Chương 54, chặt đầu cơm chương 54, chặt đầu cơm từ hàng tĩnh trai bên trong, một mực phong khinh vân đạm, phía sau màn đại bột tác phong phần thanh huệ trong đầu đống nhiên hiện hiện phải cùng thị bích được thiên hạ mấy chữ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một giây trước còn tại trong phòng phần thanh huệ, một giây sau liền xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, toàn bộ từ hàng tĩnh trai đã có không ít đệ tử bị dị tượng này hấp dẫn. Liền ngay cả phần thanh huệ cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hòa thị bích sớm xuất thế, còn kèm thêm Long Phượng dị tượng? Luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không đổi sắc phần thanh huệ lúc này trong đầu một đoàn đầy rối. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá nàng năng lực tiếp nhận. Ma môn hay là thế lực khác làm ra? Phần thanh huệ trong đầu vừa tung ra ý nghĩ này, một giây sau liền bản thân bác bỏ rơi. Không có khả năng, dị tượng như thế chính nàng đều không thể lực làm được, trong ma môn cũng không có khả năng có người làm được. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, Hòa thị bích xuất hiện một loại nào đó nàng không biết dị biến. Vẹn vẹn suy tư một cái chớp mắt, phần thanh huệ động, thân ảnh của nàng tựa như quỷ mị bình thường, biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Tĩnh Niệm Thiện Viện mau chóng bay đi. Cùng nàng một cái ý nghĩ người không phải số ít, ma môn, chính đạo, thế lực khắp nơi phàm là tại Lạc Dương cảnh nội, chấn kinh một lát sau, đều không hẹn mà cùng hướng Tĩnh Niệm Thiện Viện mà đi. Mà tại Tĩnh Niệm Thiện Viện ở trong, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người trong cuộc cũng khẽ ngẩng đầu, thưởng thức kiệt tác của mình. Lão Hòa thượng cùng Tiểu Hòa thượng cũng đi theo ra ngoài, Tiểu Hòa thượng nhìn xem một màn này miệng há đại. Lão Hòa thượng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nghe nói không tiền sư tu tuyệt kỹ bế khẩu thiền, thân dị đến cực điểm, mỗi trầm mặc một năm, chân khí cô đọng một phần, hơn 30 năm bế khẩu thiền, không biết đại sư bây giờ là chỗ nào bước. Tần Cẩu Nhi có chút quay người, cười hỏi. Không tiền sư trên mặt vẻ thống khổ càng đậm, hắn trầm mặc, lần này ngay cả Tiểu Hòa thượng cũng không có đáp lời. Ngươi thấy được đi. Tần Cẩu Nhi đi tới không tiền sư trước người, nhìn thẳng nó con mắt. Ngươi thấy cái gì? Nhân gian luyện ngục, hay là chính ngươi nằm ở Lý Văn trên bàn giải phẫu? A, ngươi khả năng không biết Lý Văn là ai. Hắn là một người điên, ta nghĩ ngươi sẽ không thích người kia. Tần Cẩu Nhi âm trầm cười, lúc này mới đem kim đan uy áp triệt hồi một chút xíu. Đại danh đỉnh đỉnh không tiền sư, đường đường tông sư cường giả trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Không thú vị lão lửa chọc các thú vị qua đi, lại không để ý một già một trẻ này hai tên hòa thượng. Tần Cẩu Nhi nhìn về phía thiền viện bên ngoài, đã có không ít cao thủ chạy tới. Hiện tại cũng không thể để cho các ngươi tiền đến, bất quá có thể cho các ngươi từng một chút ngon ngọt. Tần Cẩu Nhi cười khẽ, từng kia linh khí từ hắn thể nội bốc lên, chui vào đó cùng thị bích. Năm nay thiền viện bên ngoài chạy nhanh đến phần thanh huệ bọn người muốn thẳng tắp xông vào trong viện, nhưng lại đụng đầu vào không khí bên trên. Đang đang đang, thanh âm thanh thúy liên tiếp, một đám cao thủ bị đẩy lùi thật xa. Từng cái ngã lộn nào, nguyên bản phong phạm cao thủ không còn sót lại chút gì. Bất quá nói cao thủ gọi thế nào cao thủ đâu, từng cái cá chép lăn lộn, đứng dậy đằng sau hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thậm chí từng cái còn chiếm theo một nơi, trong lúc vô tình bay lên bộ. Phần thanh huệ cầm trong tay phất trần, áo trắng không nhiễm cho bụi. Tuy nói đầu đâm đến có đau một chút, nhưng nàng hay là duy trì nhất định phong phạm. Nhìn ra xa một chút thiền viện, cái gì cũng không nhìn thấy, bị một tầng bầm sáng màu ngà sữa bao trùm. Nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa những người khác, nhất là ở trong đó một nam một nữ trên thân dừng lại thêm mấy giây. Liếc qua, phần thanh huệ mắt thấy phía trước, mang theo một tia giọng dễ cợt thanh lãnh mở miệng, quả nhiên là náo nhiệt, không nghĩ tới sẽ có một ngày, chúng ta Phật môn thánh địa bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nhiều như thế đặc biệt thí chủ, các vị đều là đến bái Phật sao. Lời này vừa ra, có thể nói là mở địa đồ pháo. Hiện trường này người ma môn cũng không ít. Cái này không, lập tức một mảnh ánh mắt đổ tới. Bất quá lại không người dám làm cái gì, dám trực tiếp tới nơi này, tối thiểu cũng là nhất lưu cao thủ đặt cơ sở, đều là có mắt giới phần thanh huệ quang là đứng tại đó, khí thế trên người liền mười phần hãi nhiên, xem xét liền không dễ trọng. Cách đó không xa, một tên nam tử khôi ngô nhìn trước mắt thiền viện trầm tư. Nghe được phần thanh huệ lời nói, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo châm chọc giọng nói, cái này Tĩnh Niệm thiền viện bái ngược lại là chân phận, có thể nơi nào đó cũng không biết bái cái gì phận. Tề Kim so với cọ dâu, hai người tất cả nói một câu, lại không có nói tiếp. Hiện trường có chút trầm mặc, nhưng một đám cao thủ rất là ăn ý đứng ngay ngắn đội. Người ma môn rời đến Thạch Chi Hiên một bên, những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ đi vào phần thanh huệ bên người. Đúng rồi, ma môn bên này cũng là không phải như vậy bằng kết. Tỷ như cái nào đó nữ tử xinh đẹp, chính gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên, trong mắt sát cơ ngập trời. Bầu không khí rất quỷ dị, nhưng thật cũng không đánh nhau. Bọn họ cũng đều biết hiện tại cái gì quan trọng. Trong bầu không khí quỷ dị, đám người bắt đầu lục lọi Tĩnh Niệm Thiền Viện, nhất là trên bầu trời Hòa Thị Bích. Mà không qua bao lâu, lấy đó cùng Thị Bích làm trung tâm, đột nhiên vung xuống đến từng đạo hào quang màu nhũ bạch. Đây là Thạch Chi Hiên đưa tay, một đạo quang mang chui vào lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác một đạo tinh thuần đến cực điểm năng lượng tại thể nội hội tụ. Cái kia năng lượng cường đại, vẹn vẹn một kia, liền ép trong cơ thể hắn chân khí của mình. Đồng thời, hắn tu vi kia tăng lên một kia. Rất yếu ớt, nhưng là thực sự. Phải biết hắn từ khi đến tông sư chi cảnh sau, công lực đã hồi lâu không có tiến bộ. Nhưng hôm nay thế mà như thế một kia năng lượng liền để hắn tu vi bung lỏng. Trên mặt xẹt qua một vòng chấn kinh, Thạch Chi Hiên không chút do dự, lập tức vận chuyển bất tử ấn pháp, điên cuồng hấp thu Hòa Thị Bích tiêu tán qua mang. Những người khác cũng phản ứng không chậm, sau khi hết khiếp sợ từng cái tại chỗ quanh chân tu luyện. Thiên viện bên trong, Tần Cẩu Nhi nhìn xem một màn này, cười lạnh thành tiếng, hút đi, nhiều hít một chút. Cơm chặt đầu cũng không phải ăn ngon như vậy. Tần Cẩu Nhi đã có thể dự liệu được những người này hạ trạng, xem chừng tám thành sẽ bị Lý Văn muốn đi làm nghiên cứu. Lý Văn tên kia, từ khi có một lần chính mình kém chút bị hố đằng sau, hắn thấy người kia liền lẫn mất xa xa. Tần Cẩu Nhi đời này cũng sẽ không quên, ngày đó, chính mình ngay tại chấp hành công vụ, Lý Văn bỗng nhiên tìm tới hắn, nói là muốn chính mình phối hợp hắn làm một hạng nghiên cứu. Còn nói gần nói xa ám chỉ là ý của bệ hạ. Tần Cẩu Nhi nghe chút cái này ghê gớm a, lúc này hấp tấp liền đi theo qua. Kết quả đây, hắn nha người điên kia thế mà đem mình làm sạc dự phòng. Bọn hắn những này được ban cho phúc người đều có một cái chỗ thần kỳ, bị đại vũ khí vận chiếu cố lấy được tu vi, chân chính thi triển ra năng lượng lại là cùng số mệnh hoàn toàn khác biệt linh lực. Theo lý thuyết đại vũ cảnh nội không có linh khí cho bọn hắn bổ sung, nhưng bọn hắn những này được ban cho phúc người, dù là thể nội linh lực dùng hết, nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục. Căn cứ vào điểm này, Lý Văn liền muốn nghiên cứu có phải là hay không khí vận chuyển hóa thành linh lực, nếu là, vậy rốt cuộc là thế nào chuyển hóa cả hai bản chất có cái gì khác biệt. Mà Tần Cẩu Nhi dĩ nhiên chính là bị dao động đi làm một thời gian thật dài chuẩn bạch. Nghĩ đến cái này, Tần Cẩu Nhi không khỏi run một cái, hắn nhìn xem những võ lâm cao thủ này, trong mắt mang theo một chút thương hại, đến Lý Văn trong tay, cái này nhưng so sánh trực tiếp giết bọn hắn muốn thống khổ không biết bao nhiêu lần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tùy Dương Đế băng hà tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, Lạc Dương cái kia đẩy trời dị tượng lại là ngắn ngủi hai ngày không đến huyên náo mọi người đều biết. Phải cùng thị bích người được thiên hạ, cỡ nào mê người a. Khi lấy được tin tức thứ nhất trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ thế lực khắp nơi cũng không ngồi yên nữa. Lý Đường, Ngoắc Cương, hay là địa phương khác cắt cứ thế lực, đã trong đêm chỉnh bị đại quân, hướng về Lạc Dương mà đến. Mà Lạc Dương bản thổ Vương Thế Sung bởi vì hóa thị bích dị động, làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Nhưng chuyện này với hắn cũng là một chuyện tốt. Tại dị tượng kia xuất hiện ngày thứ hai, Vương Thế Sung liền tại Lạc Dương thành nâng đỡ một tên hoàng đế bù nhìn thượng vị. Tuyên bố, bích ra Lạc Dương, thiên mệnh sở quy. Khoan hay nói, hắn những lời này, lại thêm lớn như vậy dị tượng, để rất nhiều bách tính đều tin tưởng. Cái này cũng dẫn đến nguyên bản thực lực yếu kém Vương Thế Sung thế lực đống nhiên tăng vọt. Cơ hồ là trong vòng một đêm, toàn bộ thiên hạ phong vân đột biến. Lạc Dương, tựa hồ đã thành tranh bá thiên hạ trung tâm. Mà ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy thế mà còn có cái người chủ sự sau màn, mà cái kia kẻ chủ mưu đang cùng thị bích bên dưới khinh miệt nhìn xem hết thảy đâu. Các lộ đại quân hướng về Lạc Dương xuất phát, mà đổi thành một bên, đại vũ. Một mảnh đen nghị xe tăng có thứ tự sắp xếp, chỉnh quân chờ phân phó, bầu trời còn có máy bay trực thăng xoay quanh. Giữa không trung, Lã Phá cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nhìn phía dưới binh sĩ, lặng lặng chờ đợi cánh cửa không gian mở ra. Quan chức chúc phúc đằng sau, Lã Phá quân hàm cũng không cao. Hiện tại cũng liền luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng hắn lại bị Tần Việt đặc biệt bổ nhiệm làm lần này viễn chinh chủ soái. Vậy hạ coi trọng, Lã Phá đương nhiên thụ sủng nước kinh. Điều này cũng làm cho hắn càng kịch liệt hơn Vu Biểu phát hiện mình, hắn mắt thấy phía trước, không khỏi nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích. Chương 55, người nào đó ác thú vị chương 55, người nào đó ác thú vị tùy Dương Đế băng hà ngày thứ tư, giống như là Lý Mật quân Ngoa Cương, Vũ Văn Già, những này khoảng cách Lạc Dương rất gần thế lực đã trong đêm tập kết đại quân, tiến nhập Lạc Dương cảnh nội. Mặt khác giống như là Lý Đường loại hình, xa hơn một chút một điểm thế lực cũng đi đầu điều động quy mô không nhỏ bộ đội tinh nhuệ đã tới Lạc Dương. Mà Hòa thị bích dưới có trợ ở tu luyện tin tức, càng là liên tục không ngừng hấp dẫn lấy khắp thiên hạ võ giả. Thậm chí cả tại phía xa phương Bắc Thảo Nguyên Bất Quyết, phương Nam trên biển Doanh Châu đều có cao thủ chạy tới. Toàn bộ Lạc Dương thế cục càng phát ra hỗn loạn. Tùy Dương Đế băng hà ngày thứ năm, thế lực khắp nơi chiếm cứ Lạc Dương, xung đột tự nhiên không ngừng. Các loại quy mô nhỏ không ngừng xung đột trình diễn. Những võ lâm nhân sĩ kia vì tranh đoạt tại cùng thị bích bên dưới tu luyện cơ hội, ra tay đánh nhau người cũng không phải số ít. Tùy Dương Đế băng hà ngày thứ bảy, thế lực khắp nơi xung đột lại một lần nữa thăng cấp, nhất là Lý Mật thế lực cùng Lạc Dương bản thổ Vương Thế Sung bạo phát một lần quy mô không nhỏ xung đột. Trận chiến này, song phương tử thương phá vạn. Tùy Dương Đế băng hà ngày thứ 9, ban đêm, quân Ngoa Cương doanh ở trong, Lý Mật nhìn xem hai ngày trước trận chiến kia tử thương thống kê, lông mày đều nhanh nhăn thành một cái suy tử. Ngược lại là coi thường cái kia Vương Thế Sung trong lòng thở dài một tiếng, hắn vốn chỉ muốn tại thế lực khác vào ở Lạc Dương trước đó, trước một bước công chiếm Lạc Dương thành, chiếm cứ địa lợi. Thật không nghĩ đến, cái kia Vương Thế Sung thế mà cùng Độc Cô Việt làm ở cùng nhau. Đối phương thế lực tăng nhiều, lại thêm Lạc Dương thành dễ thủ khó công, đánh lâu không xong, đành phải lui binh. Lần này, không chỉ có riêng là tử vong một chút binh sĩ đơn giản như vậy, không có chiếm cứ Lạc Dương thành, hai ngày này thế lực khác cũng lục tục ngo ngoe chạy đến. Trong đó Lý Đường 8000 tinh nhuệ thiết kỵ nhìn chằm chằm, Vũ Văn Gia khống chế trước tùy thế lực, Hà Bắc Hạ Vương, phía Nam Lương Đế. Tuy nói trước mắt chỉ có hắn quân Hóa Cương cùng Vương Thế Sung quân đội quy mô lớn nhất, có thể thế lực khác cũng không phải dễ chơi. Lý Mật nghĩ đến cái này, đầu có chút đau. Quá loạn, dưới loại tình huống này ai còn dám động thủ trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, vừa định đi nghỉ ngơi. Đột nhiên ẩn ẩn cảm giác được đại địa run nhẹ nhẹ. Ân. Lý Mật ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn đội vàng xông ra doanh trướng. Địch tập, địch tập. Nương theo lấy tiếng vó ngựa dồn dập, gác đêm binh sĩ lo lắng hô to tiếng vang triệt toàn bộ quân doanh. Lý Mật cũng có võ công tại thân, thậm chí có thể được xưng là một tiếng cao thủ. Hắn ngắm mắt nhìn lại, một chi quy mô không nhỏ kỵ binh đang hướng về chính mình chạy nhanh đến. Lý Đường. Lý Mật làm sao không nhận biết chi kỵ binh này? Cái này không phải liền là Lý Thế Dân trước một bước điều động chú đóng ở phụ cận tinh nhuệ thiết kỵ thôi. Lý Mật thần sắc căm trầm, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối. Chi kỵ binh này bất quá mấy ngàn người, hắn nơi này chính là chiếm cứ 300. Không 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 đại quân. Tuy nói có chút trình độ, tối thiểu 200. Không 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 vẫn phải có. Chi kỵ binh này không có khả năng phá tan chính mình. Vừa vặn rất tốt sự tình không đến, chuyện xấu thành đôi. Đang lúc hắn tỉnh táo lại chuẩn bị chỉ huy đại quân thời điểm, một tên binh lính lo lắng chạy tới, báo: "Thủ lĩnh không xong." cái kia Vương Thế Sung quân đội ra khỏi thành, khoảng cách chúng ta đã không đến 3 dặm. Vâng. Tin tức này vừa ra, vừa mới còn tỉnh táo Lý Mật trong đầu ầm vang rung động. Cái này Lý Đường Thế mà cùng Vương Thế Sung liên hợp, chuyện khi nào, hắn làm sao không biết? Chính mình những thám tử kia là làm ăn gì? Đông đảo suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Mật khắp khuôn mặt là ngân lệ, chuyển ta quân lệnh, không có khả năng loạn. Dám có mê hoặc nhân tâm người, giết không tha. Đại chiến cứ như vậy đột nhiên kéo lên màn mở đầu. Lý Đường liên hợp Vương Thế Sung đối Lý Mật quân Hóa Cương tới một lần tập kích. Tiếng hò giết trong nháy mắt xông phá bóng đêm yên tĩnh. Mấy trăm ngàn người đại chiến, động tĩnh kia không thể bảo là không lớn. Lý Mật quân Hóa Cương tại kinh lịch ban đầu trở tay không kịp đằng sau, dựa vào nhân số ưu thế từ từ ổn định lại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nó bị thua đã bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá trên chiến trường luôn luôn tràn ngập biến số. Trời có chút sáng lên, có một thế lực hãi nhiên gia nhập chiến trường. Đó là Vũ Văn Hóa Cập dẫn đầu trước Tùy Đại Quân. Loạn triệt để loạn. Chiến tranh quy mô từ ban đầu ba bên, đến tứ phương, đến cuối cùng, phàm là đã đến Lạc Dương thế lực đều đến thỏ một chân bảo. Quy mô cũng là càng lúc càng lớn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Thi thể càng là khắp nơi đều có. Càng ngày càng nhiều thế lực cắm bảo, Lý Đường cùng Vương Thế Sung ban đầu vây quét Lý Mật kế hoạch thay đổi, đánh tới hiện tại, đã không phải là có muốn hay không kết thúc vấn đề, mà là căn bản không dứt ra được vấn đề. Từ đêm khuya đánh tới ban ngày, thế lực khắp nơi giết đỏ cả mắt, đầu nhập quân đội nhân số càng ngày càng nhiều. Chiến trường trung ương nhất, Lý Mật toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hắn một đao đem muốn đánh lén binh lính của hắn chém chết, chợt một chút kém chút sủi lơ trên mặt đất. Mấy giờ cường độ cao chém giết, dù là hắn là võ lâm cao thủ cũng không chịu được nổi. Thủ lĩnh, rút lui đi. Các huynh đệ tử thương nhiều lắm. Một tên thân tín xông tới, vội vàng đỡ lấy Lý Mật. Nơi này quá hỗn loạn, từng cái thế lực nhân mã đều có. Lời của hắn tràn đầy lo lắng. 300. Không 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 đại quân, một trận hỗn chiến, bây giờ chỉ còn lại có một nửa không đến. Tại tiếp tục như thế, bọn hắn tất cả mọi người đến gãy tại cái này. Đáng giận a. Lý Mật hai mắt đỏ bừng, Hòa Thị Bích đang ở trước mắt, lúc này bại lui, vậy mình tranh giành thiên hạ khả năng sẽ xuống đến một cái cực thấp điểm. Hắn không cam tâm. Nhưng tại không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Truyền ta quân lệnh, toàn quân. Lý Mật vừa định hạ lệnh, đột nhiên, ầm ầm, vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng rung trời thanh âm. Thanh âm kia chi đại, chấn động đến ở đây mấy chục vạn đại quân kem chút đứng không vững. Nguyên bản cháy bỏng chiến trường an tĩnh một cái chớp mắt, vô số người hãi nhiên nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp nguyên bản trống rỗng cách đó không xa, một đạo màu xanh hầm, lớn phảng phất muốn chọc thủng trời tế kỷ quái môn hình vật trống rỗng xuất hiện. Cái này Lý Mật cũng tốt, Lý Thế Dân cũng được, hay là tại hậu phương Vương Thế Sung, Tĩnh Niệm Thiện ngoài viện một đám chính ma hai đạo cao thủ, bất luận đang làm cái gì, nhao nhao đứng dậy, hai mắt kinh hãi nhìn về phía cổng không gian kia. Ầm ầm, một đạo quái dị, cho người ta một loại nói không ra ngột ngạt cảm giác thanh âm từ môn kia một bên khác truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ môn kia một bên khác đi ra. Đó là một người, một cái bay ở giữa không trung người. Chỉ gặp đầu người kia mang một đỉnh tam xoa buộc tóc tử kim quan, đỉnh quan ba chi sắc bén thiết kích trực chỉ thương khung, hai bên rủ xuống xích hồng chí linh, theo bộ pháp nghiêm nghị chập chờn, như liệt diễm đốt không. Người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàn khải phủ kín thân thể, giáp phiến mật như bảy rồng, lãnh quang sâu thẳm, vai nuốt nội trương mạ vàng con nghe đầu thú hai mắt khảm huyết ngọc, răng nanh dữ tợn, tựa như muốn vệ tất cả tới địch. Đỏ sầm gấm vóc chiến bào từ khải bên dưới quần quần mà ra, và áo thêu kim tuyến vân lôi văn, ẩn hiện xa trường túc sát chi khí. Chân đạp ra tê giác giày chiến khỏa che hai chân, giày mặt suýt đinh đồng như sao rộ mị bố, đi lại chìm như sơn nhạc, môi đạp một bước đều là giống như gióng lên trống trận. Cầm trong tay một thanh binh khí kỳ quái, binh khí kia bằng kích toàn thân huyền hắc, giày đặc xoắn ốc cắm văn, kích đầu lạnh thép rèn luyện, nguyệt nha nhận phong như sương tuyết, mũi kích một chút hàn tinh giống như có thể đâm thủng bầu trời. Người kia chỉ là đứng ở giữa không trung, một cỗ dọa người uy áp liền từ hắn trên người không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Quả nhiên là uy vũ bất phàm, bá khí lộ bên. Dưới đáy binh sĩ nhìn thấy Lã Phá mặc đồ này, sẽ chỉ cảm thấy chấn kinh sợ hãi. Nhưng nếu là tới một cái người hiện đại nhìn thấy Lã Phá, khẳng định sẽ kinh hô một tiếng: "Đại ca, ngươi thân khôi giáp này chỗ nào mua?" Về phần tại sao Lã Phá sẽ có như thế một thân kinh điện cách ăn mặc, đừng hỏi, họ chính là người nào đó ý tưởng đột phát ác thú vị. Lã Phá sau khi đi ra, đầu hơi thấp, nhìn xuống phía dưới an tĩnh chiến trường. Khoe miệng của hắn dần dần phát họa lên một nụ cười khinh bỉ. Dưới đáy vô số binh sĩ còn không có tại Lã Phá ra sân mang tới trong trấn kinh. Cổng không gian kia lại lần nữa rung động, ngay sau đó, từng chiếc tạo hình kỳ quái, nhưng chỉnh thể tràn ngập trôi chạy cảm giác, tràn ngập bạo lực mỹ học tạo vật chậm rãi lái ra. Một cỗ, hai chiếc, một mảnh đen nghịt xe tăng xuất hiện trong mắt mọi người, giữ tận họng pháo đã nhắm ngay chiến trường. Đi theo xe tăng một khối đi ra còn có mấy chục đỡ gào thét chiến cơ. Đây rốt cuộc là cái gì? Người luôn luôn sợ sệt những thứ không biết, mà bây giờ xuất hiện tại trước mắt bọn hắn từng màn đã lật đổ những người này nhận biết. Không biết sợ hãi tại trong lòng của mỗi người dâng lên. Chiến trường trở nên an tĩnh đến cực điểm, các binh sĩ ngơ ngác nhìn những cái kia xe tăng máy bay, cùng giữa không trung Lã Phá. Tĩnh Niệm Thiện ngoài viện một đám cao thủ nội tâm mười phần bất an, cũng là nhất thời không biết làm cái gì, ngắm nhìn đây hết thảy. Bầu không khí quỷ dị cũng không có tiếp tục bao lâu. Giữa không trung, Lã Phá quan sát một chút chiến trường, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Khai hỏa. Chương 56, một pháo vênh nát võ hiệp hồn, trưởng quan ta là người có học thức. Chương 56, một pháo vênh nát võ hiệp hồn, trưởng quan ta là người có học thức. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Theo Lã Phá ra lệnh một tiếng, một mảnh đen kỵ xe tăng phát ra lấy mạng tiếng oanh minh. Không trung chiến cơ cũng hướng về phía dưới chút xuống đạn tháo. Một phát phát pháo đạn tại những binh lính kia còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, liền đã mất nhập giữa đám người. Phanh phanh phanh, tựa như thiên phạt, vô số ánh lửa tại các nơi bốc lên, sóng xung kích tứ tán phía dưới, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Choáng váng, đều choáng váng. Những này còn tại dùng đao chém người cổ đại binh sĩ khi nào gặp qua như vậy chẳng diện. Ngắn ngủi ngây người đằng sau, cái này mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Tiếng la khóc, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Tất cả mọi người liều mạng chạy tứ tán. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Mật ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cái này tựa như nhân gian tận thế tràng cảnh để hắn cái này võ lâm cao thủ, quân hóa cương thủ lĩnh đã mất đi năng lực suy tính. Bành! Đột nhiên, một phát đạn chính giữa lồng ngực của hắn. Đau đớn kịch liệt để Lý Mật trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Thủ lĩnh, bốn phía hộ vệ kinh hãi, vội vàng vào tới. Có thể xa xa súng máy hạng nặng không ngừng phun ra nuốt vào lửa cháy rắn, những hộ vệ kia như là lúa mạch thành phiến ngã xuống. Không! Tê liệt trên mặt đất Lý Mật cũng chưa chết, hắn muốn đứng lên, có thể toàn thân làm không lên một chút khí lực. Chỉ có thể tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi xa, một tên đại vũ binh sĩ nhìn xem dưới một thương thế mà không hề chết hết Lý Mật, không khỏi khẽ gi một tiếng. Hắn là lần dân xuất thân, lần này thật vất vả có được cơ hội xuất trình. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được không giống bình thường Lý Mật, nghĩ thầm đây cũng là cái vai trò, có thể bất không ít chiến công. Không nghĩ tới thế mà một thương không có đánh chết. Bất quá không sao, lại bổ mấy phát chính là. Tiếp tục nhắm chuẩn, cộc cộc cộc. Người binh sĩ này nhắm chuẩn Lý Mật đầu, thanh không nửa cái hộp đạn. Cho đến cái kia Lý Mật hóa thành một đám thịt não. Đồ sát, đơn phương đồ sát. Cái gì võ lâm cao thủ, cái gì mấy chục vạn đại quân, đều không cần tu tiên giả xuất thủ, chỉ là cái này dòng lũ sắt thép liền đem bọn hắn hoàn toàn nghiền nát. Tinh niệm thiện ngoài viện, một đám chính ma hai đạo cao thủ nhìn phía xa từng màn kia, từng cái không khỏi nuốt nước miếng. Cho dù là Thạch Chi Hiên, Phần Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên bực này tông sư cường giả, nghe tiếng oanh minh, kia nội tâm cũng bắt đầu run rẩy. Không thể nào hiểu được, bọn hắn dù là có Di Sơn đảo hải vĩ lực cũng vô pháp lý giải đây hết thảy. Mà tinh niệm thiện trong viện, Liêu Không Thiền sư hai mắt tràn đầy bi thống, trong con mắt của hắn thậm chí nhỏ xuống giọt giọt huyết lệ. Tà ma hắn nói chuyện tu luyện bế khẩu thiền hơn 30 năm, hắn hay là nói chuyện. Gian nan phun ra hai chữ, Liêu Không Thiền sư giãy giụa lấy tọa hạ. Trong miệng bắt đầu trong đất lộc cục ngâm sướng lên kinh văn. Tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không có mất, cho đến một lát sau, triệt để tọa hóa. Tần Cẩu Nhi cũng không có ngăn cản đây hết thảy, thế giới này không có đúng sai, lập trường khác biệt thôi. Hắn đây cũng là cho vị cao tăng này lưu lại cuối cùng một tia thể diện. Phía trên chiến trường, Lã Phá nhìn thoáng qua phía dưới nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, nhếch răng cười một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa kích bung lên, mang theo phong lôi chi thành, hướng về xa xa Tĩnh Niệm Thiện Viện mau chóng bay đi. Theo Tần đại nhân nói tới, thế giới này tông sư cường giả có chút đồ vật, hắn ngược lại muốn xem đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Các vị, đây là chuẩn bị đi đâu a? Tĩnh Niệm Thiện ngoài viện một đám cao thủ mắt thấy tình huống không đúng, lúc này có một bộ phận người chuẩn bị chạy trốn. Tiện tay một kích đâm chết một tên chạy trốn võ giả, Lã Phá càn rỡ tiếng cười to đã vang vọng đám mây. Phần Thanh Huệ một đám cao thủ ngẩng đầu, Lã Phá từng bước một đi tới. Một người nhìn xuống phía dưới một đám cường giả. Các hạ là người nào, vì sao lớn như thế tạo sát nghiệt? Dưới đấy một đám cao thủ mắt thấy tình huống không đúng, nhao nhao tụ ở cùng nhau. Giờ khắc này, chính ma hai đạo hiếm thấy thế mà ngắn ngủi liên hợp. Một tên toàn thân chính khí xem xét chính là chính đạo nhân sĩ cao thủ cầm trong tay trường đao, tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí chất vấn. Ta là người phương nào? Ha ha ha. Hỏi rất hay. Lã Phá có chút nghiêng đầu, trong tay Phương Thiên Họa kích đã hoàn toàn bị linh khí cuốn quanh. Ta chính là Đại Vũ Đế quốc đệ nhất viễn chinh quân thống soái, bệ hạ thân phong Trinh Sa tướng quân, Lã Phá chính là. Tại hạ tới đây, chỉ có một việc, hoặc là đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết. Các người ai tới trước? Không, cùng lên đi, ha ha ha. Như điên dại sau khi cười to, Lã Phá ngang nhiên xuất thủ, trong tay Phương Thiên Họa kích vung mạnh lên, mang theo phong lôi chi thành, hướng về phía dưới đám người quét ngang mà đi. Hắn muốn một người, đơn đấu thế giới này đỉnh tiêm lực lượng. Đây nào chỉ là cuồng vọng, cực kỳ cản rỡ. Phần Thanh Huệ tiểu quát một tiếng, loại tình huống này đã không có khả năng độc thân thế ngoại. Nàng vận chuyển từ hàng kiếm điện, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh ba thước thanh phong, đồng dạng hướng về Lã Phá chém tới. Cùng lúc đó, nàng hướng về Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên truyền âm nói, tà ma xâm lấn, chúng ta chính ma hai đạo không cách nào không đếm xỉa đến. Người này là chi này tà ma quân đội thủ lĩnh, trước liên thủ đem nó chém giết. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên là ma đạo bên trong người, giữa hai người vốn là có thâm cừu đại hận. Có thể trái phải rõ ràng trước mặt, hai người cũng biết được cái gì làm trọng. Không có trả lời, hai người riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Tam đại tông sư trong nháy mắt bay lên không thành vây quanh chi thế đem Lã Phá vây quanh. Tốt tốt, đến a. Ba người vận chuyển chân khí, thanh thế đồng dạng hãi nhiên đến cực điểm. Cùng Lã Phá rằng có vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Lã Phá càng thêm hưng phấn, trong cơ thể hắn linh khí không ngừng nhảy nhót, trong lúc cười to dẫn đầu hướng về trong ba người yếu kém Trúc Ngọc Nghiên đánh tới. Không có kỹ xảo, đơn thuần lực đại phi chuyên. Thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh, một kích mang theo vạn quân chi lực hướng về Trúc Ngọc Nghiên đầu bộ tới. Thiên Ma đại pháp. Trúc Ngọc Nghiên kinh hãi, đội vàng vận chuyển Thiên Ma đại pháp, không gian bốn phía trong nháy mắt bị bóp méo. Lã Phá động tác chỉ hoãn như vậy một cái chớp mắt, một kích thất bại, có thể cái kia vung ra kích khí lại là không ngừng tung hành, đem nửa cái trong núi bổ ra một vết nứt, coi là thật khủng bố. Không cần lưu thủ, một kích này bí lực, triệt để ba người nghẹn nào. Phần Thanh Huệ hướng về hai người khác hét lớn, trong tay thanh phong hướng về Lã Phá chém tới, đồng thời từng đợt phản âm vang vọng, muốn dùng cái này nhiễu loạn Lã Phá linh khí vận chuyển. Đây là các nàng từ hàng tĩnh trai tuyệt kỹ, đốt âm tình thế. có thể một cái luyện võ tuyệt kỹ này lại thế nào lợi hại, làm sao có thể nhiễu loạn linh lực đâu? Chớ nói chi là phần Thanh Huệ một cái khác tuyệt kỹ kiếm tâm thông minh, dự phán địch nhân chiêu thức, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Không có ý tứ, Lã Phá căn bản sẽ không chiêu thức gì, phần Thanh Huệ sở hội hoàn toàn bị Lã Phá khắc chế. Về phần cái kia Thạch Chi Hiên ngược lại là có chút khó chơi, sinh tử chuyển đổi thêm huyễn ma thân pháp, bốn phía tất cả đều là nó tàn ảnh, không biết cái nào là chân thân, đang chuẩn bị lấy cho Lã Phá đến cái nhất kích tất sát. Không gì hơn cái này. Một kích không thành, Lã Phá thân ảnh lại trong nháy mắt xuất hiện tại phần Thanh Huệ trước mặt, hai người khác không dễ giết, nữ nhân này hắn ngược lại là vừa vặn khắc chế. Lại là thế đại lực trầm một kích, lần này không có thất bại. Trong nháy mắt, liền rắn rắn chắc chắc chém vào phần Thanh Huệ hộ thể chân khí phía trên. Không thể không một giây không đến, vị tông sư kia cấp bậc hộ thể chân khí phá toái. Phương Thiên Họa kích uy lực không giảm, chính giữa phần Thanh Huệ ngực. Ầm ầm. Vị này từ hàng tĩnh trai đại bột tựa như diều đứt dây bình thường, bị hung hăng đánh bay, chui vào mặt đất. Trong cả ngọn núi đều run lẩy bẩy. Cái kia tiêu tán dư ba càng đem phía dưới không biết bao nhiêu quan chiến cao thủ xé nát. A, thế mà không chết. Hắn một kích này cũng không có lưu thủ, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà chỉ là trọng thương. Khi suy nghĩ chợt lóe lên, Thạch Chi Hiên thừa cơ hội này phát động tất sát nhất kích. Một bên Trúc Ngọc Nghiên cũng vung bảy thiên ma song đao, hướng về Lã Phá chém tới. Đại vũ, vũ cung. Tần Tuyệt xuyên thấu qua Lã Phá con mắt quan sát trận đại chiến này. Ngón tay khẽ chọc mặt bàn, cái này võ đạo cũng không phải không còn gì khác trước đó Tần Cẩu Nhi coi là tông sư lực phá hoại có thể so với trúc cơ sơ kỳ, cái này nhưng thật ra là sai lầm. Bởi vì nó tại Vinh Phượng Tường trong trí nhớ nhìn thấy Tống Khuyết xuất thủ, nghiêm chỉnh mà nói, Tống Khuyết không phải phổ thông tông sư, mà là cao hơn cấp một đại tông sư. Trừ Tống Khuyết, thế giới này còn có Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thải Lâm mấy người, đều là so tông sư càng mạnh đại tông sư chi cảnh. Nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ thực lực tại luyện khí 1 đến 3 tầng trình độ, phổ thông tông sư đại khái tại luyện khí 5 đến tầng 7, về phần mấy cái kia đại tông sư, hẳn là ở vào luyện khí 8 đến tầng 11 tiêu chuẩn. Đây vẫn chỉ nói lực phá hoại, cộng thêm đại vũ tu tiên giả không có bất kỳ cái gì pháp thuật tình huống dưới, không phải vậy lấy thực lực tổng hợp bình phán, còn muốn hướng xuống chuyện. Chương 57, đại tông sư chương 57, đại tông sư hình ảnh cắt về Lã Phá cùng Tam đại tông sư chiến trường. Theo phần Thanh Huệ bị trọng thương, Nưu Đồ đã lâu Thạch Chi Hiên cũng phát động tất sát nhất kích. Chỉ gặp bốn phía vô số hư ảnh ở trong đó một đạo hư ảnh chợt bộc phát ra dọa người chân khí ba động, truy thủ hướng về Lã Phá sau cái cổ đâm tới. Chết. Thạch Chi Hiên tóc dựng thẳng, cả người trở nên điên đến cực điểm. Thạch Chi Hiên người này, dựa theo hiện đại nói tới nói, là một tên 10 phần nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Mà lúc này, trong chiến đấu hoán đổi đi ra chính là cái kia điên dại một mặt. Đang truy thủ không có đâm không, có thể cái này Nưu Đồ đã lâu một kích, lại tại Lã Phá sau cái cổ 3 cm chỗ không được tiến thêm. Cái kia lấn người đi lên Trúc Ngọc Nghiên song đao đồng dạng bị một đạo vô hình vòng phòng hộ bắn ra. Độ chính xác không sai, lực đạo kém một chút. Lã Phá quay đầu, lộ ra miệng đầy răng nanh, đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan phụ trợ Lã Phá trường cuồng trung mang theo lăng lệ cảm giác các bách. Thạch Chi Hiên con người đột nhiên co vào, hắn muốn nhanh lùi lại, có thể thân ảnh của mình lại không bị khống chế trở nên chậm chạp. Lã Phá cười gằn, một kích xuyên thẳng, trong nháy mắt đem nó hộ thể chân khí đâm rách, trường kích thật sâu chui vào Thạch Chi Hiên ngực. Chiến đấu này nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Ngắn ngủi một lát, ba tên tông sư cường giả một tên trọng thương, một tên không rõ sống chết, chỉ còn lại có cái kia âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Có thể vị này đại danh đỉnh đỉnh âm hậu, tận mắt nhìn thấy mặt khác hai vị tông sư thảm trạng, đâu còn có chiến đấu tâm tư. Không do dự, nàng xoay người chạy. Giờ khắc này, nàng thậm chí bạo phát đi ra luôn luôn không nên có tốc độ. Lã Phá nhìn chằm chằm vậy Trúc Ngọc Nghiên chạy trốn thân ảnh, cũng không có đi đuổi, mà là ước lượng trong tay Phương Thiên Hỏa kích, hừ lạnh một tiếng sau đột nhiên ném ra. Cực tốc lao vụt Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt như bị sét đánh, ở giữa không trung rơi xuống dưới. Hiện trường trở nên an tĩnh đến cực điểm. Phía dưới cao thủ khác mắt thấy đây hết thảy, thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Ba tên tông sư, võ lâm thần thoại, cứ như vậy toàn bộ là bại. Những người này có lẽ mãi mãi cũng sẽ không hiểu, đây chính là tu tiên giả cùng võ giả chênh lệch. Hoặc là nói, đây là linh lực cùng chân khí ở giữa chênh lệch. Xa so với trong tưởng tượng của ta yếu nhược, Lã Phá cái mũi hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Ba người này, bất quá là tông sư thôi. Thế giới này, hay là có mấy cái hơi có chút thực lực. Lã Phá bên người, Tần Cẩu Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện, khẽ cười nói: "Tần đại nhân." Lã Phá ôm quyền ra hiệu. Tần Cẩu Nhi cũng gật đầu đáp lại. Quả thực dũng mãnh, khó trách bệ hạ sẽ như vậy coi trọng ngươi. Tần Cẩu Nhi vô vô Lã Phá bả vai, tiếp lấy một tay nhiếp một cái, Thạch Chi Hiên ba người bị nó thu tới giữa không trung. Độ một tia linh khí, đem ba người giữ lại tính mạng. Những người này còn hữu dụng, không thể cho ngươi giết chết. Lã Phá nghe vậy gật đầu, hắn cũng biết những người này còn hữu dụng, ra tay lưu lại mấy phần lực. Trong lòng của hắn âm thầm ghi lại Tần Cẩu Nhi câu nói trước, còn có mấy cái hơi có thực lực cái này khiến hắn chiến ý lần nữa dâng lên. Bị Tần Cẩu Nhi dùng linh khí kéo lại một hơi, Thạch Chi Hiên ba người nghe Lã Phá hai người nói chuyện, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Tần Cẩu Nhi trên thân tán phát uy thế, để bọn hắn cảm giác tựa như thiên uy. Nếu là nói Lã Phá bọn hắn còn có sức đánh một trận, như vậy nhìn thấy Tần Cẩu Nhi, mấy người trong lòng không khỏi hiện ra một hạt phù du nhìn thành tiên cảm giác. Hai người này đến cùng là đến từ thế lực cỡ nào? Thế lực này muốn làm gì? Ngay cả thủ hạ người đều mạnh như thế, còn có cái này cái kia đen nghị khủng bố sắt thép tạo vật, trong miệng hai người bệ hạ đến cùng là bực nào tồn tại? Không biết, cái gì cũng không biết, vị chi đem ba người triệt để nuốt hết. Tại Lã Phá kết thúc cùng tông sư cường giả đọ sức không bao lâu, đại vũ dòng lũ sắt thép cũng đem cái kia mấy chục vạn đại quân hoàn toàn đẩy ngang. Có thể những cự thú sắt thép này cũng không có dừng bước lại, bọn hắn trong tiếng nổ vang, đi tới Lạc Dương thành bên dưới. Trên tường thành, không thấy bất luận cái gì binh sĩ. Dưới tường thành, cửa thành mở rộng. Đương nhất đội đại vũ binh sĩ bước vào thành trì, bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ. Nguyên bản náo nhiệt trên đường phố không có mưa ai, hai bên phòng ốc ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Cả tòa Lạc Dương thành, tựa như một tòa nhậm quân tiếp thu. Phụ bệ hạ ý chỉ, toàn thành lùng bắt võ giả, dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Một tên nhìn quân hàm không thấp tướng lĩnh lạnh giọng mở miệng. Thế giới này khả năng hấp dẫn Tần Tuyệt cũng liền như vậy mấy điểm. Xếp tại nhất chủ vị đương nhiên là các loại võ lâm bí tịch. Thứ hai là thổ địa, nhân khẩu. Võ lâm bí tịch tự nhiên là vì phía sau bố võ thiên hạ, nhân khẩu một phương diện bổ sung nô lệ, một phương diện đây cũng là một loại tài nguyên. Tại một bộ phận quân đội vào thành bắt võ giả thời điểm, cái kia che trời cổng không gian còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy đại vũ viễn chinh quân. Những quân đội này sau khi đi ra, hướng phía trước đó an bài tốt phương hướng không ngừng xuất phát, như là một đám khát máu con kiến, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy phương thế giới này. Một ngày, toàn bộ Lạc Dương toàn cảnh luôn hãm. Những bách tính bình thường kia cũng tốt, võ giả cũng được, không ai có thể ngăn cản nhánh đại quân này bộ pháp. Ba ngày, cơ giới hóa đại quân đã san bằng nửa cái phương nam, tà ma xâm lấn tin tức hướng về khắp thiên hạ quét sạch mà đi. Trung Nguyên, một chỗ không biết tên đạo quán bên trong, được xưng là Trung Nguyên đạo môn người thứ nhất Linh Đạo Kỳ liền ẩn cư ở đây. Tà ma một ngày này, Linh Đạo Kỳ chậm rãi đi ra đạo quán. Bên ngoài là một tiểu chi đại vũ cơ giới hóa bộ đội, quy mô không lớn, chỉ có mười mấy chiếc các loại xe bọc thép, trên trăm tên lính. Cái này một tiểu chi quân đội đem nho nhỏ đạo quán bao bọc vây quanh, đen như mực họng súng nhắm ngay cửa phòng. Linh Đạo Kỳ quét xong trong đạo quán cuối cùng một mảnh lá rụng, từng bước một đi ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua chi này đại vũ quân đội. Đối diện, chi này đại vũ binh sĩ quan chỉ huy cũng đồng dạng nhìn qua Linh Đạo Kỳ. Không có giao lưu, vị quan chỉ huy này nhìn thoáng qua Linh Đạo Kỳ đằng sau, quả quyết hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Cốc cốc cốc. Trong nháy mắt, vô số đạn hướng về Linh Đạo Kỳ vọt tới. Có thể một giây sau, những viên đạn này liền tại Linh Đạo Kỳ trước người dừng lại. Tên quan chỉ huy kia nhíu mày, làm một thủ thế, ra hiệu sử dụng vũ khí hạng nặng. Veng, veng, veng. Xe tăng phun ra nuốt vào ngọn lửa, đạn pháo mang theo thật dài đuôi lửa. Lít nha lít nhít đạn pháo đánh vào nó trên hộ thể chân khí. Lần này, không có qua mấy giây, Linh Đạo Kỳ người đại tông sư kia cấp bậc hộ thể chân khí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Linh Đạo Kỳ vẫn là như vậy bình tĩnh, hắn khẽ ngẩng đầu, rốt cục động. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, hướng xuống để ép. Trong nháy mắt, chi này đại vũ binh sĩ cũng cảm giác được một cỗ thiên địa chi thế đặt ở trên người bọn họ. Những binh lính này bất quá là người bình thường, sao có thể chống đỡ được thiên địa đại thế này nghiền ép? Lúc này không ít người lục khiếu đổ máu, thống khổ quỳ trên mặt đất. Thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa chi thế, đây cũng là Trung Nguyên đạo môn người thứ nhất. Nhưng lại tại Linh Đạo Kỳ chuẩn bị đem chi này binh sĩ nghiền nát thời điểm, giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ càng cường đại hơn uy thế. Cái kia uy thế trong nháy mắt đem Linh Đạo Kỳ ngưng tụ thiên địa chi thế tách ra, dư uy không giảm, đem có thể ngăn cản đạn pháo đại tông sư cấp hộ thể chân khí cũng trong chốc lát xông phá. Mà Linh Đạo Kỳ bản nhân càng là trong nháy mắt bị đè sấp trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trong mắt rốt cục có một tia kinh hãi. Hắn điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn ngẩng đầu, có thể cái kia vị chi uy thế tựa như tinh không bình thường mênh mông, ép hắn không thể động đậy chút nào. Cú may uy thế này đến nhanh, đi cũng nhanh. Mấy hơi đằng sau, Linh Đạo Kỳ chật vật đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa ngã trái ngã phải đại vũ binh sĩ, đôi mắt chớp lên. Tiếp lấy đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía Lạc Dương đạp không mà đi. Cùng hắn gặp cảnh như nhau còn có mặt khác ba vị lừng lẫy nổi danh đại tông sư. Tất Huyền, Phó Thải Lâm, Tống Quyết. Mấy vị này thiên hạ chỉ có đại tông sư, đều trầm mặc hướng về Lạc Dương mà đi. Tra xét tư liệu, có nói Tống Quyết là đỉnh tiêm tông sư, có nói là đại tông sư, nơi này đem nó đưa về đại tông sư một hàng. Chương 58, ngươi không thích hợp làm thống soái. Chương 58, ngươi không thích hợp làm thống soái Lạc Dương vùng ngoại ô. Giữa không trung, Lã Phá Ngạo Nghệ cầm kích mà đứng, tĩnh tĩnh đích chờ đợi. Chân trời, bốn bóng người đồng thời hướng về hắn chạy nhanh đến. Thẳng đến tại Lã Phá cách đó không xa, bốn bóng người lại đồng thời dừng lại. Không nói tiếng nào, tứ đại tông sư đồng thời nhìn về phía Lã Phá. Đại tông sư uy thế cỡ nào kinh người, bốn người chỉ là đứng tại đó, không gian bốn phía liền không bị khống chế bặm mẹo. Lã Phá nhếch miệng, sắc bén hai mắt nhìn chung quanh một vòng, khí thế trên người cũng bừng bừng lên cao. Các hạ lời nói có thể chắc chắn. Tống Quyết lau sạch lấy trường đao trong tay, ánh mắt lợi hại tựa như lưỡi dao, hắn nhìn thẳng Lã Phá gần từng chữ. Đánh chết ta, ta tự nhiên chắc chắn. Lã Phá phương thiên họa kích phía trên đã ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Tống Quyết mãnh ngẩng đầu, rút đao, chém ra một đao, đao khí tung hoành giữa thiên địa, ngay cả không khí đều bị cắt đứt. Thiên đao bắt tuyệt, đao thứ nhất, vấn thiên. Tống Quyết quá khẽ. Vẹn vẹn một đao này, liền hoàn toàn cùng Trúc Ngọc Nghiên bọn người không tại một cái cấp bậc. Tới tốt lắm. Lã Phá cười to, cầm kích không lùi mà tiến tới, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, cùng đao khí kia hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Dư ba trong nháy mắt đem dưới đáy phương viên mấy cây số bên trong hết thể sự vật phá hủy, bốn phía không gian đều phát ra rên rỉ. Lúc này mới thông khoái. Trong bụi mù, Lã Phá trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Khuyết trước người, phương thiên hỏa kích trực chỉ nó cổ họng. Mà Tống Khuyết phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt có chút nghiêng người, trường kích sát thân thể của hắn mà qua. Đồng thời nâng đao nhíu lên, vậy mà muốn đoạn Lã Phá eo. Đao thứ hai, đoạn thủy. Khi một đao này, đao thế liên miên bất tuyệt, giống như giang hải cuộn cuộn, nhưng lại bị Lã Phá cầm kích ngăn lại. Binh khí va chạm sinh ra thanh thúy thanh âm vang vọng chân trời. Lúc này nếu là có cái phạm nhân ở đây, chỉ là thanh âm này liền có thể đem nó đánh chết tươi. Một đao không trúng, Tống Khuyết lần nữa biến chiêu. Đao thứ ba, Trảm Nguyệt. Của hắn một đao một thế, đều mang tự nhiên mà thành mỹ cảm. Phản phất nó trời sinh chính là đao kia đạo chí tôn, Thiên Đao Tống Khuyết, coi là thật danh bất hư truyền. Lã Phá đương nhiên cũng không yếu, luyện khí 8 tầng tu vi bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, hắn là trời sinh chiến sĩ. Không có tu luyện bất luận cái gì pháp thuật chiêu thức, nhưng mỗi một kích bung đẩy đều có cố đại đạo đơn giản nhất, nhất lực phá vạn pháp ý cảnh. Cao thủ so chiêu, trong chớp mắt đâu chỉ giao thủ 300 hiệp. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại có hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm. Cái kia va chạm sinh ra sóng xung kích càng là một đợt nối một đợt, chỉ là dư ba cũng đã đem mấy người dưới chân hóa thành đất khô cằn. Người bình thường, không, cho dù là kia cái gọi là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, cũng vô pháp mắt thường bắt hai người hình ảnh chiến đấu. Cũng may quan chiến ba người đều là đường đường đại tông sư cường giả, bọn hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Đao thứ tư, Liệt Điện. Đao thứ năm, Đốt Tinh. Tống Khuyết đao thế càng thêm lăng lệ, đằng sau mỗi một đao, uy lực đều hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Đao thứ sáu, Quy Trần. Đao thứ bảy, Vô Tướng. Thiên Đạo Bất Tuyệt đã xuất bảy đao, nhưng lại chưa cầm xuống Lã Phá. Ngược lại là Lã Phá càng đánh càng hăng, dù là hộ thể linh khí đều bị nó chảm phá, dù là một thân khôi giáp đều rách tung tóe, nhưng hắn chiến ý lại càng ngày càng đậm. Vung ra bảy đao đằng sau, Tống Khuyết bỗng nhiên ngừng lại. Chân khí trong cơ thể hắn đã thiếu nghiêm trọng, nhưng cùng Lã Phá một dạng, chiến ý càng đậm. Đã thật lâu, không có người so ta sử xuất đao thứ 8. Tống Khuyết trên mặt chiến ý điên cuồng dần dần tiêu tán, hắn trong nháy mắt trở nên 10 phần bình tĩnh. Đón lấy ta một đao này, ngươi thắng. Nói, hắn bỗng nhiên buông tay, chuôi kia làm bạn hắn không biết bao lâu trường đao hướng về mặt đất rơi xuống. Thiên Đao thứ 8 tuyệt, bỏ đao. Vứt bỏ đao thức, lấy thân là đao, vạn vật đều có thể là lưỡi đao. Xoẹt. Rõ ràng trong tay không có đao, có thể Tống Khuyết làm ra nâng đao chém vào bộ dáng. Mây gió đất trời đổi biến, sắc bén cảm giác không ngừng xẹt qua Lã Phá gương mặt. Chém. Tống Khuyết trợn mắt tròn xoe, hai tay đột nhiên vung xuống. Vô hình đao khi đem bầu trời đám mây trong nháy mắt chém thành hai nửa, một đao này mang theo thiên địa lại thế, mang theo không thể địch nổi lực lượng, chém về phía Lã Phá. Bạch quang chói mắt đem thiên địa bao phủ, quang mang kia chi thịnh, ngoài trăm dặm đều có thể trông thấy. Mấy vị khác đại tông sư thân ảnh nhanh lùi lại, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao thủ chỗ. Người nào thắng? Ba người trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ này. Bạch quang từ từ tán đi, một cái khôi ngô bóng người chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia trên người khôi giáp sớm đã hóa thành khói bụi, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao, quỳ một gối xuống giữa không trung, không ngừng thở hổn hển. Coi là thật lợi hại, Lã Phá thô thở mấy hơi thở, chậm rãi đứng lên. Tại hắn phía trước, Tống Khuyết thân ảnh thẳng tắp nện ở mặt đất. Cảm khái một câu, Lã Phá nhìn về phía mấy người khác, kế tiếp. Phó Thải Lâm nhìn xem Lã Phá bộ dáng này, nhíu mày mở miệng, các hạ đã trọng thương, chúng ta coi như thắng cũng là thắng mà không võ. Ta nói, kế tiếp. Lã Phá ngồi dậy, toàn thân khí thế lại bắt đầu kéo lên, ngắn ngủi mấy giây, lần nữa khôi phục đỉnh phong. Thật đúng là cậy mạnh, bất quá lao tử liền thưởng thức tiểu tử ngươi điểm này, ha ha ha. Không cho bản tướng quân mất mặt. Một chỗ trong hố sâu, Lã Phá nằm ở trong đó không rõ sống chết. Thanh kia phương tiên họa kích sớm đã cắt thành hai đoạn. Cả người càng là toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương tốt, thậm chí cánh tay đều thiếu một đầu. Hùng Hậu mang theo uy nghiêm tiếng cười ở bên tai vang lên. Hắn mơ hồ trong tầm mắt, một tên kim giáp lao tướng chậm rãi ngồi xổm người xuống. Lao tướng kia vỗ vỗ Lã Phá gương mặt, cười nói, chết không có. Không chết liền cho bản tướng quân đứng lên. Lao tướng đứng thẳng người, lấy mệnh lệnh giọng nói. Trong hồ lớn Lã Phá mí mắt càng ngày càng nặng, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ. Hắn há to miệng, lại phát ra không được một chút thanh âm. Lã Phá con mắt cuối cùng nhắm lại, có thể hai giây qua đi, hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Hắn lảo đảo, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lung la lung lay đứng lên. Không sai, không sai. Lúc này mới giống bản tướng quân binh. Nhạc Chấn Đỡ cần cười to, tay phải đặt ở Lã Phá trên bờ vai. Một cỗ càng thêm tinh thuần, to lớn hơn linh lực không ngừng tràn vào nó thân thể. Linh khí cọ rửa phía dưới, cái kia vết thương trên người sẹo, không chọn vẹn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cho đến một lát sau, Lã Phá liền khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Nhạc tướng quân. Lã Phá mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tựa như một cái thi thành tích tốt hài tử trở lấy phụ huynh khích lệ. Nhưng ai biết Nhạc Chấn bỗng nhiên sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Ngươi cảm thấy bản tướng quân hội khích lệ ngươi? Ngươi cảm thấy một mình ngươi đánh thắng những này cái gọi là đại tông sư là rất đáng được khoe khoang sự tình? Nhạc Chấn trên người kim đan uy nghiêm chợt tản ra, Lã Phá trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất. Vậy hạ đối với ngươi biểu hiện rất không hài lòng, bởi vì ngươi tự tiện hành động, quân viễn trinh có một bộ phận không cần thiết thương vong. Ngươi không thích hợp làm một cái thông soái, đây là bệ hạ nguyên thoại. Nghe nói như thế, không sợ trời không sợ đất, Lã Phá cái chán xoạt 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 chạy xuống mồ hôi lạnh. Có thể đem quân trên chiến trường thương vong là tất nhiên, Lã Phá còn muốn tranh luận, nhưng Nhạc Chấn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, Lã Phá cả người như bị sét đánh, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Cái này bốn cái đại tông sư, chỉ cần một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là một cái trọng trang hợp thành lữ liền có thể không cần bỏ ra bất luận cái gì tình huống thương vong bên dưới giết chết hoặc là bắt. Ngươi phái đi ra tìm kiếm những đại tông sư này binh sĩ, nguyên bản chỉ cần tần đại nhân hoặc là bản tướng quân một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm tới. Đây là chiến tranh, không phải vì ngươi dựng sân khấu kịch. Có lời gì đi đối bệ hạ nói đi. Chương 59, Đế quốc viện khoa học chương 59, Đế quốc viện khoa học chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết chuyện thiên hạ, đối với đại đường song long chuyện thế giới hành trình, Tần Tuyệt một mực nhìn ở trong mắt. Lã Phá người này, vũ dũng có thừa, thống lĩnh không đủ. có thể là một thành viên xông pha chiến đấu manh tướng, nhưng muốn cho nó khi một người thống lĩnh vạn quân thống soái, vậy còn kém xa lắm. Còn tốt xuất chinh lần này chính là một cái cấp thấp thế giới, nếu là đối diện thế giới đẳng cấp cao một chút, cũng không phải tổn thất một chút binh sĩ đơn giản như vậy. Để Lã Phá trở về đi, quân hàm hàng hai cấp. Còn xuất lại nguyên do sự việc ngươi tự mình phụ trách. Vũ cung trung, Tần Việt nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm vượt qua hai thế giới, tại một bên khác nhạc trấn trong đầu vang lên. Đại đường thế giới, Lạc Dương vùng ngoại ô vừa răn dạy xong Lã Phá nhạc trấn trong đầu vang lên Tần Việt thanh âm, hắn lập tức biểu lộ nghiêm một chút. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Cung kính đón một tiếng đằng sau, nhạc trấn nhìn về phía Lã Phá, bệ hạ chiêu ngươi trở về, quân hàm ngay cả hàng hai cấp. Lã Phá nghe vậy khắp khuôn mặt là hơi bại, túi lầu nói, là nhạc trấn gặp nó bộ dáng này, lại không nguyên do khí, làm sao? Chỉ là hàng hai ngươi cấp quân hàm thì không chịu nổi. Bệ hạ hay là đối ngươi quá che chở, dựa theo bản tướng ý tứ, nên đối ngươi binh pháp xử trí. Cút về chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, về sau đừng có lại ném lao từ mặt. Nhạc trấn vung tay lên, Lã Phá cả người trong nháy mắt bị cuốn về cổng không gian kia bên ngoài. Xong việc, nhạc trấn trong lòng khẽ thở dài một cái. Hay là còn quá trẻ khí thịnh. Trong lòng than nhỏ, nhạc trấn nhìn cũng chưa từng nhìn bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất bốn tên đại tông sư một chút, đem nó cuốn lên, cả người như thuấn di đi tới ở vào Lạc Dương Lâm thời trung tâm chỉ huy. Phụ bệ hạ ý chỉ, nơi đây công việc giờ phút này lên do bản tướng quân tiếp quản. Nhạc trấn tiện tay đem linh đạo kỳ ném xuống đất, đại mã kim đao ngồi đang chỉ huy trung tâm vị trí cao nhất. Chúng ta gặp qua nhạc tướng quân. Trung tâm chỉ huy này tuy nói là lâm thời thành lập, nhưng nên có đều có. Các loại hiện đại hóa tin tức thiết bị đầy đủ, rất nhiều bóng người ngay tại bận rộn. Nhạc trấn nhìn lướt qua, trên cơ bản đều là tuổi trẻ gương mặt lạ. Lần này viết trinh, trung hạ tầng sĩ quan trên cơ bản đều là tân sinh một đời, nhạc trấn tự nhiên là mặt. Bất quá hắn không biết những người này thế nhưng là đối nhạc trấn danh tự như sấm bên tai. Thậm chí nói bên trên một tiếng sùng bái. Biết được chuyện kế tiếp để cho nhạc trấn tiếp nhận đằng sau, cái này tuổi trẻ sĩ quan không khỏi kích động lên. Hồi báo một chút hiện tại tiến lên tình huống nhạc trấn hồng thắng mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm. Một tên tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân nghe vậy lúc này tiến lên, ôn quyền nói, bẩm nhạc tướng quân, trước mắt quân viễn chinh chiến tuyến tiến lên 10 phần thuận lợi, cũng không gặp phải hữu hiệu chống cự. Trong đó không trung bộ đội đã đạt Trường An, nơi đây kinh đô đã bị khống chế. Mặt đất bộ đội thiết giáp đã toàn diện chiếm lĩnh toàn bộ phương Nam địa giới, giờ phút này đang tiến hành thiết kế, dự tính ngày mai có thể tiến lên đến phương Bắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thời gian nửa tháng, toàn bộ nguyên đại tùy toàn cảnh liền có thể hoàn toàn chiếm lĩnh. Nhạc trấn sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, Huyền Uyên quân đâu? Huyền Uyên quân là đại vũ chi thứ nhất hoàn toàn do tu tiên giả tạo thành quân đội, người không nhiều, chỉ có 1000 người không đến. Nhưng phối trí có thể không thấp, hắn cái này kim đan là trên danh nghĩa Huyền Uyên quân thống soái, phía dưới còn có hai chữ số trúc cơ, còn lại tất cả đều là luyện khí. Hắn nhớ không lầm, chi quân đội này cũng đi theo một khối đến rèn luyện tới. Làm sao không gặp người? Tên kia sĩ quan nữ quân nhân nghe vậy có chút ta đúng. Nhạc trấn trừng mắt dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, sĩ quan nữ quân nhân bị giật nảy mình, vội vàng nói, Lã thống soái lúc đó hạ lệnh, Huyền Uyên quân đóng giữ Lạc Dương, cũng không phái đi ra. Nhạc trấn nghe chút lời này, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là trấn thủ Lạc Dương? Cái này Lạc Dương có cái gì tốt trấn thủ? Thoát con kia sợ không phải Huyền Uyên quân ra ngoài đoạt quân công của hắn, chuyên môn đem nó lưu tại nơi này. Nghĩ đến cái này, nhạc trấn trong lòng quyết tâm, việc này hắn nhất định phải chi tiết báo cáo bệ hạ. Không cho thoát con kia nhớ lâu một chút, về sau không biết lại biến thành cái dạng gì. Đem Huyền Uyên quân phái đi ra, phối hợp bộ đội cơ giới, bản tướng quân muốn tại trong vòng 7 ngày nhìn thấy thiên hạ này cắm đầy ta Đại Vũ Hắc Long cờ. Nói đi, nhạc trấn chỉ dưới chân mấy người, phái người đem 4 người này mang về viện khoa học, mặt khác bắt võ giả toàn bộ tập trung lại. Đối với cái này giới nhân khẩu tiến hành triệt để tổng điều tra, 3 tuổi phía dưới nhi đồng toàn bộ mang về Đại Vũ. Thu nhận sử dụng công pháp võ kỹ phân loại, toàn bộ sao chép một lần. Trước mắt tù binh có bao nhiêu người? Nữ sĩ quan, trước mắt tổng cộng bắt giữ tù binh 410,000 hơn người. Nhạc trấn, toàn bộ đánh thành nô lệ, đánh lên nô lệ ân ký. Trong đó võ giả cùng phạm nhân tách ra giam giữ. Nhạc trấn đều đâu vào đấy đem từng đầu quân lệnh hạ đạt, đây chính là thống soái cùng mãnh tướng bản chất khác nhau. Một cái hợp cách thống soái biết muốn làm gì, biết an bài thế nào mới có thể lấy nhỏ nhất phong hiểm thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản Đại Vũ quân viết trình. Đem toàn bộ thế giới hoàn toàn đặt vào Đại Vũ chi hạ, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đại Vũ, Đế quốc Khoa học viện. Ở vào kinh đô vùng ngoại thành, chiếm diện tích quy mô khoa trương đến cực hạn, bây giờ Đại Vũ toàn bộ dân gian trình độ khoa học kỹ thuật đang tiến hành lần thứ nhất tin tức cách mạng trình độ. Mà nơi này dẫn trước dân gian một thời đại khoa học kỹ thuật sớm đã phổ cập ứng dụng. Nơi này là toàn Đại Vũ vô số học sinh trong lòng nghiên cứu khoa học thánh địa. Nơi này không chỉ có Lý Văn cái này kim đan kỳ đại tu sĩ tăng lớn nhà khoa học tòa chấn, còn hội tụ hơn ngàn cái to to nhỏ nhỏ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Từ thuần túy vật lý khoa học kỹ thuật đến ứng dụng linh khí linh năng khoa học kỹ thuật đều có người nghiên cứu. Người bình thường đối với nơi này kiến thức nửa đời, chỉ biết là mỗi một lần thiên hạ khoa học kỹ thuật biến đổi đều là bắt đầu từ nơi này. Nhưng bọn hắn không biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Đế quốc khoa học viện dưới mặt đất cao nguy phòng thí nghiệm. Viện khoa học kiến trúc rất nhiều, mà trung tâm nhất là một tòa chủ thể là cựu trọng xoắn ốc thông thiên tháp, hắc diệu thạch nền móng nâng lên 128 tầng xoắn ốc lên cao hợp kim thân tháp, mặt ngoài lưu động do linh khí khu động thể lỏng kim loại đường vân mỗi 9 tầng khảm sáo một đạo lơ lửng thái cực vòng, nửa trái vòng là linh năng máy tính trận liệt, nửa phải vòng khảm nạm lấy sáng tạo ra, lấy được ban cho quan chức người nhân bản là năng lượng tụ linh trận. Đỉnh chóp triển khai đường kính 300 mét trong suốt tinh mô, ban ngày chiết xạ ánh mặt trời là linh năng trùng sáng, ban đêm bắn ra tinh đồ thôi diễn tiên đạo pháp tắc. Kiến trúc này tên là Hỗn Nguyên Đầu Mối Điện, dưới đây trước mắt còn có hơn 300 tầng bí ẩn phòng thí nghiệm. Những phòng thí nghiệm này tại Đại Vũ cao tầng được xưng là cao nguy phòng thí nghiệm. Chủ yếu tiến hành chính là một loạt làm trái nhân luân, đồng thời cực kỳ nguy hại cấm kỵ thí nghiệm. Lưu Vũ Sinh là Đế Quốc Khoa Học Viện một tên sơ cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Mới vừa tiến vào cái này viện khoa học không lâu. Một ngày này, hắn mặc một thân áo khoác trắng, được mang theo một viên giữ tợn hắc long bộ dáng tiêu chí. Phía sau, mấy tên toàn thân cao thấp mặc không biết tên nón trụ hợp kim giáp, trong tay bưng tạo hình kỳ quái súng ống, trên thân còn tản ra sóng linh khí binh sĩ theo sát phía sau. Cái này mấy tên binh sĩ sau lưng chậm rãi nổi lơ lửng hôn mê bốn người. Bốn người này chính là Ninh Đạo Kỳ các loại bốn tên đại tông sư. Thân phận nghiệm chứng thành công, sơ cấp nhân viên nghiên cứu Lưu Vũ Sinh hoan nghênh đi vào Hôn Nguyên Đầu Mối Điện. Một tiếng băng lãnh giọng nữ vang lên, trước mắt cái kia không biết tên hợp kim cấu trúc cửa lớn từ từ mở ra. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình, dậm chân đi vào. Hôn Nguyên Điện một tầng, nơi này có rất nhiều giống như hắn, thân mang áo khoác trắng thân ảnh lui tới, mỗi người đều một bộ mười phần bận rộn bộ dáng. Những nhân viên nghiên cứu khoa học này chỉ là nhìn lướt qua mấy tên binh sĩ sau lưng trôi nổi mấy người, liền riêng phần mình bận rộn. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt cùng mấy vị người quen gật gật đầu, tiếp lấy đi vào thang máy trước nhấn xuống tiến về tầng dưới phòng thí nghiệm cái nút. Chương 60, ba cái lựa chọn chương 60, ba cái lựa chọn thang máy chậm rãi vận hành, trong đó không gian rất lớn, nhưng bao quát Lưu Vũ Sinh ở bên trong, không một người nói chuyện. Tầng một dưới mặt đất, xuyên thấu qua trong suốt thang máy tường, Lưu Vũ Sinh chọn mắt nhìn lại. Nơi này nhân viên nghiên cứu vẫn như cũ rất nhiều, toàn bộ một tầng bị chia làm nhiều cái không gian. Mỗi cái không gian là một cái đơn độc phòng thí nghiệm. Cái này lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm, giam giữ lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái tạo vật. Có mặt người thân ngựa, hai mắt đỏ bừng sinh vật kỳ quái. Có giống như là bị lột da, linh cổ một dạng, tứ chi trắng kiện, lợi chảo lấp lóe hàn mang sinh vật khủng bố. Cũng có dâu thịt đại thụ, không ngừng nuốt phòng thí nghiệm đặc chất pha lê. Dị hóa virus còn chưa đủ ổn định, biến dạng sát suất quá lớn, còn không có khả năng đầu nhập quân dụng. Ngược lại là những này thất bại tạo vật thể nội linh khí dồi dào, có thể dùng làm điện sinh học cao mấy tên nhân viên nghiên cứu đối với những sinh vật khủng bố kia chỉ trỏ, thương lượng cái gì? Lưu Vũ Sinh nhìn xem đây hết thảy, trong mắt như si như say. Ta lúc nào mới thăng nộ cùng những nghiên cứu này đâu? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tầng thứ nhất không phải điểm cuối cùng, thang máy tiếp tục chuyến về. Tầng thứ hai, xuyên đấu qua pha lê, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là vài khung hình người cơ giáp. Những cơ giáp này trên thân còn có linh khí tràn ngập, nhìn xem tựa như vật sống bình thường. Cường độ hay là quá thấp, lại quá mức hao phí linh khí. Đối với luyện khí trung kỳ phía dưới tu sĩ có chỗ tăng phúc. Không có cách nào, hiện hữu vật liệu cường độ quá thấp mà lại trí năng phụ trợ hệ thống chiến đấu hay là quá mức khô khan. Cái này liền muốn nhìn bên kia người phòng thí nghiệm công trí năng có thể hay không có chỗ đột phá, có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem tu sĩ linh trí gửi lại trong đó. Gần nhất bệ hạ quân Viễn Trinh không phải bắt được một nhóm cái gì võ giả sao? Có thể hay không muốn tới một chút, có thể cùng một tầng sinh vật phòng thí nghiệm hợp tác, nhìn xem có thể hay không khai phát xuất sinh vật chiến giáp. Ý nghĩ này không sai, ta đi xin mời một chút thang máy tiếp tục vận hành, tầng thứ 3. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, Lưu Vũ Sinh hít sâu một hơi, cất bước mà ra. Rộng rãi, sáng tỏ. Cùng bên trên hai tầng một dạng, tầng này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không ít. Bốn phía trong phòng thí nghiệm khoang pha lê bên trong nổi lơ lửng một chút tiêu bản, những này tiêu bản mở to mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lui tới nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu là cách gần đó, còn có thể cảm nhận được nó thể nội tán phát sóng chân khí động. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình, mang theo mấy tên binh sĩ đi tới tầng thứ ba trong đó chỗ sâu nhất một gian phòng thí nghiệm cửa ra vào. Vào đi thanh âm đạm mạc vang lên, Lưu Vũ Sinh cúi đầu, tiến vào bên trong. Mấy tên binh sĩ quay người, rời đi. Cái kia nổi lơ lửng bốn tên đại tông sư đi theo Lưu Vũ Sinh chậm rãi bay vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, một tên toàn thân trần trụi người nằm tại trên bàn thí nghiệm, trên thân cắm đầy các loại cái ống. Bốn phía còn có máy tính không ngừng diễn toán cái gì số liệu. Tông sư cường giả chân khí trong cơ thể so với những võ giả khác đã phát sinh biến dị, độ tinh khiết cao hơn. Một tên nhân viên nghiên cứu chỉ trên bàn thí nghiệm vị tông sư kia cường giả, nhìn xem trong tay thí nghiệm số liệu mở miệng nói. Nhưng so với linh khí, hay là không tại một cái cấp bậc. Bất quá chỗ này vị chân khí trước mắt đã có manh mối, đây là sơ bộ thí nghiệm số liệu, nếu là đến tiếp sau thí nghiệm thành công, có thể nhân công hợp thành. Cái này nhân viên nghiên cứu đem thí nghiệm số liệu đưa cho Lý Văn. Lý Văn nhìn lướt qua, tất cả số liệu đã ghi tạc trong lòng. Hắn chỉ trong đó một nơi này chân khí rút ra tần suất quá cao, một lần nữa thí nghiệm. Là hai người cứ như vậy không coi ai ra gì trao đổi, cho đến nửa ngày, Lý Văn tài quay đầu. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Vũ Sinh sau lưng mấy tên hôn mê đại tông sư, cười cười, cái này không lại có mới tài liệu. Đại Vũ 26 năm sơ, một tháng. Khoảng cách quân Viễn Trinh xâm lấn đại đường song long chuyện thế giới đã một tháng có thừa. Chiến sự tiến lên 10 phần thuận lợi, trước mắt toàn bộ đại đường thế giới trên cơ bản đã bị hoàn toàn chinh phục. Đương nhiên, nơi này chỉ chinh phục cũng không chỉ là cái kia đại tùy phạm vi, mà là toàn bộ thế giới. Dị giới tin tức, Tần Tuyệt cũng không có dấu giếm. Chuyện này là công chi tại chúng. Dù sao về sau theo tìm thấy được thế giới càng ngày càng nhiều, Tần Tuyệt còn muốn lấy không chỉ là quân đội của triều đình, cũng có thể đem thăm dò quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến dân gian. Ý nghĩ này Tần Tuyệt tại lúc đó liền có, chỉ bất quá muốn chân chính thực hành còn cần mấy cái điều kiện. Một là dân gian công dân bình quân thực lực đến một cái lý tưởng tình trạng. Thì như người người kim đan, hoặc là cao hơn. Hai là sưu tập đến thế giới số lượng đầy đủ, hoàn toàn thỏa mãn phía quan phương cần thiết. Vũ cung, Thanh Lanh trong cung điện, chỉ có Giả Ngọc cùng Tần Tuyệt hai người. Vậy hạ, liên quan tới công pháp chỉnh hợp còn đang tiến hành ở trong, chẳng qua trước mắt giáo hóa tư đã sửa sang lại bộ thứ nhất thông dụng công pháp. Ngài nhìn phải chăng gia nhập cơ sở chương trình học ở trong? Giả Ngọc đem một bản tên là luyện võ cơ sở tường giải công pháp đưa cho Tần Tuyệt, chậm rãi mở miệng. Tần Tuyệt không nói, đem công pháp này từ đầu lật nhìn một lần, lúc này mới lên tiếng, cao nhất có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Giả Ngọc, bộ công pháp kia dung hợp không một thế giới đại bộ phận võ học cao thâm, Trường Sinh Kinh, Từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách các loại, trừ bệ hạ ngài điểm danh muốn chiến thần đồ lục, cơ bản đều có dung hợp. Chiến thần đồ lục Nhạc tướng quân còn tại tìm kiếm ở trong, trước mắt cái này một bản công pháp lý luận trạng thái giới có thể tu luyện tới phổ thông tông sư chi cảnh. Tần Tuyệt, có thể có thí nghiệm qua. Giả Ngọc nghe vậy gật đầu, có. Đây là Lý đại nhân tiến hành, đây là kỹ càng báo cáo. Giả Ngọc lại đưa qua một phần văn bản tài liệu. Theo Lý đại nhân nói tới, không một thế giới nhân chủng, cùng chúng ta đại vũ bách tính thân thể cấu tạo hơi có khác biệt, hắn đối công pháp này làm sửa chữa. Hắn còn nói, công dân, nói đúng ra thân có linh chủ người, tốc độ tu luyện viễn siêu người bình thường. Đồng dạng hai người, người mang linh chủ người, nửa ngày cũng đã nhập môn, một ngày liền tu ra một tia nội lực. Mà người bình thường, trước mắt vẫn chưa có người nào tu ra nội lực. Tần Tuyệt nhẹ nhàng đem sổ khép lại, điểm này hắn đổ không có gì kinh ngạc. Lúc trước đối linh chủng giới thiệu, Ngọc tỷ nói rất rõ ràng. Thậm chí Tần Tuyệt một mực đang nghĩ, cái kia linh chủng có thể hay không chính là cái gọi là linh căn, một chủng loại giống như nhân tạo linh căn. Dừng một chút, Tần Tuyệt lại hỏi, có thể có quan viên tu hành, phải chăng cùng quan chức chúc phúc xung đột? Giả Ngọc lắc đầu, không xung đột, thí nghiệm tổ bên trong cũng có quan chức chúc phúc người, tu luyện đằng sau linh khí vẫn tồn tại như cũ, chỉ là thể nội nhiều nội lực. Tần Tuyệt trầm tư, một lát sau nói, trước không nội, các loại nhạc chấn tìm tới chiến thần đồ lục lại nói. Bố võ thiên hạ chuyện này, không chỉ có riêng là việc quan hệ bất tính, cái này có thể nói là cùng hắn Tần Tuyệt hoàn toàn móc nối. Thử nghĩ một chút, nếu như chờ đến dưới trướng hắn công dân toàn dân tông sư, vậy hắn hội vọt tới cái gì phương diện? Nguyên anh hay là hóa thần? Cho nên Tần Tuyệt đối với chuyện này mười phần để bụng, tốt nhất chờ lấy chỉnh hợp công pháp hoàn toàn chín muồi, thậm chí một cái bình thường công dân có thể một mực tu luyện tới phá toái hư không chi cảnh tốt nhất. Đúng vậy, lấy Tần Tuyệt đối đại đường song long chuyện thế giới giải, đại tông sư cũng không phải là cực hạn. Trên đó còn có phá toái hư không nói chuyện, chỉ là có vẻ như không có người đạt tới qua. Phá toái hư không đừng nhìn nghe như bức, liền phàm nhân kia thế giới, coi như thật có thể phá toái hư không, có hay không kim đan thực lực còn hai chuyện. Giả Ngọc hồi báo xong tất rời đi đằng sau, Tần Tuyệt thoáng suy tư một phen. Lúc này, trong cơ thể nàng Ngọc tỷ lần nữa dị động. Tần Tuyệt tâm hỉ, Ngọc tỷ mỗi lần có động tĩnh, đó cũng đều là chuyện tốt ta, không biết lần này lại có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Ý thức của hắn chậm rãi chui vào chỗ kia kỳ lạ không gian. Nửa ngày, Tần Tuyệt mở mắt. Trong con mắt của hắn mang tới trầm tư. Luyện hóa. Lần này chinh phục đại đường song long chuyện thế giới đằng sau, Ngọc tỷ chỉ nhiều một cái công năng, tên là luyện hóa. Tên như ý nghĩa, Tần Tuyệt có thể lựa chọn luyện hóa đại đường thế giới, mà đem luyện hóa đằng sau, có thể đạt được một cái tên là thế giới bản nguyên đồ vật. Thế giới này bản nguyên, trước mắt theo Ngọc tỷ nói tới, chỉ có một cái công dụng, rót vào đại vũ bản thổ thế giới. Rót vào đằng sau, không chỉ có bản thổ diện tích hội quyết trường, toàn bộ thế giới còn sẽ có mặt khác các loại biến hóa. Phải chăng có thể sinh ra linh khí đâu? Tần Tuyệt trong đầu tung ra ý nghĩ này, cái này Ngọc tỷ chưa hề nói, chỉ nói sẽ có rất nhiều thần kỳ biến hóa. Như vậy, hiện tại bày ở Tần Tuyệt trước mặt có ba cái lựa chọn. Một là đem đại đường thế giới luyện hóa, hai là giữ lại khi một cái phía sau lưng ẩn tàng đường lui, ba là bán cho văn minh thương thành. Chương 61, chiến thần điện manh mối. Chương 61, chiến thần điện manh mối. Nghĩ nghĩ, chuyện này trước mắt còn không nóng nảy. Đầu tiên bán cho văn minh thương thành tuyển hạng này khẳng định là nhất không có lời liền cái kia cấp thấp võ đạo thế giới, có thể hay không bán hơn 1000 đều là ẩn số. Còn không bằng phái người thu thập đại đường thế giới các loại mang theo nó văn minh nội tình đồ vật, từ từ hồi đoái. Mà giữ lại khi đường lui cùng luyện hóa ở giữa, Tần Tuyệt càng có khuynh hướng đem luyện hóa. Hắn mặc dù không biết luyện hóa về sau đại vũ bản thổ cụ thể sẽ có biến hóa gì, nhưng có câu nói không phải nói thật tốt thôi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tần Tuyệt thật đúng là rất ngạc nhiên. Muốn luyện hóa nói vậy hắn còn phải đem đại đường thế giới nhân khẩu toàn bộ di chuyển tới, ai biết luyện hóa có thể hay không đem những này nhân khẩu cũng luyện hóa đâu. Cái này đều là quý giá tài nguyên a. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Tuyệt đống nhiên nghĩ đến hắn lúc trước còn phái một tên tiểu thái giám đi thiên hạ thu thập các loại vật phẩm tới. Đều cái gì vi hạ? Bây giờ đại vũ cảnh nội chứa văn minh nội tình đồ vật cũng thu thập không sai biệt lắm, chẳng phải đi đại đường thế giới để nó tiếp tục làm nghề cũ. Người tới Tần Tuyệt kêu một tiếng. Ngoài cửa tiểu lục tử vội vàng chạy chậm tiến đến. Bệ hạ có gì phân phó? Tiểu lục tử hay là bộ dáng kia, hơn 20 năm không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong cung thái giám cung nữ đều là có biên chế, cái này tiểu lục tử trên người bây giờ cũng là có tu vi tại thân, dung nhan không giả cũng không có gì kỳ quái. Đi đem vi hạ chuyển đến. Tần Tuyệt nhàn nhạt phân phó nói. Là tiểu lục tử cung kính gật đầu lui ra. Đại đường thế giới, Lạc Dương. Hơn một tháng thời gian, đối với đại đường thế giới chiến sự cơ bản lắng lại. Nhạc trấn thống soái này cũng thanh nhàn. Vẫn là không có chiến thần điện tin tức sao? Nghe thủ hạ Huyền Nguyên quân một tên tướng lĩnh báo cáo, Nhạc Chấn lông mày chăm chú nhăn lại. Trên thực tế, từ khi thế giới này chiến lực cao đoan bị lã phá một người làm tê liệt đằng sau, Nhạc Chấn dưới trướng Huyền Nguyên quân một tháng qua nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm kia cái gọi là chiến thần điện. Có thể nhiều như vậy tu tiên giả, một tháng thời gian, quả thực là không có một chút đầu mối. Không có cố định hiện thế địa điểm, cần cơ duyên đây là Tần Tuyệt cho hắn truyền đạt liên quan tới chiến thần điện tin tức. Cái gì mới có thể gọi là cơ duyên đâu? Nghĩ đến, Nhạc Chấn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Khấu trọng, Từ Tử Lăng hai người có thể tìm được. Làm sao đem hai người này đem quên đi? Dựa theo bệ hạ nói tới, hai người này thế nhưng là phương thế giới này nguyên bản nhân vật chính, a cần cơ duyên mới có thể tìm được, hai cái này bị thiên địa chiếu cố sủng nhi hắn không tin không có cơ duyên kia. Tướng quân, hai người kia sớm đã tìm tới, bây giờ còn tại Dương Châu thành, thuộc hạ nhớ kỹ tướng quân nói qua hai người này không giống bình thường, cho nên cũng không quá nhiều can thiệp. Hai người này đã tu trường sinh kinh, đồng thời vụng trộm tổ chức một phần nhỏ phản ta đại vũ thế lực. Một tháng qua thường xuyên làm chút ít động tác, nhưng không phá hư lớn. Cái này trẻ tuổi tướng lĩnh lời này vừa nói ra, Nhạc Chấn không khỏi xem trọng thứ nhất mắt. Ngươi gọi Hàn Hành đúng không? Bản tướng quân nhớ không lầm, ngươi 3 năm trước đây mới từ Đế quốc quân sự học viện tốt nghiệp đi. Hàn Hành có chút túi đầu, trên mặt từ đầu đến cuối 10 phần nặng nề tỉnh táo, đối mặt Nhạc Chấn rõ ràng thưởng thức ngữ khí, hắn vẫn như cũ bình thản nói, đúng vậy Nhạc tướng quân, mặt tướng 3 năm trước đây từ Đế quốc quân sự học viện tốt nghiệp. Bây giờ tại Huyền Huyền trong quân đảm nhiệm giáo úy trước. Đại vũ quân đội, binh lính bình thường đa số lần dân cùng nô lệ. Phạm là tổng quân sự học viện thành công tốt nghiệp, ở trong quân nhậm chức cất bước đều là tiểu sĩ quan. Hàn Hành cái này giáo úy trước, thuộc về tổng lục phẩm, không lớn, nhưng 3 năm có thể lên tới cái này, có thể thấy được năng lực. Mà lại, đây là Huyền Huyền quân, hoàn toàn do tu tiên giả xây dựng Huyền Huyền quân. Nhạc Chấn nghe xong, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Hàn Hành một chút. Người này có thống soái chi tài, bất quá lã phá giao hơn phía trước, hắn cũng không dám vọng hạ đoạn luận. Nhạc Chấn trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, bản tướng quân cho là tìm tới chiến thần điện đột phá khẩu tại cái kia khấu trọng, từ Tử Lăng trên thân, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Hành ngô quyền, cũng vô tư thi, đúng vậy, mặt tướng cũng cảm thấy mấu chốt ở tại trên thân hai người. Một tháng này, mặt tướng bí mật quan sát, hai người kia lúc trước chỉ là lưu manh đầu đường, có thể từ khi tiếp xúc trường sinh kinh đằng sau, ngắn ngủi một tháng, giống như trời trợ giúp. Hai người không ngờ tu được giang hồ nhất lưu cao thủ cấp độ, đúng là kinh người. Lại, mặt tướng từng có chút thăm dò, nhưng mỗi lần hai người đều có thể biến nguy thành an. Nhạc Chấn nghe vậy gật đầu, chỗ này vị thiên mệnh chi tử thật đúng là không giống với. Nghĩ nghĩ, Nhạc Chấn bỗng nhiên cười nói, đã ngươi cũng cảm thấy đột phá khẩu ở tại trên thân hai người, như vậy bản tướng quân cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là có biện pháp tìm tới cái kia chiến thần điện, bản tướng quân tự thân vì ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Hàn Hành, tạ tướng quân đề bạt, mặt tướng tự nhiên dốc hết toàn lực. Nhạc Chấn cười lắc đầu, buổi chiều làm việc đi. Hàn Hành chào theo kiểu nhà binh, âm vang hữu lực nói là. Nhìn xem Hàn Hành đi ra quân doanh, Nhạc Chấn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đương nhiên sẽ không yên tâm đem việc này hoàn toàn giao cho Hàn Hành, cũng không phải nói không tin được, dù sao cũng là bệ hạ tự mình lời nhắn nhủ sự tình, hắn vẫn là phải âm thầm nhìn. Hàn Hành ra quân doanh, cưới một khung máy bay trực thăng vũ trang, hướng về Dương Châu thành bay đi. Trước mắt hắn tổng lục phẩm chức quan, tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng. Tuy nói cũng có thể phi hành, nhưng dựa theo hắn tới nói, rõ ràng có càng cấp tốc hơn phương thức, tại sao muốn phức tạp hóa đâu? Trong phi cơ trực thăng, Hàn Hành nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Uyên quân quân phục cùng binh lính bình thường hoàn toàn không giống, toàn bộ quần áo hiện ra màu đen tuyền, trên quần áo văn chính là ác mặt đầu quỷ, mà quỷ kia thủ bộ dáng cũng rất có coi trọng. Căn cứ bộ dáng khác biệt, từ đó phân biệt nó tại Huyền Uyên trong quân cao thấp. Hàn Hành trên quần áo văn là song rắc răng nanh mắt đỏ mặt quỷ, bản thân hắn tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng nó khí chất trầm ổn, lại thêm cái này cực kỳ cảm giác gáp bách quân phục, cả người chỉ là ngồi ở kia, liền cho người ta một loại nhàn nhạt uy áp. Lạc Dương thành khoảng cách Dương Châu thành khoảng cách rất xa. Dòng giã phi hành hơn 2 giờ, máy bay trực thăng mới ngừng đến Dương Châu thành nội lâm thời trong quân doanh. Hắn vừa xuống phi cơ, mấy tên hắn quản lý Huyền Huyền quân binh lính bình thường liền vây quanh tiến lên đón. Chúng ta gặp qua giáo úy đại nhân. Cái này mấy tên Huyền Huyền quân sĩ binh chào theo kiểu nhà binh. Hàn Hành nhàn nhạt gật đầu, tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề, khấu trọng cùng Tử Lăng hiện tại như thế nào? Một tên binh lính trầm giọng báo cáo, hai người vẫn là trước sau như một, âm thầm một mực làm chút ít động tác. Chỉ là hai người này tốc độ tu hành thực sự quá kinh người, thuộc hạ hôm nay quan sát, ẩn ẩn có đột phá tông sư dấu hiệu. Hàn Hành mặt không biểu tình, nghe vậy cũng không có gì kinh ngạc. Hắn tiếp tục ra lệnh nói đem Từ Châu thành thành đông thành tây các loại mấy chỗ thiếu soái quân bí điểm phá hủy, bước bách nó ra khỏi thành. Phái người âm thầm thả một con đường sống, đừng quá mức rõ ràng. Nói, Hàn Hành nhìn một chút thời gian. Lúc này đã tới gần trạm vào tối. Đem Từ Hoa mời đến, liền nói là nhạc soái mệnh lệnh, hành động lần này cần hắn phối hợp. Từ Hoa là Huyền Uyên trong quân có vài trúc cơ cường giả, Hàn Hành cũng là vì để phòng vạn nhất, chứ không nên đánh thảo kinh rắn. Ngày mai rạng sáng hành động chương 62, thực tế không phải phim tình cảm chương 62, thực tế không phải phim tình cảm ban đêm, từ Châu Thành, một chỗ nhìn bình thường trong tiểu lâu. Lớn như vậy tiểu lâu lánh lánh thanh thanh, từ khi Đại Vũ Viễn Trinh quân trưởng quản từ Châu Thành đằng sau, toàn thành một mực ở vào quân quản trạng thái. Đừng nói là ban đêm, liền xem như ban ngày toàn bộ từ Châu Thành cũng bóng người hiếm thấy. Trước đó không lâu Đại Vũ Viễn Trinh quân trắng trợn bắt võ giả, mặc dù còn không có đối bách tính bình thường thế nào, nhưng cũng huyên náo lòng người bàng hoàng. Tất cả bách tính trên cơ bản đều là trốn ở trong nhà, hoảng sợ chờ đợi không biết. Từ lâu, một gian phòng phổ thông ở trong. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngay tại bóng đêm bao phủ xuống khoanh chân tu luyện. Bên ngoài ngẫu nhiên có binh sĩ tuần tra thanh âm. Trừ cái đó ra, tiến tính đáng sợ. Hồi lâu, Khấu Trọng chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Trên thân tiêu tán nội lực cũng trở về lũng đến thể nội. Nếu là có hiểu công việc cao thủ ở đây, một chút liền có thể nhìn ra nó thể nội nội lực đã dần dần hướng về chân khí diễn hóa. Một cái nhìn 20 tuổi không đến, trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ đã đến nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ chi cảnh. Cái này nếu là đặt ở trước kia, không biết hội chấn kinh bao nhiêu giới người ba. Hay là sợ không tới một kia thời cơ kia, luôn luôn kém một chút. Hít sâu một hơi, Khấu Trọng hạ giọng nói. Nhưng ta có dự cảm, đột phá tông sư nên tại mấy ngày nay. Đối diện Từ Tử Lăng nghe vậy cũng rời khỏi tu luyện, quan sát một phen ngoài cửa sổ, đồng dạng hạ giọng nói, đúng vậy à, sớm ngày đột phá tông sư, mới có mấy phần sức tự vệ. Mấy ngày nay tà ma kia quân đội đối trong thành kiểm tra càng ngày càng nghiêm ngặt, cái này từ châu thành không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, đến nghĩ biện pháp đem thiếu soái quân chuyển di ra ngoài. Khấu Trọng nghe vậy lắc đầu, nói nghe thì dễ, những cái kia phổ thông tà ma binh sĩ còn dễ nói, trừ vũ khí trong tay quái dị, bản thân cũng bất quá là phàm nhân. Có thể có một bộ phận tà ma binh sĩ, quả thực cường đại, mấy ngày trước đây Khấu Trọng cương muốn thoát ra, giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, cuối cùng hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Từ Tử Lăng thấy vậy an ủi, cái này cũng không trách người, loại kia chúng ta đều không có nghĩ đến, mặc dù Từ Thúc bị tà ma kia giết, nhưng cũng bảo vệ các minh đệ khác mệnh. Ta muốn Từ Thúc dưới suối vàng có biết, sẽ không trách người. Tốt, nghỉ ngơi đi. Hôm qua ta nhìn thấy một bộ phận tà ma binh sĩ cưới nào sẽ bay trên trời sinh vật kỳ quái rời đi, đây có lẽ là một cơ hội. Nói không chừng có thể nhờ vào đó ra khỏi thành. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng, lại không có nói tiếp. Đen như mực phòng khách ở trong trở nên mười phần an tĩnh. Có thể hai người cũng không biết, ngoài cửa sổ đang có một người giấu ở trong bóng đêm, đem hai người nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, khi một tia ánh nắng vẩy vào trên vùng đại địa này, toàn bộ Từ Châu thành mới thoáng có một chút nhân khí. Trên đường phố vụn vụn vặt vặt nhiều một chút thần thái trước khi xuất phát người đi đường vội vã. Khấu Trọng hai người một thân bách tính bình thường cách ăn mặc, cúi đầu, lẫn trong đám người hướng về thành tây đi đến. Nơi đó, có hai người bọn họ thật vất vả âm thầm xây dựng, phản đại vũ một chỗ cứ điểm bí mật. Kỳ quái, hôm nay trong thành binh sĩ vì sao thiếu đi nhiều như vậy? Đi tới, Từ Tử Lăng không lưu dấu vết quan sát bốn phía, đột nhiên thấp giọng nói. Khấu Trọng cũng len lén quan sát bốn phía một cái, hôm nay trong thành binh sĩ so với trước mấy ngày, sát thực thiếu đi thật nhiều. Hắn suy nghĩ một chút nói, nghe nói hai ngày trước thảo nguyên bên kia có phản loạn, nói không chừng cùng chuyện này có quan hệ. Thế nhưng là cái kia đột quyết đại tông sư xuất thủ. Từ Tử Lăng nhãn tình sáng lên. Tuy nói trong bọn họ nguyên cùng đột quyết có thể nói là tử địch, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu thôi. Hai bọn họ lo liệu lấy nguyên tắc này, mới âm thầm tụ tập không nhỏ lực lượng. Không biết, nhưng tám thành hẳn là. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, rất nhanh liền tới đến thành tây một chỗ dân trạch phổ thông bên ngoài. Nhưng khi hai người vừa tới đến ngụ ở đâu trạch cách đó không xa, đã nhìn thấy một đội cầm trong tay súng ống binh sĩ đem ngụ ở đâu trạch bao bọc vây quanh. Không tốt. Hai người lẫn nhau, trong lòng lập tức giật mình. Cũng không thể bọn hắn làm những gì, chỉ gặp cái kia đội binh sĩ móc ra từng mai hình tròn đồ vật, tường ngăn liền hướng bên trong ném vào. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thành tây, bốn phía mặt khác bách tính lập tức bị dọa đến chạy trối chết. Không. Từ Tử Lăng hai mắt đỏ bừng, đau kêu thành tiếng. Hắn một tiếng này, cách đó không xa binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Một phần trong đó binh sĩ rời đội, cầm trong tay súng ống hướng về hai người bước tới. Thấy vậy tình huống, Khấu Trọng trong lòng hô to tình huống không ổn. Lôi kéo Từ Tử Lăng đội vàng hướng phương hướng ngược chạy trốn. Mà phía sau binh sĩ gặp hai người bộ dáng này, không chút do dự giơ thương liền bắn. Đồng thời tiểu đội kia binh sĩ đội trưởng móc ra bộ đàm bộ dáng đồ vật, một giọng nói cái gì. Khấu Trọng hai người tốt xấu là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, chạy trốn đứng lên tự nhiên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đem binh lính sau lưng vứt bỏ. Bất quá không đợi bọn hắn chậm khẩu khí. Hô hô hô. Đỉnh đầu, vài khung máy bay trực thăng vũ trang mang theo tiếng thét, đã bước tới. Chạy. Không còn kịp suy tư nữa, hai người thậm chí không có phản kháng ý nghĩ. Nếu là nói những cái kia cầm trong tay súng ống binh lính bình thường bọn hắn còn có thể đối phó, có thể đỉnh đầu cái này chim sắt lớn hai người bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nó lợi hại. Vậy đơn giản là đến từ địa phủ hắc bạch vô thường. Hai người chạy trối chết, đỉnh đầu máy bay trực thăng phảng phất mèo vờn chuột bình thường, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau. Thỉnh thoảng súng máy bắn phá một đợt, đạn dán hai người, tóe lên một trận khói bụi. Hướng phía đông chạy. Lúc này tuyệt đối không có khả năng hướng mặt khác mấy cái cứ điểm chạy, không phải vậy tuyệt đối sẽ liên lụy những người khác. Cũng không thể hướng địa phương nhiều người chạy, những tà ma này quân đội cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bách tính bình thường. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chạy ra thành. Hai người điên cuồng vận chuyển thể nội lực, trên chân tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến gần thành hai đạo tàn ảnh. Một mực chạy trốn tới cửa thành phía dưới, nhưng lúc này chỗ cửa thành sớm đã có một chi binh sĩ chờ đợi đã lâu. Vâng. Vừa mới gặp mặt, xe tăng liền nổ súng. Đạn tháo tại hai người trước người nổ tung, kịch liệt sóng xung kích đem hai người lật tung đến mấy mét xa. Chấn động đến hắn hai thể nội lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Từ Lăng, Khấu Trọng manh phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem một bên một đầu cánh tay bị tạc không có Từ Lăng là thất thanh. Đối diện xe tăng mắt thấy một phát trúng mục tiêu, đình chỉ khai hỏa. Một đội cầm trong tay súng ống binh sĩ nhắm chuẩn hai người, chậm rãi bước tới. Ta không cam tâm a. Đã là tuyệt lộ, Khấu Trọng đỏ bừng hai mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên toát ra rất nhiều cầm đao võ giả, những võ giả này không nói hai lời, hướng phía hai người trước mắt binh sĩ đánh tới. Cốc cốc cốc. Những này đột nhiên xuất hiện võ giả trong nháy mắt đem những binh lính kia ánh mắt hấp dẫn, hiện trường trong khoảnh khắc biến thành hỗn chiến. Thiến Nhi, Từ Tử Lăng một tay chống đỡ, dãy rủa lấy bò lên. Hắn nhìn về phía những võ giả này, bên trong đó một tên nữ tử tịch lệ. Những người này, rõ ràng là bọn hắn âm thầm thu nạp võ giả. Trốn, chạy đi. Nữ tử kia cầm trong tay trường kiếm, có chút quay đầu khét đều. Có thể vừa mới dứt lời, liền bị không biết nơi nào xuất hiện đạn nát đầu. Không. Từ Tử Lăng ngây dại, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc ở trước mặt hắn ngã xuống. Nội tâm của hắn hận ý tựa như nước sông giống như không ngừng cuộn. Đi. Khấu Trọng một phát bắt được Từ Tử Lăng, thừa dịp hỗn loạn, hướng về cửa thành phóng đi. Ngay tại cửa thành cách đó không xa một tòa trà lâu ở trong, Hàn Hành hai tay vào ngực, vô hỉ vô bi nhìn xem đây hết thảy. "Có thể, thả ra đi." Hàn Hành thản nhiên nói, nói đi quay đầu nhìn về phía bên người một tên đồng dạng thân mang huyền huyền quân phục tướng lĩnh. "Chuyện kế tiếp làm phiền ngươi." "Nói thế nào phiền phức, nhiệm vụ thôi." Sĩ quan kia khẽ cười một tiếng, lôi kéo Hàn Hành trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn loạn tràng cảnh bên dưới, Khấu Trọng hai người cuối cùng vẫn chạy ra ngoài. Hai người không dám quay đầu, cho đến chạy trốn một ngày một đêm, cho đến thể nội lực triệt để khô cạn, mới đưa đỉnh đầu máy bay trực thăng vứt bỏ. Hai người đã ở một chỗ trong đại sơn, thoát khỏi đỉnh đầu máy bay trực thăng đằng sau, hai người rốt cuộc nhịn không được, một đầu mới ngã xuống đất. Dạ quang hạ xuống, bốn phía hết thể như vậy u tĩnh. Chợt có vết kêu vang lên, trừ máu me khắp người hai người, mặt khác chính là như vậy tường hỏa. Đỉnh đầu không trung, Hàn Hành cùng cái kia tên là Từ Hoa sĩ quan lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến đêm khuya, đông nhiên một cái toàn thân trắng như tuyết bạch viên tại cây ở giữa đang đến, bạch viên kia nhìn thoáng qua hai người, gãi gãi quõng, móc ra hai cái trái cây nhỏ nhét vào hai người trong miệng, tiếp lấy kẹp lên hai người, hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Chương 63, Chiến Thần Đồ Lục chương 63, Chiến Thần Đồ Lục không trùng, Hàn Hành cùng Từ Hoa liếc nhau, giữ im lặng, tiếp tục giấu ở đám mây. Dưới đáy, bạch viên kia kẹp lấy hai người, trong núi không ngừng nhảy bọn. Mãi cho đến một chỗ sơn thanh thủy tú trước thác nước mới ngừng lại được. Cái này bạch viên vừa tới đến chỗ này, bốn phía liền trong nháy mắt vây quanh rất nhiều tiểu động vật. Những này tiểu động vật cùng bạch viên kia bình thường, từng cái linh tính đến cực điểm. Vây quanh Khấu Trọng hai người hiếu kỳ không ngừng xoay quanh. Bạch viên kia thật dài cánh tay không ngừng vung dậy, trong miệng viên tuyên kêu to hai tiếng. Bốn phía tiểu động vật giống như là được cái gì mệnh lệnh, lập tức tứ tán ra. Không bao lâu, từng cái trong miệng ngậm tiên hình vạn trạng thảo dược lại chạy trở về. Thảo dược xếp thành một đống nhỏ, bạch viên gãi đầu một cái, giống như đang muốn làm sao cho Khấu Trọng hai người cho ăn xuống đi. Gãi đầu một cái, nó một thanh nặn ra Khấu Trọng hai người miệng, đem bên cạnh thảo dược một trận hô tắc. Làm xong đây hết thảy, bạch viên ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, chân trời bắt đầu có chút hiện sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua cây ở giữa, vẩy vào Khấu Trọng hai người trên mặt. Khát quá Khấu Trọng dẫn đầu tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy cuống họng giống như là muốn lửa cháy bình thường. Thậm chí không đến kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, nó liền nằm nhồi bên cạnh ao nước một trận quá mạnh. Nơi này là lúc này, một bên Tử Tử Lăng cũng ung dung tỉnh lại. "Ô, uy, ô, uy." Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Bạch Viên hưng phấn gáy dài một tiếng, không biết từ nơi nào móc ra một đống hoa quả, chồng chất tại trước mặt hai người. Ngón tay chỉ, ra hiệu hai người mau ăn. Tốt có linh tính nhìn xem Bạch Viên một phen hành vi, Từ Tử Lăng nội tâm cảm khái một câu. Thế lúc này, hắn lại cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi. Từ Tử Lăng quay đầu, chỉ gặp nguyên bản bị đạn pháo nổ bay chỗ cụt tay vậy mà vết thương đã khép lại. Những thảo dược này hắn từng nghe người qua thế gian có một ít bảo dược, có đủ loại thần kỳ hiệu quả trị liệu. Không nghĩ tới hôm nay còn tự thân thấy được. Đa tạ Viên huynh, hôm nay tri ân, ngày sau khấu mỗi hồi báo. Khấu Trọng cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều, cũng không biết Bạch Viên kia có nghe hay không hiểu, nhẹ nhàng mở miệng nói. "Nói đi." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người liếc nhau, hai người trong mắt đều là bi thương, nhìn nhau không nói gì. Sau đó nên làm cái gì? Không biết, đối mặt những tà ma kia quân đội, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Coi như trở thành tông sư, thì tính sao? Bất quá là nhiều một chút sức tự vệ. Người trong thiên hạ này người nào không biết, lúc trước tính niệm thiện ngoài viện nhiều như vậy võ lâm cao thủ bị một cái kia tà ma tướng lĩnh toàn bộ là tung. Đi một bước nhìn một bước đi Từ Tử Lăng thống khổ nhắm mắt. Thu này không thể không báo, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Hảo hữu của mình, huynh đệ từng cái chết tại trước mắt mình, loại này thâm cừu đại hận có thể nào bỏ được. Bầu không khí có chút trầm mặc. Lúc này, Bạch Viên kia nhảy nhảy nhót nhót lại đi tới trước mặt hai người. Thật dài cánh tay chỉ vào một cái phương hướng. Cái này Khấu Trọng Từ Tử Lăng lướt nhau, Viên huynh nhưng là muốn hai ta đi theo ngươi. Bạch Viên lập tức gật gật đầu. Trong lòng hai người kỳ quái, nhưng cái này Bạch Viên đầu tiên là cứu được hắn hai một mạng, lại cho hắn hai tìm đến nhiều như vậy thảo dược. Hẳn là sẽ không hại bọn hắn. Nghĩ đến cái này, hai người đứng dậy, đi theo Bạch Viên kia hướng về chỗ càng sâu đi đến. Thẳng đến đi đến một chỗ rộng lớn bên cạnh ao nước, Bạch Viên mới ngừng lại được. Rất bình thường một chỗ, trừ phong cảnh tú lệ, không có cái gì kỳ quái. Hai người đánh ra bốn phía. Có thể bỗng nhiên, hai người đều là cảm giác dưới chân khẽ run lên. Trong lòng hai người kinh hãi, vội vàng vận chuyển thể nội lực, làm tốt phòng ngự tư thế. Soạn. Trước mắt hồ nước bỗng nhiên dao động, cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt ao nước ao giống như là bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, lấy trái ngược lẽ thường phương thức hướng về giữa không trung dũng mãnh lao tới. Trong hồ nước xuất hiện một đầu lớn như vậy chính không mang. Tiếp lấy, một tòa như ẩn như hiện khổng lồ cung điện chậm rãi ngưng thị. Một màn thần kỳ này, trong nháy mắt để cho hai người mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả không trung một mực đi theo hai người Hàn Hành Từ Hoa cũng chau mày. Cũng không lâu lắm, nguyên bản trước mặt hai người ao nước kia hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một tòa toàn thân bị không biết tên khí tức vây quanh, to lớn hùng vĩ cung điện. Cửa lớn chính hướng về phía hai người, trên tấm bảng thình lình rồng bay phượng múa viết Chiến Thần Điện ba chữ to. Tại Chiến Thần Điện xuất hiện trong nháy mắt, hai người trong lòng đều là dâng lên một cỗ khát vọng. Đi vào, tiến nhanh đi, bên trong có đại cơ duyên. Không trung, Tứ Hoa có chút bay đầu nhìn Hàn Hành một chút, vừa định động thủ, lại bị Hàn Hành đưa tay ngăn lại. Hàn Hành không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới đáy, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp lấy không chút do dự, cất bước hướng về cái kia Chiến Thần Điện bên trong đi đến. Nhạc Soái, còn xin xuất thủ. Không trung, Hàn Hành thấp giọng kêu gọi, cái này Chiến Thần Điện có chút kỳ quái, Từ Hoa khả năng giải quyết không được. Thanh âm hắn vừa dứt, bên người Nhạc Chấn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhạc Chấn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hàn Hành, tiếp lấy mang theo vô địch uy thế, trong nháy mắt đi vào Khấu Trọng hai người sau lưng. Kim Đan cường giả uy áp kinh khủng bực nào. Nhạc Chấn quang là phát ra kim đan uy áp, không gian bốn phía đều trở nên có chút vặn mèo. Liền ngay cả cái kia chiến thần điện đều run rẩy lên. Mà đã chỉ nửa bước vào chiến thần điện, Khấu Trọng hai người càng là tại chỗ định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nhạc Chấn cũng không có nhìn Khấu Trọng hai người, xông vào chiến thần điện đằng sau, tiện tay vung lên. Hai người trong nháy mắt như bị sét đánh, bay rất ra ngoài. Hàn Hành hai người cũng từ trên cao rơi xuống mặt đất. Bọn hắn đồng dạng không có nhìn bên chân Khấu Trọng từ từ lăng, mà là ánh mắt nhìn về phía trước mắt thần dị chiến thần điện. Lúc này Khấu Trọng hai người coi như phản ứng chậm nữa, lúc này cũng phản ứng lại, chính mình hai người bị truy lùng. Chiến thần điện bên trong, khi Nhạc Chấn xông vào trong điện một sát na, bốn phía không gian đột nhiên biến đổi. Tiếp đấy, Nhạc Chấn trước mặt một đầu đèn kịt ma long mang theo tanh hôi khí tức, hướng về chính mình mà đến. Xuất sinh Nhạc Chấn động đều không có động, cái này ma long nhìn xem dọa người, có thể trên thân khí tức bất quá đại tông sư tả hữu, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Một tay vận chuyển linh lực, Nhạc Chấn mánh một trường vỗ tại cái kia ma long đầu to lớn phía trên. Vâng. Dưới một trường, cái kia ma long không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Mà tại ma long sau khi chết, bốn phía mặt tường chợt dâng lên một mảnh kim quang. Từng mai văn tự màu vàng tại bốn phía từng cái hiện hiện. Chiến thần đồ lục Nhạc Chấn con mắt nhắm lại, nhanh chóng đem bốn phía văn tự từng cái đi lại. Nhưng lúc này, chiến thần điện giống như là vừa kịp phản ứng, Nhạc Chấn cũng không phải là mình muốn người hữu duyên. Bốn phía văn tự lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất, lớn như vậy cung điện cũng nhanh chóng trở nên hư ảo. Nhạc Chấn trong lòng giận mình, không lưu tay nữa, thể nội kim đan đột nhiên bộc phát quang mang cực nóng, bốn phía, không, lấy chiến thần điện làm trung tâm, hoảng sợ uy áp không ngừng hướng bốn phía quét tán. Ngàn dặm, vạn dặm, cho đến toàn bộ đại đường thế giới tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng kia. Vô số người ngẩng đầu, đại đường thế giới phong vân đột biến, trong lòng tất cả mọi người cũng giống như để lên một viên chữ nặng tảng đá lớn. Những người phàm tục kia yếu một điểm võ giả càng là cảm giác thở không nổi. Nguyên bản nhanh chóng biến mất chiến thần điện ngạnh sinh sinh bị trì hoãn tốc độ. Tần Cẩu Nhi đi chợ Nhạc Chấn dốc hết sức. Vũ Cung, Tần Tuyệt có chút mở mắt, nhàn nhạt mở miệng. Trong kinh đô, Tần Cẩu Nhi thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuyên qua cửa không gian, thuấn di bình thường đến chiến thần điện bên ngoài. Không chút do dự, Tần Cẩu Nhi cũng toàn lực xuất thủ. Hai đại kim đan đồng thời xuất thủ, cái kia chiến thần điện triệt để mất đi năng lực chống cự. Mơ hồ phát ra một tiếng rên rỉ, bị cầm tù tại hồ nước phía trên. Đem nó mang đến Tần Tuyệt thanh âm tại hai người trong lòng dâng lên, cái này chiến thần điện phụ thuộc lấy đại đường thế giới một tia thiên địa quy tắc, chỉ cần đưa đến đại vũ bản thổ, nó liền không có khả năng lại biến mất. Tuân bệ hạ làm cho. Nhạc Chấn hai người đồng thời lên tiếng, linh khí hóa thành đại thủ, bắt lấy cái kia cung điện khổng lồ, nhanh chóng hướng về cổng không gian chỗ ở bay đi. Tựa như ngày chắn lăng không, đại đường thế giới vô số người, mặc kệ thân ở phương nào, ngẩng đầu liền có thể trông thấy cái kia làm người ta sợ hãi một màn. Chương 64, Thiên hạ bố võ chương 64, Thiên hạ bố võ đại vũ bản thổ. Một tòa cung điện khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên không. Kinh đô công dân nhao nhao ngẩng đầu. Mà tại đi vào đại vũ bản thổ một sát na kia, cái kia chiến thần điện quả nhiên giống như là đã mất đi lực lượng chèo chống, bốn phía vờn quanh huyền diệu khó giải thích khí tức trong nháy mắt biến mất, trở nên tựa như một tòa phổ thông cung điện. Vũ cung bên trong, Tần Tuyệt chậm rãi đưa tay. Chiến thần điện bị dẫn dắt, rơi xuống kinh đô vùng ngoại thành một góc. Mà Tần Tuyệt thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thần điện bên cạnh. Chiến thần đồ lục có thể đi lại. Tần Tuyệt đánh giá một chút chiến thần điện, hỏi: "Bẩm bệ hạ, đã toàn bộ đi lại?" Nhưng cái này chiến thần đồ lục quả thực kỳ quái, tại mặt tướng ghi lại một sát na, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình muốn đem mặt tướng bộ phận kia ký ức xóa đi. Không sao, Tần Việt con mắt nhắm lại. Cái này chiến thần điện truyền ngôn là tiên nhân quảng thành tử lưu lại, là một chỗ phi thăng chỗ. Cái tin đồn này, xem ra có chút căn cứ. Hắn đi đến trước điện, đưa tay vuốt ve. Đồng thời trong lòng câu thông Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ rất nhanh cho ra phản hồi. Cấp thấp võ đạo văn minh phi thăng cao cấp thế giới neo điểm, trong đó khắc xuống sơ cấp tu chân công pháp chiến thần đồ lục, tổng giá trị 3000 văn minh một chút số, phải chăng hối đoái? Chiến thần đồ lục cao cấp văn minh tu tiên cá thể lưu lại, sơ cấp công pháp, đánh giá thấp, giá trị 50 văn minh một chút số, phải chăng hối đoái? Cung Tần Tuyệt dự đoán 89/10. Cái này chiến thần điện quả nhiên là một chỗ phi thăng chỗ. Chỉ là để Tần Tuyệt không nghĩ tới, cái này chiến thần đồ lục lại là một bộ công pháp tu tiên, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng này cũng là thực sự. Mà lại càng làm cho hắn vui mừng chính là, cái này chiến thần điện thế mà giá trị 2.950 văn minh một chút số, phải biết, hắn lúc đó đợi đại vũ đóng gói bán cũng bất quá 2000. Bán hay không? Tần Tuyệt trong lòng lập tức dâng lên một cỗ xúc động, có thể lập tức lại bị hắn đè xuống. So với cái kia hơn 2000 văn minh một chút số, hắn càng hiếu kỳ chiến thần điện kết nối chỗ kia thế giới. Có thể bị Ngọc Tỷ đánh giá là cao cấp văn minh tu tiên, vậy cũng không đơn giản. Hắn hiện tại đại vũ tại Ngọc Tỷ đánh giá bên trong vẫn chỉ là sơ cấp tu chân văn minh. Suy tư một lát, tại hiếu kỳ hắn cũng không thể hiện tại liền đi mở ra cái kia phi thăng thông đạo. Không nói trước muốn cái gì trước đưa điều kiện, vạn nhất bên kia xuất hiện một lão quái vật một bàn tay đem hắn đại vũ đập không có làm sao bây giờ. Bây giờ chỉ có thể trước an trí ở chỗ này, đợi ngày sau lại nói. Như vậy, luyện hóa đại đường thế giới kế hoạch có phải hay không cũng phải gắt lại. Nếu là đem đại đường thế giới luyện hóa, cái này phi thăng thông đạo còn có hay không sử dụng đây? Trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, Tần Tuyệt trần mặc một lát phân phó nói, trở về làm việc đi, đi một bước nhìn một bước, chính mình bây giờ còn có gần 400 văn minh một chút số, còn có thể tìm kiếm mấy cái thế giới. Cùng lắm thì đem đại đường thế giới lưu lại chính là. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng trôi qua. Đại Vũ 26 năm, đầu tháng 4. Thời tiết lại trở nên dần dần nóng bức. Từ mở ra đối đại đường thế giới chiến sự cho tới bây giờ, 4 tháng thời gian. Chiến sự mặc dù đã bình định, nhưng dân gian đối với việc này đàm luận vẫn như cũ nhiệt liệt. Rất nhiều công dân đều đối một thế giới khác hết sức tò mò. Mà theo Tần Việt dần dần mở ra thăm dò quyền hạn, dân gian thậm chí dần dần lưu hành lên một trận vượt giới du lịch nóng. Ngoài hoàng cung, cái kia chiến thần điện bốn phía cũng đậy lại từng tòa nghiên cứu khoa học cơ cấu. Lý Văn đối cái này cùng loại với cổng truyền thống đồ vật cảm thấy rất hứng thú, đã mới thành dựng lên rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu chuyên môn nghiên cứu chỗ này vị phi thăng neo điểm. Đồng thời, 4 tháng thời gian, giáo hóa từ bên kia tại gia nhập chiến thần đồ lục đằng sau, rốt cục tập hợp ra bộ thứ nhất có thể phổ cập toàn dân công pháp. Võ đạo tường giải vũ cung, Tần Tuyệt chậm rãi khép lại trong tay sách nhỏ, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Trong lòng của hắn gật đầu, cái này võ đạo tường giải, kỳ thật có thể nói là phiên bản đơn giản hóa chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục là một bộ công pháp tu tiên, đại vũ không có linh khí, tự nhiên không cách nào trực tiếp tu hành. Nhưng cái này phiên bản đơn giản hóa, không cần linh khí. Từ ban đầu luyện được nội lực, đến chân khí, cũng chính là tông sư, đại tông sư nhất cảnh giới. Đến tiếp sau chân khí phải chăng có thể chuyển hóa thành linh lực. Tần Tuyệt trước mặt, Giả Ngọc cùng Lý Văn hai người lặng lặng mà đứng. Nghe vậy, Lý Văn trả lời, có thể ta lên mặt tông sư thí nghiệm qua, không một thế giới đại tông sư chuyển tu chiến thần đồ lục đằng sau, nhập môn vô cùng nhanh. Hấp thu linh năng tin linh lực, chân khí trong cơ thể sẽ hướng lấy linh lực chuyển biến. Trong đó, một hào vật thí nghiệm, linh ngọc kỳ, tiến độ nhanh nhất, 4 tháng thời gian, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Tại hoàn toàn chuyển hóa linh lực đằng sau, trải qua thí nghiệm, nó đã sơ bộ có chút cơ sơ kỳ chiến lực. Chỉ là Lý Văn đốn một chút, tiếp tục nói, chỉ là có chút kỳ quái, một hào vật thí nghiệm mặc dù đã có chút cơ chiến lực, nhưng là so với quan chức chúc phúc chúc cơ, yếu nhược rất nhiều. Vi thần suy đoán, lấy khí vận ra chỉ tu tiên giả, khả năng phổ biến muốn so bình thường đồng cấp tu chân giả mạnh hơn. Đây chỉ là vi thần sơ bộ phỏng đoán, đến tiếp sau thí nghiệm còn đang tiến hành ở trong. Tần Tuyết nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Mặc kệ Lý Văn suy đoán có phải là hay không đúng, tối thiểu đã có một tin tức tốt. Đợi đến phổ thông công dân tu luyện tới đại tông sư chi cảnh sau, có thể trực tiếp chuyển tu linh lực, sẽ không xung đột. Linh năng tin sản lượng như thế nào? Tần Tuyết tiếp tục hỏi. Linh năng tin, cái đồ chơi này mà cùng loại với linh thạch một loại, bất quá là nhân tạo. Thông qua rút ra tu tiên giả thể nội linh khí, chiết xuất các loại một loạt trình tự làm việc, chứa đựng tại đặc thù thiết bị ở trong, cũng chính là cái gọi là linh năng tin. Vật này là trước mắt giải quyết đại vũ không có linh khí đường tắt duy nhất. Linh năng tin còn không năng lượng sinh. Quan chức chúc phúc số lượng có hạn, sở thí nghiệm dùng nhân bản thể đã chiếm cứ tương đương một bộ phận danh ngạch. Tăng lớn quy mô sẽ đối với triều đình vận chuyển bình thường tạo thành phá hư. Tần Tuyệt trầm ngâm một lát, từ hôm nay năm bắt đầu, đem võ đạo tưởng giải gia nhập giáo dục bắt buộc cơ sở chương trình học ở trong, ngày sau thiên tư chắc tuyệt người ưu tiên cung ứng linh năng tin. Tần Tuyệt nói đi, Giả Ngọc gật đầu xác nhận. Trước mắt cũng chỉ có thể trước dạng này. Đại Vũ 26 năm, tháng 5. Một tin tức dẫn nổ toàn bộ thiên hạ. Bệ hạ muốn thiên hạ bố võ. Tin tức hóa đã sơ bộ tại Đại Vũ cảnh nội ứng dụng, tin tức này truyền bá vô cùng nhanh. Ngắn ngủi một ngày, trên cơ bản tất cả công dân đều được biết tin tức này. Tất cả mọi người xôn xao, hơn nữa còn có tin tức xác thật, bây giờ bệ hạ muốn để khắp thiên hạ tu luyện công pháp, không chỉ có thể trường thọ, ngày sau còn có thể chuyển tu linh lực, tu tiên. Người người tu tiên, toàn dân tiên nhân không phải làm mộng. Chương 65, chuyện cũ chương 65, chuyện cũ Đại Vũ, Thiên Nam tỉnh. Ba ba mụ mụ ta trở về rồi. Một tên nhìn chỉ có 8 tuổi tiểu nam hài nhảy nhảy nhóc nhóc về đến trong nhà, tiện tay đem túi sách ném tới trên ghế salon. Trong phòng bếp, một tên 30 tuổi không đến nữ nhân nghe vậy cười đi ra, trong tay còn bưng đồ ăn. Tiểu tiên trở về nha, hôm nay trong trường học có cái gì chuyện thú vị a? Đem đồ ăn để lên bàn, nữ nhân tràn đầy cưng chiều sờ lên hải từ đầu. Hắc hắc, hôm nay lão sư mang bọn ta đi tham quan viện khoa học. Ở trong đó có thật nhiều chơi vui đồ vật. Có thật là tốt đẹp lớn người máy, ân. So ba ba còn lớn hơn. Nó sẽ cho ta vẽ tiểu ô quy đâu. Còn có kính hiển vi, tiên nhân kia lão già già nói chúng ta nhìn không thấy địa phương, có thật nhiều tiểu động vật đâu. Còn có tên là Tiểu Thiên Hải tử hưng phấn khoa tay múa chân, không ngừng huyền diệu hôm nay chứng kiến hết thảy. Nữ nhân cương chiều nghe, xem ra nhà ta Tiểu Thiên về sau lớn lên muốn làm đại khoa học gia đâu. Tiểu Thiên lắc đầu, không, ta muốn làm công nhân. Ta muốn cùng ba ba một dạng, là bệ hạ hiệu lực. Cái này 8 tuổi hài đồng, nói đến đây lúc trong mắt tràn đầy kiên định. Nữ nhân cười cười, khi quân nhân tốt, vậy ta vợ con Thiên về sau khẳng định là đại tướng quân. Lúc này, ngoài cửa vang lên bình ổn hữu lực tiếng bước chân. Ha ha ha, không hổ là con của ta, có tiền đồ. Chờ ngươi làm binh, chúng ta hai cha con một khối ra trận giết địch. Ngươi còn chưa tiến đến, hào sảng tiếng cười cũng đã truyền đến. Một tên còn mặc đại vũ quân trang, tướng mạo phổ thông, nhưng khí chất trầm ổn nam tử đi đến. Hắn một thanh ôm lấy Tiểu Thiên, "Tiểu Thiên ngươi có chịu không? Tốt, ta muốn làm đại tướng quân, đi theo ba ba một khối ra trận giết địch." Nữ nhân nhìn xem hai cha con bộ dạng này khỏe mắt mỉm cười. "Hôm nay làm sao có rảnh trở về người bận rộn." Nữ nhân tiến lên, sửa sang lại một chút nam nhân quân trang, ôn nhu nói, "Đối một thế giới khác chiến sự đã lắng lại, ta đây không phải bị triệu hồi tới thôi. Mấy ngày nay vừa vặn nghỉ ngơi, đương nhiên muốn trở về bồi vợ con nhà." Nói, nam nhân ngay tại trên mặt nữ nhân ba một chút. Trong lực Tiểu Thiên gặp một màn này, phá cả mặt, ba ba mụ mụ thẹn thùng xấu hổ. Ha ha ha. Tiểu Thiên có muốn hay không đi một thế giới khác chơi đùa? Ba ba mấy ngày nay nghỉ ngơi, dẫn ngươi đi đi dạo. Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Thiên lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, mười phần hòa hợp. Nhưng trên thực tế, Tiểu Thiên cũng không phải là hai người thân sinh hải tử. Cái này vợ chồng hai người là lúc trước bị Đại Vũ tập trung bồi dưỡng lớn lên, hai người đều là nô lệ hậu đại. Tiểu Thiên cũng là lúc vừa ra đời liền bị nhận nuôi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Đại Vũ không nhìn huyết mạch, chỉ nhìn linh chủng. Loại này gia đình hình thức tại Đại Vũ đã dần dần có trở thành chủ lưu xu thế. Thế hệ tuổi trẻ đều là nhận qua tinh anh giáo dục cao tố chất nhân tài, tư tưởng giải phóng khiến cho bọn hắn đối hôn nhân cùng sinh dục quan niệm có chính mình lý giải. Tựa như cái này rất bình thường một nhà ba người, nam nhân ở trong quân nhậm chức, nữ nhân là bạn tình nào đó sinh vật viện nghiên cứu một tên nghiên cứu viên. Sau khi ăn xong, Tiểu Thiên làm xong bài tập đằng sau đi ra ngoài chơi. Hai vợ chồng lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Hẳn là ngay tại trong khoảng thời gian này, giáo hóa tư biên soạn võ đạo tưởng giải liền sẽ trao quyền cho cấp dưới thiên hạ. Nhìn ý của bệ hạ là muốn cho tất cả công dân đều tu hành. Đồng thời có tin tức, nếu là thiên tư chắc tuyệt người sẽ bị triều đình ưu tiên bồi dưỡng. Nam nhân đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói đến. Đây là chuyện tốt, ngươi là lo lắng tiểu thiên tư chất đi. Nữ nhân rúc vào nam nhân trong ngực, nói khẽ. Nàng nói đi, cũng không cho nam nhân nói tiếp cơ hội, tiếp tục nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Công dân đều người mang linh chủng, chúng ta phòng thí nghiệm cũng đã làm thí nghiệm, người mang linh chủng người đều có thể tu luyện, sẽ không xuất hiện không cách nào tu luyện tình huống. Nam nhân nghe vậy kinh ngạc, các ngươi cái kia đã cầm tới công pháp. Nữ nhân lắc đầu, sở thí nghiệm dùng, trước mắt còn không thể tư truyền, không vội cái này một hai ngày. Lại nói, ngươi tốt xấu ở trong quân nhậm chức, ta cũng không tin ngươi không có cầm tới. Hắc hắc, lão bà của ta thật thông minh. Bất luận cái gì có nhất định vật giá trị, nhất định là ưu tiên ở trong quân phổ cập. Cái này võ đạo tường giải cũng giống vậy, biên soạn sau khi hoàn thành liền trước tiên phổ cập đến toàn quân. Nam nhân cười, đống nhiên thể nội tản mát ra một tia nội lực ba động. Nhanh như vậy liền tu ra nội lực. Nữ nhân tinh tế cảm thụ một chút khí tức này ba động, thoáng kinh ngạc. Cái này võ đạo tường giải ngược lại là rất dễ nhập môn, dựa theo giáo hóa tư chỉnh sửa đẳng cấp tới nói, lão công ngươi ta đã là một tên cấp 3 võ giả. Cái này tại chúng ta trong quân cũng coi là mau. Nam nhân một bộ cầu khích lệ biểu lộ. Cấp 3 võ giả tương đương với đại đường thế giới tam lưu cao thủ. Dùng cái này đẩy lên, cấp 2 tương đương với nhị lưu, cấp 1 là nhất lưu. Đằng sau bước vào tông sư đằng sau trong quân hội cung ứng linh năng tin, chuyển tu chân chính chiến thần đồ lục, trở thành một tên chân chính tu tiên giả. Khoe khoang một phen đằng sau, nam nhân lại hỏi, các ngươi bên kia thuốc biến đổi gen nghiên chế thế nào? Cái kia nha, còn sớm. Bây giờ bất quá là sơ bộ thí nghiệm thôi, đợi đến triệt để thành thục sản xuất hàng loạt còn phải thời gian rất lâu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, nam nhân đổi một bộ quần áo, mang theo nữ nhân ra ngoài đi vòng vo. Hai người vừa ra cửa, chuyển cái ngoặt liền đụng phải hàng xóm. Cái này hàng xóm là một tên xuất ngũ quân nhân, bây giờ đã đem gần 60. Nhưng nhìn chỉ có chừng 40, không chút nào trông có vẻ già. Lưu đại ca tốt. Nam nhân cười kính một cái quân lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính. Tiểu vương A, buổi chiều tốt A. Đang đánh thái cực quyền Lưu đại hổ nghe vậy quay đầu cười đáp lại. Lưu đại ca không hổ là lúc trước bệ hạ thân bệ, thân thể hay là cứng như vậy lãng. Nhắc tới Lưu đại hổ A, thế nhưng là vùng này nổi tiếng nhân vật. Một đường chứng kiến đại vũ của thời, đã từng còn tại bệ hạ thân thiết thiên võ vệ nhậm chức. Nghe nói vị này lão binh đã từng tham gia qua to to nhỏ nhỏ trên trăm tràng chiến dịch, tại thế giới kia còn chưa nhất thống thời đại, đi theo nhạc xoài gián tiếp chinh phục trên trăm quốc gia. Công lao hiển hách, theo lý thuyết nó lớn như vậy công lao bây giờ cũng hẳn là một vị tiên nhân, nhưng không biết vì cái gì lại lựa chọn từ trong quân đội rời trước, từ kinh thành lại tới đây dưỡng lão. Lưu đại ca, ngài nói ngài thấy tận mắt bệ hạ, cùng nhạc xoài từng uống rượu, còn sờ qua lý đại nhân đầu, thật hay giả nhà. Nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi. Hắn hỏi một chút này, Lưu đại hổ lập tức tinh thần. Hắc, ngươi tiểu oa nhi này, cái này còn có thể giả. Nhớ năm đó, lão tử vẫn chỉ là kinh thành một tên bình thường bách tính, mỗi ngày bị những cái kia thị tộc hoàn khố ức hiếp, thẳng đến bệ hạ lần này, Lưu đại hổ triệt để mở ra máy hát, dậy sóng không dứt nói. Nam nhân cùng nàng lão bà lặng lặng nghe, trong mắt tràn đầy hướng tới. Bốn phía cũng bất chi bất giác vây quanh rất nhiều người, nghe được gọi là một cái như si như say. Thỉnh thoảng còn hướng Lưu đại hổ ném đi ánh mắt hâm mộ. Tận mắt gặp mặt bệ hạ nha, đó là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Phải biết tại hiện tại đại vũ, bệ hạ chính là cái kia duy nhất chân thần, là đại vũ ước vạn công dân trong lòng cái kia che trời trụ cột. Thấy tận mắt một mặt bệ hạ, nói là có thể thổi cả một đời đều không đủ. Chớ nói chi là Lưu đại hổ còn tưởng là sơ cùng bệ hạ mặt đối mặt nói chuyện với nhau qua. Ngày đó, Bắc thị tộc 300.000 đại quân binh lâm thành hạ, có cái gọi Vương Chiến tạp toái phách lối đến cực điểm, tại thành tường kia bên dưới dám vũ nhục chúng ta bệ hạ. Hắc, lão tử tính tình nóng nảy kia sao có thể nhịn được. Lúc đó ta liền hướng về Tần đại nhân thỉnh mệnh, xuống dưới chém cái kia Vương Chiến đầu chó. Đáng tiếc bị Tần đại nhân ngăn lại. Cái kia Lưu đại ca ngươi lúc đó có sợ hay không a? Trong đám người có người lên tiếng hỏi. Sợ? Làm sao không sợ? Lúc đó cái kia Bắc thị tộc 300.000 đại quân, một mảnh đen kịt trông không đến đầu. Trên tường thành tăng thêm lão tử thủ thành chỉ có mấy ngàn người. Thế nhưng là lão tử lúc đó tưởng tượng, lão tử mệnh nát một đầu, vậy hạ để cho ta giống người chết lại có thể thế nào? Lúc đó lão tử liền nghĩ giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lợi máu, có thể cuối cùng ai có thể nghĩ tới, hắc, chúng ta đại vũ có tiên nhân. Lưu đại hổ trong mắt mang theo thật sâu hồi ức, chỉ gặp lúc đó Tần đại nhân bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Bốn phía đèn đường sáng lên, Lưu đại hổ nói miệng đắng lưỡi khô. Bốn phía người càng vây càng nhiều. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Lúc đó đánh xuống kia cái gì Audi áo quốc gia đằng sau, quốc vương kia thế nào? Lưu đại ca ngươi có hay không phân đến một cái phi tử cái gì? Lưu đại hổ uống một hớp, nhìn đồng hồ, các các ngươi những mắt con này, mệt chết lão tử. Không chống nổi, ngày mai nói, ngày mai nói. Từ trong đám người gạt ra, Lưu Đại Hổ trở lại trong nhà mình. Phòng ở rất lớn, nếp xưa 3 tầng biệt thự. Có thể lớn như vậy ra, chỉ có một mình hắn. Lưu Đại Hổ ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, nụ cười trên mặt dần dần tan đi, giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt mang tới đau đớn. Trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen kịt phía dưới, chỉ có tàn thuốc tản ra một chút ánh sáng nhạt. Bên ngoài người đều biết hắn huy hoàng đi qua, không ai có thể biết hắn vì cái gì lúc đó từng bước cao thang phía dưới, từ trong quân đội rời trước, từ kinh thành rời xa. Hai chó là huynh đệ có lỗi với ngươi quất lấy, một đại nam nhân thế mà nhỏ giọng sụt sùi khóc. Một năm kia, hắn đi theo Nhạc Trấn Nam chinh bắc chiến, chinh phục một cái tên là Tuần Lợi quốc gia. Cũng là khi đó, hắn tại bắt giữ nô lệ thời điểm làm quen một nữ tử. Sự tình chính là như vậy máu chó, hai người yêu nhau. Một cái công dân cùng một cái nô lệ, cái này cũng không có gì, dù sao nô lệ có tấn thăng thông đạo, chỉ cần mình làm đảm bảo, đối phương biểu hiện tốt đẹp là được. Nhưng mà ai biết, nữ nhân kia mang theo đối bọn hắn thật sâu hận ý, lừa qua hắn. Hảo huynh đệ của mình bị chính mình hại chết, hắn cũng từ đây không gượng dậy nổi. Bởi vì chuyện này, bệ hạ thậm chí chuyên môn công khai một hạng mới chính sách, cấm chỉ đại vũ công dân cùng nô lệ lần dân sinh ra tình cảm, nếu không tức đoạt công dân thân phận. Hô hút xong dòng giá một hộp thuốc, Lưu Đại Hổ nhìn trần nhà, bất chi bất giác thiết đi. Cho đến ngày thứ hai, điện thoại của hắn vang lên. Lưu đại ca, nhanh lên lưới ghi tên triều đình ngọc phi cả website, võ đạo tường giải công bố thiên hạ. Võ đạo tường giải mơ mơ màng màng Lưu Đại Hổ bỏ lên, trên bàn của hắn còn trưng bày tần tuyệt mục điêu. Hắn nhìn xem cái kia uy nghiêm, sinh động như thật mục điêu, nghẹn ngào một chút. Tiếp lấy quỳ trên mặt đất bang 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 dập đầu mấy cái bang tiếng. Bệ hạ, ngươi hội tha thứ thảo dân sao? Chương 66, toàn dân tu luyện triều dân chương 66, toàn dân tu luyện triều dân tự đại vũ 25 năm bắt đầu, tin tức hóa cũng đã sơ bộ tại toàn bộ đại vũ cảnh nội phổ cập. Đến bây giờ, đại vũ 26 năm tháng 7, giống như là điện thoại, máy tính một loại công dân đã sớm nhân thủ một kiện. Đồng thời, những này điện tử sản phẩm từ vừa mới bắt đầu liền nhảy qua ban sơ giai đoạn. Giống như là điện thoại, không có máy ấn phím, ngay từ đầu ban bố chính là cảm ứng quản. Hơn một năm thời gian, những vật này trên cơ bản dựa theo 2 tháng một lần không ngừng đổi mới thăng cấp. 26 năm số 15, sáng sớm 6 điểm. Tại võ đạo tường giải tại triều đình nhọn phi cả website ban bố một khắc này, mấy chục triệu người đồng thời tràn vào. Còn tốt đây là đại vũ phía quan phương trang web, nếu là cho tần tuyệt kiếp trước kia cái gì khoai tây server, nói không chừng đã sớm tê liệt. Trong phòng, Lưu Đại Hổ ghi tên triều đình nhọn phi cả website. Tốc độ đường truyền rất nhanh, dây mở ra. Điểm tiến vào mới thiết kế thêm tu hành bản khối. Lọt vào trong tầm mắt chính là một thiên hơn ngàn chữ công pháp, phía trên vẫn xứng lấy hình ảnh. Hướng xuống lật, là một loạt giải thích cặn kẽ video. Nhất sắc kỳ một video là một cái phổ cập khoa học video. Lưu Đại Hổ điểm đi vào, một tên mặc quân trang nam tử uy nghiêm chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, chúng ta muốn hiểu tu hành bản chất, cái gọi là võ học không có nói công pháp, mà là lấy khoa học tư duy phổ cập khoa học một chút cái gì là tu luyện bản chất là cái gì. Đằng sau video mới chính thức giảng như thế nào tu hành. Nhỏ đến mỗi một cái trình tự nên làm cái gì, có cái nào phải chú ý địa phương, lúc tu hành cần gì phụ trợ tài nguyên cái gì cần có đều có. Kỹ càng đến cực điểm, thậm chí có thể nói được một tiếng đồ ngốc bản. Mà tại cái này tu hành bản khối từ bản khối, còn có một cái tên là võ học bản khối. Phía trên ghi lại là các loại võ kỹ, cái gì thiên ma song đao, cái gì thiên đao bắt tuyệt loại hình. Mỗi một cái võ kỹ bên dưới cũng đối ứng có giải thích cặn kẽ video. Nội dung rất nhiều, hội tụ một thế giới khác võ đạo tinh hoa, nơi này tùy tiện một vật đều là đã từng những võ giả kia tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng hôm nay, những này bất luận là công pháp hay là võ kỹ, toàn bộ công khai tại trên mạng, chỉ cần là cái công dân đều có thể tìm đọc. Lưu Đại Hổ thô sơ giản lược đem tất cả mọi thứ xem một lần, tiếp lấy lật đến ban đầu, tỉ mỉ xem hết liên quan tới tu hành phổ cập khoa học video, đem nó một mực nhớ kỹ đằng sau, lúc này mới nhìn về phía công pháp. Bỏ ra thời gian không ngắn, đem chọn tiên võ đạo tường giải nhớ kỹ, lại dựa theo trong video nói tới, mua một đống lớn phụ trợ tu luyện ăn uống, lấy loại thịt chiếm đa số. Hắn lúc này mới chiếu vào trong video tiến hành tu hành. Toàn bộ đại vũ, vô số người cùng hắn bình thường, khoa học phổ cập, để các công dân dưỡng thành một thói quen tốt. Đó chính là đối đại sự vận hội không khỏi tìm tòi nghiên cứu nó bản chất. Khoa học cùng huyền huyễn kỹ thuật cũng không đối lập. Khoa học là một loại thủ đoạn, một loại tư duy, một loại càng hiệu suất cao hơn, cấp độ càng sâu lý giải vạn sự vạn vật tư duy. Tựa như đồng thời để một tên đại vũ công dân cùng một cái đại đường bách tính đồng thời tu luyện cùng một cái công pháp. Dù là tại song phương đều không có linh chủng, tư chất giống nhau tình huống dưới, đại vũ công dân tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối sẽ so người kia nhanh lên không chỉ một bậc. Lưu Đại Hổ nhắm mắt quan chân, theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện, thể nội linh chủng tại hắn nhìn không thấy địa phương có chút lóe lên, không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn tinh khí, lấy một cái khoa trương tốc độ đem nó chuyển hóa thành nội lực. Hai canh giờ đằng sau, Lưu Đại Hổ bụng vang lên đủ cục thanh âm. Hắn rời khỏi trạng thái tu luyện, có một bữa cơm no đủ. Tiếp lấy tiếp tục tu luyện, như thế lặp lại, thẳng đến sắc trời dần dần muộn. Hắn rốt cục cảm nhận được một tia nội lực. Tám thành công dân tại trong vòng một ngày liền có thể luyện được nội lực. Còn lại hai thành trên cơ bản đều tại trong vòng 5 canh giờ. À, lại có không đến một phút đồng hồ liền ngưng tụ thành công vũ cung, tần tuyệt cảm thụ được thiên hạ linh trùng sao động. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này linh trùng hiệu quả quả thực khủng bố. Dù là một cái tư chất lại kém người, chỉ cần bị tần tuyệt ban thưởng linh trùng, không nói biến thành thiên tài, tối thiểu đều có thể tu luyện. Về phần những cái kia bản thân liền tư chất tốt, cái kia lại càng không cần phải nói. Mà theo hơn 100 triệu công dân tu luyện, vô số khí vận lại từ bốn phương tám hướng vào tới. Tần Tuyệt tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng. Vừa mới đột phá không lâu kim đan sơ kỳ cảnh giới bắt đầu bùng lòng, hướng về trung kỳ dạo bước tiến lên. Chương 67, Nguyên Anh chương 67, Nguyên Anh nếu là nói, trước đó khí vận ra chỉ trên người mình, là tựa như đại dương mênh mông bình thường. Như vậy, lần này theo hơn 100 triệu đại vũ công dân không ngừng tu luyện, khí vận giống như là liên tục không ngừng dòng suối nhỏ, không ngừng hội tụ tại Tần Tuyệt thể nội. Tại chinh phục đại đường thế giới đằng sau, Tần Tuyệt cũng không có sốt ruột tìm kiếm kế tiếp thế giới. Đại vũ phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa lần này thành quả. Đại vũ 27 năm. Vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ, đầy đủ cơ số phía dưới, thiên tài không phải số ít. Thời gian nửa năm, toàn bộ đại vũ cảnh nội đã có trên 100 tên thiên tài đứng đầu, vượt qua cấp 3, cấp 2, cấp 1 võ giả, đi tới tông sư chi cảnh. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, trên 100 danh tông sư, a cái số này cỡ nào khoa trường, phải biết nguyên bản đại đường song long chuyện thế giới, tất cả tông sư cộng lại cũng bất quá 2 chữ số. Một năm này, Tần Tuyệt tu vi nước chảy thành sông, đi tới trong kim đăng kỳ. Đại vũ 28 năm, theo càng ngày càng nhiều công dân đạp vào con đường tu luyện, internet bên trên tràn đầy các loại tu hành video. Các công dân không chút nào keo kiệt chia sẻ lấy tu luyện tâm đắc của mình, một bộ phận thiên tài đứng đầu thậm chí bắt đầu tự sáng tạo võ kỹ. Đúng rồi, thuận tiện nhắc lên, sớm tại mấy năm trước thời điểm, đại vũ liền hướng lên bầu trời bắn vệ tinh. Chỉ bất quá như là sớm hơn mấy ngày bình thường, liên thiên cung đều có cuối cùng. Đến độ cao nhất định đằng sau, liền bị một tầng vô hình vòng phòng hộ chỗ ngăn trở. Đây cũng là trước mắt đặt ở Tần Tuyệt trong lòng duy nhất lo lắng. Đại vũ 29 năm, đột phá tông sư chi cảnh công dân nhân số đạt tới 10 vạn người. Điều này cũng không có gì khoa trương thành phần, hai thế giới tài nguyên, gần 1 tỷ lần dân nô lệ cung cấp nuôi dưỡng lấy đại vũ 100 triệu ra mặt công dân. Đại vũ công dân tu luyện, trừ linh năng tin khan hiếm, mặt khác cơ sở tài nguyên căn bản không thiếu, thậm chí 10 phần có còn lại. Đồng nhiên, Tần Tuyệt đặc phê, đại vũ tòa thứ nhất tu hành đại học thiết lập thành công. Nơi này lấy hàng năm 1000 người quy mô, tại khắp thiên hạ trong ưu tuyển ưu. Tại sao là 1000 người? Đó là bởi vì linh năng tin cung cấp nuôi dưỡng đến dân gian sản lượng hàng năm cũng liền 1000 ra mặt. Nói một cách khác, đại vũ hàng năm có thể ổn định ít nhất sản xuất chừng 1000 chân chính tu sĩ. Đại vũ 30 năm, 31 năm, 32 năm. Lại là 3 năm qua đi, theo giáo hóa từ thống kê. Trước mắt đại vũ cảnh nội tông sư công dân đã đạt mấy triệu, đại tông sư đã đạt tới 3000 người. Trừ bỏ tân sinh nhân khẩu, tu luyện đã đạt 5 năm công dân ít nhất cũng tại cấp 1 võ giả cảnh giới. Trong đó có hơn 1000 người tại chuyển tu chiến thần độ lục đằng sau, triệt triệt để trở thành một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Đến lúc này, đại vũ cảnh nội tu luyện đường tắt đã hết sức rõ ràng. Tu luyện võ đạo tương giải, đến tông sư chi cảnh, chuyển tu chiến thần độ lục, hấp thu linh lực, trở thành tu tiên giả. Trong đó căn cứ tư chất cùng chuyển tu chiến thần độ lục thời điểm cảnh giới khác biệt, chuyển tu chiến thần độ lục đằng sau, những công dân này tu vi phổ biến tại luyện khí đại viên mãn đến trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đây chính là khoa học tu tiên ưu thế, tu tiên giả đại não càng thêm thông minh, vô số tu tiên giả dấn thân vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực, đảo ngược thôi động khoa học phát triển, mà khoa học phát triển lại khiến cho tu tiên càng thêm dễ dàng, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải linh khí hạn chế, Tần Tuyệt có lòng tin tại 50 năm bên trong làm cho cả đại vũ công dân toàn bộ trở thành chân chính tu tiên. Đại vũ 33 năm. Từ chinh phục đại đường thế giới 6 năm, đại vũ công dân nhân khẩu lần nữa bạo tăng. Vô số con mới sinh bị đại vũ triều đình từ hai thế giới nô lệ lần dân trong tay thu thập, lại thêm bản thổ công dân tự nhiên sinh dục. Trước mắt đại vũ công dân nhân khẩu đã đạt 200 triệu. Trong đó, gần 4 thành công dân tất cả đều là 6 tuổi phía dưới nhi đồng. Một năm này, Tần Tuyệt tu vi thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ. Toàn bộ đại vũ không tính quan chức trúc phúc trúc cơ, bình thường tu luyện tới trúc cơ tu sĩ đã đạt gần 5000 người. Tông sư càng là đi tới khoa trương hơn 6 triệu. Đây là từ cấp 1 võ giả vượt qua đến tông sư có tiểu bình cảnh nguyên nhân. Thời gian 6 năm, toàn bộ đại vũ không chỉ là tu hành phương diện đột nhiên tăng mạnh. Khoa học kỹ thuật phương diện cũng là lấy đáng sợ tốc độ không ngừng thay đổi. Giống như là cái gì bom nguyên tử, bom hydro một loại thuần túy vật lý vũ khí sớm đã nghiên cứu ra đến. AI kỹ thuật cũng đã sơ bộ thành thục, đồng thời phổ cập dân gian. Đại vũ quân đội bên trong, đời thứ nhất đơn thể chiến giáp đã phổ cập toàn quân. Trong đó có trí năng phụ trợ hệ thống chiến đấu, khẩn cấp chữa bệnh hệ thống các loại toàn phương vị tăng phúc đại vũ binh sĩ sức chiến đấu. Mà khác giống như là cái gì máy không người lái bảy vòng, ghen định hướng vũ khí tầng tầng lớp lớp. Đại vũ bản thổ càng là toàn diện trải thấp quỹ đạo phản đạo vệ tinh, dù là không dựa vào linh chủng, triều đình cũng có thể giám thị khắp thiên hạ. Đại vũ 34 năm, đời thứ nhất nhân thể cải tiến ghen dược tề ra mắt. Hạng mục này trên thực tế sớm tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu, do Lý Văn tự mình chủ trì. Vũ cung bên trong, Tần Tuyệt quan sát tỉ mỉ trong tay cái kia màu xanh thảm dược tề. Hồi lâu, hắn trầm giọng mở miệng, có thể có hạ phó tác dụng. Đối diện, Lý Văn một thân áo khoác trắng, nghe vậy bình tĩnh nói, thái hư trúc cơ một hình dịch ghen đã trải qua hơn vạn lần thí nghiệm, trước mắt cũng không phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Tần Tuyệt, công hiệu như thế nào? Lý Văn, vi thần thông qua giải phẫu một chút luyện khí, tu sĩ trúc cơ, phát hiện đang không ngừng tu luyện phía dưới, những tu sĩ này ghen cũng đang không ngừng ưu hóa, trong đó rõ ràng nhất là đối với linh năng hạt thích ứng tính càng mạnh. Cái này dịch ghen chính là dùng cái này xuất phát, tiêm vào đằng sau hội tăng lên trên diện rộng nhân thể đối với linh khí thân hòa độ. Đơn giản tới nói, nếu là công dân tiêm vào đằng sau, từ cấp 1 võ giả đột phá đạo tông sư tiểu bình cảnh sẽ không còn tồn tại. Đồng thời về sau chuyển tu chiến thần độ lục, trực tiếp đột phá trúc cơ xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tần Tuyệt suy tư một lát, trước tiên ở trong phạm vi nhỏ phổ cập, nếu là không có tác dụng tại lại toàn bộ công dân ở giữa phổ biến. Lý Văn gật gật đầu, tốt. Đại vũ 34 năm, Tần Tần Tuyệt tại dân gian triệu tập hơn vạn thẻ tên tại cấp 1 võ giả người tình nguyện, vì đó tiêm vào thuốc biến đổi gen. Tần Tuyệt cũng không phải là không tin được Lý Văn, cái này đến từ đất chết đại khoa học gia, thực lực đó là không cần phải nói. Thế nhưng là việc quan hệ toàn bộ thiên hạ, chuyện này không thể qua loa. Một năm này, Tần Tuyệt tự mình quan sát đến cái này trên bàn người. Để hắn ngạc nhiên là, cái này thái hư một hình dịch cải tiến gen hiệu quả, xa so với hắn tưởng tượng muốn tốt. Hơn bạn tên người tình nguyện, tại tiêm vào sau không đến một tuần thời gian bên trong, lần lượt đột phá tông sư chi cảnh. Đến tiếp sau gần một năm quan sát, sinh long hóa hổ, cũng không cái gì tác dụng phụ. Đến tận đây, Tần Tuyệt tâm mới để xuống. Đại vũ 36 năm. Tần Tuyệt lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem thuốc biến đổi gen phổ cập toàn bộ công dân. Không có ai nghi vấn, không có người lo lắng. Vô số công dân tranh nhau chen lấn mua sắm, trong lòng bọn họ, Tần Tuyệt chính là thần. Tần Tuyệt ý chí, bọn hắn hội không chút do dự đi chấp hành. Đây chính là bây giờ Tần Tuyệt tại dân gian hy vọng. Đại vũ 37 cuối năm. Giáo hóa từ võ giả tổng điều tra. Đại vũ tại tịch công dân 200.1532.3,341 một người. Tông sư số lượng 9.341.2,532 người. Đại tông sư số lượng 951.6,789 người. Trúc cơ số lượng, bao quát quan chức chúc phúc, 18.000312 người. Kim đan, 32 người, bao quát chúc phúc cùng những cái kia nhất nhị phẩm đại quan. Và anh, kinh đô trên không, lần này, vô tận màu tím khí vận từ khắp thiên hạ hướng về Vũ cung hội tụ. Vũ cung bên trong, Tần Tuyệt kim đan cảnh giới đại viên mãn trong nháy mắt đột phá. Trong cơ thể của hắn, kim đan vỡ vụt, một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân dần dần thành hình. Nguyên anh, so với lần trước đột phá kim đan càng khủng bố hơn dị tượng tràn ngập giữa thiên địa. Tần Tuyệt khí thế trên người không ngừng kéo lên, Nguyên anh cũng không phải là điểm cuối cùng. Nguyên anh sơ kỳ, Nguyên anh trung kỳ, Nguyên anh hậu kỳ, Nguyên anh đại viên mãn. Đáng tiếc, khí vận hay là kém một chút, về khoảng cách nhất trọng cảnh giới chỉ thiếu một chút xíu. Vũ cung bên trong, Tần Tuyệt chậm rãi mở mắt ra. Bây giờ đại vũ đã phát triển đến loại tình trạng này, thế mà còn không thể để hắn một hơi xông lên cao hơn nhất trọng cảnh giới. Cảnh giới tiếp theo sẽ là gì chứ? Hóa thần. Tần Tuyệt có dự cảm, so với Nguyên anh, cảnh giới tiếp theo biến hóa sẽ là long trời lở đất. Chương 68, kẻ ngoại lai. Chương 68, kẻ ngoại lai. Đại vũ văn minh, sơ cấp linh năng văn minh khoa học kỹ thuật. Trong đó Nguyên anh tu sĩ 5 tên, tu sĩ kim đan 213 người, trúc cơ một số. Văn minh đánh giá 3.5 cấp văn minh, đơn giản tiềm lực. Mở ra văn minh giả đạ, tìm kiếm thế giới. Lần này tìm kiếm tiêu hao 100 văn minh một chút số, có thể tìm thấy được 1.3 cấp văn minh, phải chăng tìm kiếm? Là theo Tần Tuyệt xác nhận, trong đầu văn minh giả đạ lần nữa tản mát ra từng đợt cơn sóng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, Tần Tuyệt đống nhiên cảm giác được đại vũ cảnh nội nhiều một cái xa lạ trúc cơ khí tức. Tại hắn cảm nhận được cái này lạ lẫm trúc cơ khí tức sát na, Lý Văn thanh âm cũng tại trong đầu hắn vang lên. Bệ hạ, thế giới biên giới không biết lồng năng lượng vừa mới phát sinh dị động. Tần Tuyệt ánh mắt híp lại, chớp biết không cần lo lắng. Ánh mắt của hắn vượt qua ngàn vạn dặm, nhìn về phía đại vũ bản thổ cực tây chỗ. Phi phi phi, thật sự là không may. Không nghĩ tới trong động thiên này thế mà còn có yêu thú tồn tại, may mắn có cái này hộ tâm kính. Đại vũ cực tây chi địa, một chỗ trên hoang mạc. Một tên thân mang trường sam màu xanh, tóc dài tùy ý choàng tại sau lưng nam tử phun ra trong miệng hạt cát, chật vật bò lên. Tâm hắn đau nhìn xem trong tay cắt thành hai mảnh hộ tâm kính, trong lòng thầm than. Cổ tịch kia bên trên ngược lại là không có gạt người. Không nghĩ tới địa phương rách nát kia thật là có một tên hóa thần đại tu độc thiên. Chỉ là, nơi này là chỗ nào? Nam tử đứng lên, đánh giá một phen bốn phía hoang mạc. Thế mà không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Chẳng lẽ lại là cái kia hóa thần đại tu đã từng hương hỏa giới? Theo bọn hắn tông môn trên điện tịch nói tới, hóa thần tu sĩ liền có thể thể nội mở độc thiên, một chút hóa thần đại tu sẽ ở thể nội trong động thiên nuôi nốt phàm nhân, thu hoạch hương hỏa. Chẳng lẽ lại chính mình đánh bậy đánh bạ lại chạy đến kia cái gọi là hương hỏa giới? Tu sĩ này trong lòng có chút đắn đo khó định, bọn hắn tông môn chỉ có một tên kim đan lão tổ. Chính hắn lại không thấy qua hóa thần đại tu, hắn làm sao biết thật hay giả? Đừng nói là hóa thần đại tu, liền ngay cả Nguyên anh tại bọn hắn cái kia địa giới cũng bất quá một tay số lượng, hắn một cái nho nhỏ cung phụng cũng không có tư cách kia nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, hiện tại có vẻ như không phải xoắn suýt những này thời điểm. Hắn vô vô túi trữ vật, móc ra một viên đan dược ném tới trong miệng, khoanh chân khôi phục thể nội linh khí. Thẳng đến bổ sung một chút linh khí, hắn mới đứng dậy hướng về một cái phương hướng ngự kiếm bay đi. Một bên bay một bên trong miệng còn lẩm bẩm, không may cực độ không may cực độ, liền không nên tham lòng này. Lông đều không có mò được coi như xong, còn bồi lên ta nhiều như vậy pháp bảo đan dược, thiên sát. Tu sĩ này không biết bay bao lâu, phía trước loáng thoáng có một chỗ thành thị hình dáng hiện hiện. Nhìn xa xa cao lầu kia cao úp, tu sĩ này dừng bước lại. A, thế mà còn có người. Có thể đây là cái gì? Cái kia che trời cao lầu, cùng tại hắn nơi này đều có thể nghe thấy tiếng ồn ào, để hắn có chút đắn đo khó định. Nghĩ nghĩ, tu sĩ này cho mày, đem phi kiếm thu vào túi trữ vật. Ngụy trang thành một phạm nhân từng bước một hướng về thành phố nơi xa đi đến. Đại Mạc Thành. Đại Vũ bản thổ phía tây nhất một tòa thành thị, trong đó 99.99% sinh hoạt đều là lần dân. Nơi này điều kiện gian khổ, trừ số rất ít yêu mạo hiểm cùng phân phối tới đây công dân bên ngoài, mặt khác đều là lần dân cùng nô lệ. Cả tòa thành thị diện tích cực lớn, sinh hoạt hơn 3 triệu người. Đương nhiên, nói điều kiện gian khổ, đó cũng là so với Đại Vũ địa phương khác. Thành thị này đơn sách đi ra, có thể không thể so với Tần Việt kiếp trước những cái kia thành thị cấp một kém. Khi tu sĩ này tiến vào trong thành, lọt vào trong tầm mắt là như thế một phen chẳng cảnh. Ngẩng đầu, hai bên đều là trùng thiên cao lâu. Thỉnh thoảng còn có không biết tên phi hành khí giới lên đỉnh đầu bay qua. Trên mặt đất tạo hình khoa huyễn xe cộ lui tới, bốn phía mọi người chen vai thích cánh, có thân mang đơn giản, có giống như hắn thân mang cổ sam. Hai bên cửa hàng đèn nghe ông lập lòe, cái này phồn hoa một màn, quả thực đem tu sĩ này cho nhìn ngây người. Cái này, đây quả thật là một chỗ phàm giới. Tại hắn trong ấn tượng, phàm nhân không phải là sắc mặt vàng như nến, rách tung tóe loại kia sao? Làm sao nơi này tùy tiện một người lôi ra đến mặc đều tốt hơn hắn? Ngay tại tu sĩ này ngẩn người thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ một tay lấy hắn kéo đến một bên. Tu sĩ này lấy lại tinh thần, vừa định nổi giận, có thể một cỗ tạo hình khoa huyễn một mình phi hành khí sát bên cạnh hắn liền nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ngươi không muốn sống nữa. Túng hắn là một tên nhìn 40-50 tuổi tả hữu nam tử trung niên, nam tử kia râu ria sồm soàm, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi. Ngay cả công dân phi hành khí ngươi cũng dám đảm đương. Ngươi không sợ bị tiện tay đánh chết sao? Tu sĩ này nghe vậy ánh mắt lấp lóe, trước mắt không rõ ràng nơi này đến tuột cùng tình huống gì, hay là cẩn thận một chút. Hắn vội vàng hạ thấp tư thái, đi một cái kỳ quái lễ. Đa tạ vị huynh đài này, tại hạ vừa tới nơi đây, không hiểu những này. Dâu ria kia kéo cặn bã nam tử trung niên nhìn xem tu sĩ này, ánh mắt kỳ quái, ngươi không phải ta Đại Mạc Thành người. Nơi khác tới. Tu sĩ, đúng, tại hạ mới từ nơi khác tới, tới này Đại Mạc Thành thăm người thân. Nói, tu sĩ này không lưu vết tích tìm hiểu nói cái này công dân hiện tại càng ngày càng khoa trương, chúng ta mệnh cũng là mệnh à. Ai ngờ, hắn lời này vừa ra, bên cạnh nam tử trung niên sắc mặt đại biến, lui ra phía sau mấy bước. Bốn phía người càng là hoảng sợ vội vàng lẫn mất xa xa. Vài giây đồng hồ, tu sĩ này bốn phía liền chống đi một phiến lớn địa phương. Tu sĩ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, hắn cũng ý thức được mình nói sai. Lúc này, cái kia vừa mới gào thét mà qua phi hành khí bỗng nhiên lại bay trở về. Tu sĩ trong lòng giật mình, không để lại dấu vết sờ về phía bên hông túi chứa vật. Phi hành khí thẳng tắp dừng ở trước mặt hắn, cách hắn chỉ có 1 cm không đến. Trên đó cửa xe mở ra, một tên cách ăn mặc mốt người trẻ tuổi nhảy xuống tới. Trong miệng hắn còn nhai lấy thứ gì, mũi bệnh lên trời. Ở đâu ra ra dần, ngay cả ta xe cũng dám cản. Thanh niên này vừa xuống xe, bốn phía người mặc kệ đang làm gì, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tu sĩ kia lập tức hạc giữa bầy gà, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Đây cũng không phải hắn giết, thật sự là hắn thế mà tại thanh niên này trên thân cảm nhận được năng lượng kỳ quái ba động. Không phải linh khí, nhưng rõ ràng không phải phàm nhân. Yêu, ngươi cái này dã dân ngược lại là có ý tứ. Thanh niên hay là bộ kia tự đại bộ dáng, nhưng không ai trông thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên hàn quang. Dạng này, bản thiếu gia thủ hạ thiếu cái nô tài, ta nhìn ngươi không sai, đi theo bản thiếu gia thế nào? Tu sĩ này nghe vậy, con mắt nhắm lại, nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải người bình thường. Trên cơ bản tại thanh niên kia lên tiếng đằng sau, hắn liền cung kính cúi đầu, trên mặt mang lên sắc mặt vui mừng nói, thật sao? Đa tạ đại nhân, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thanh niên trước mắt bỗng nhiên ngang nhiên xuất thủ, một thân đại tông sư khí thế đột nhiên tản ra, một trưởng hướng phía tu sĩ này ngược nhân tới. Cái này vẫn chưa xong, chân trời đột nhiên mấy bóng người bay tới, từng cái trên thân mang theo hoảng sợ uy áp. Tu sĩ trúc cơ. Không, còn có Kim Đan lão tổ. Chương 69, chân tướng chương 69, chân tướng tu sĩ này bất quá trúc cơ trùng kỳ tu vi, chỉ là chân trời Kim Đan uy áp liền ép hắn nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi thân. Trước mắt thanh niên kia dưới một trường, vốn là tu sĩ bị thương kém chút một mệnh ô hô. Làm không sai. Một nhóm ba tên tu sĩ từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Tại cái này ba tên tu sĩ rơi xuống một sát na, toàn bộ thành trì lần dân từng cái ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, thân thể ngăn không được run rẩy. Trong đó tên kia Kim Đan cường giả, tên là Mã Hiên, là tọa trấn cực Tây chi địa triều đình đại quan. Hắn nhìn một chút cái này công dân thanh niên biểu hiện, tán dương một câu. Đa tạ Mã đại nhân tán dương, đây là ta hẳn là. Tại người này đi vào Đại Mạc ngoài thành mặt thời điểm, ta cũng cảm giác không thích hợp, một cái không có linh chủng lạ lâm tu sĩ, thế mà còn dám nên ngang vào thành, thật sự là không biết sống chết. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt đâu còn có cương vừa hoàn khố bộ dáng. Con ngựa kia hiên cười cười, công lao của ngươi bản quan sẽ như thực báo cáo triều đình, người này liền giao cho bản quan. Nói đi, hắn một thanh quấn lên hai mắt thất thần, cuối cùng còn nhỉ non cái gì lạ lâm tu sĩ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nơi đây ngay cả linh khí đều không có, tại sao lại có Kim Đan đại năng? Vì cái gì, vì cái gì? Trong lòng của hắn xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng vô luận như thế nào đều muốn không rõ. Đừng nói tên này Kim Đan, liền ngay cả nó bên cạnh tu sĩ trúc cơ từng cái đều linh khí sung mãn, xem xét đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Trước mắt cái kia ngang nhiên xuất thủ thanh niên càng là kỳ quái, xem ra chỉ là một cái bình thường máy tính. Vì cái gì cũng có thực lực như thế? Vừa mới một chữ kia, đều nhanh có thể so với yếu một điểm trúc cơ xuất thủ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tu sĩ trong lòng rên rỉ một tiếng, đáng tiếc nhất định sẽ không có người trả lời hắn. Đem nó mang đến Vũ Cung Tần Tuyệt uy nghiêm thanh âm tại Mã Hiên nao hải vang lên. Mã Hiên lập tức biểu lộ nghiêm một chút, là, bệ hạ. Đối với không khí nói đi, Mã Hiên quấn lên cái này lạ lẫm tu sĩ đằng không mà lên. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng về kinh thành mà đi. Coi như không tệ, đi ra đi dạo cái đường phố đều có thể gặp được loại chuyện tốt này. Cái kia công dân thanh niên nhìn xem mau chóng bay đi Mã Hiên, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nhìn một chút, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Liếc mắt liếc qua bốn phía còn leo đến một mảnh lần dân, quát lớn, nhìn cái gì vậy? Còn không đi làm sống, một đám gia dân. Lúc này, có một cô một mình phi hành khí bay tới. Trên đó đi xuống một tên quần áo tịnh lệ nữ tử. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử kia dẫm lên giày cao gót xuống xe, từng bước một hướng về thanh niên đi tới. Thanh niên nở nụ cười, một thanh ôm trầm nữ tử, đại hảo sự, đợi lát nữa nói với ngươi ha ha. Tại nữ tử xuống xe một khắc này, bốn phía lần dân bọn họ trong mắt nhiều không còn che giấu hâm mộ. Nữ tử này vốn là một tên lần dân, trước đó không lâu thông qua khảo hạch, được ban thưởng linh chủng, thành người trên người. Đây chính là bây giờ đại vũ, không nhìn huyết mạch, không giữ nhà cảnh. Dù là ngươi một giây trước hay là nô lệ, một giây sau ngươi chỉ cần trở thành công dân, như vậy nhân sinh của ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chung, theo khoảng cách kinh thành càng ngày càng gần, dưới đây trải qua thành thị càng thêm phồn hoa. Thỉnh thoảng còn có khổng lồ không trung phi hành khí tại hai người cách đó không xa mà qua, tu sĩ kia cảm thụ được dưới đáy cái kia từng mảnh trùng thiên khí tức, người đều nhanh sợ choáng váng. Kim đan, trên trăm tên kim đan tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan? Thẳng đến trong kinh thành thành, Mã Hiên mới rơi xuống. Nơi này, sớm có một người chờ đợi. Vất vả Tần Cẩu Nhi lộ ra một cái không thế nào đẹp mắt mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Tần đại nhân Mã Hiên thi lễ một cái, có chút đưa tay, cầm trong tay tu sĩ đưa cho Tần Cẩu Nhi. Tần Cẩu Nhi lườm tu sĩ kia một chút. Tu sĩ này lập tức như bị sét đánh, toàn thân linh khí không bị khống chế hỗn loạn. Nguyên Anh lão quái, hơn nữa còn không phải bình thường Nguyên Anh. Tần Cẩu Nhi lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền dẫn tu sĩ này đi bộ đi vào vũ cung bên ngoài. Vũ cung bên trong, Tần Tuyệt thản nhiên thưởng thức trà. Tu sĩ kia bị Tần Cẩu Nhi xách tiến đến, như chó chết tiện tay ném xuống đất. Đi xuống đi, Tần Tuyệt nhàn nhạt mở miệng. Là, bệ hạ. Tần Cẩu Nhi cung kính lui ra. Tu sĩ kia nghe vậy gian nan ngẩng đầu, nhập môn là một tấm tuổi trẻ có chút quá mức khuôn mặt. Nhưng khi hắn nhìn thẳng gương mặt này thời điểm, trước mắt hắn hình ảnh biến đổi. Hắn thấy được một mảnh vô ngần thiên địa, thấy được ước vạn thần ma. Tần Tuyệt chỉ là ung dung ngồi ở kia, tu sĩ này liền cảm nhận được thâm thúy mênh mông cảm giác áp bách. Tần Tuyệt không nói gì, cũng không thấy hắn có động tác gì, tu sĩ kia bên hông túi chứa vật tự động bay đến Tần Tuyệt trong tay. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, túi chứa vật trong nháy mắt bị bạo lực phá bỡ. Từng kiện vật phẩm từ trong chứa vật đại bay ra. Pháp bảo, đan dược, công pháp, quần áo. Tần Tuyệt cầm lấy một thanh phi kiếm, nhẹ nhàng gảy một cái. Phi kiếm kia tại một tiếng rên rỉ bên trong nháy mắt vỡ vụn. Vị trí vật liệu, cường độ không sai, Tần Việt trong lòng gật gật đầu, tiếp lấy lại cầm lấy một bình đan dược. Đan dược kia phía trên che kín kỳ lạ đường vân, trên đó còn có linh khí vận chuyển. Lấy ra, liền có thể nghe thấy một vòng đan dược hương. Tần Việt ngửi ngửi, gia nhập vị chi thảo dược, hẳn là có chữa thương công hiệu. Không sai, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đan dược, so với hắn chính mình chơi đùa những cái kia tốt không biết bao nhiêu. Trong lòng càng mừng rỡ, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lại cầm lấy mấy quyển kia công pháp bí tịch nhìn lại. Bích Thủy Chân Quyết Tần Việt nhìn rất chậm, dù là hắn đã là một tên Nguyên Anh đại tu sĩ, nhưng hắn hay là như là phàm nhân bình thường, từ từ lọc qua. Lớn như vậy vũ cung bên trong, an tĩnh đáng sợ, chỉ có cái kia nhẹ nhàng lật sách thanh âm. Vì trên mặt đất tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng của hắn tràn đầy đối vị chi sợ hãi. Hắn muốn nói gì, nhưng tại vô hình dưới uy áp, hắn căn bản dương không được miệng. Hồi lâu, Tần Tuyệt mới đưa cái kia Bích Thủy Chân Quyết buông xuống. Không có nửa phần dưới, nhiều nhất có thể tu luyện tới trúc cơ. Chỗ hữu dụng, nhưng không lớn. Tiếp lấy, hắn lại đem hắn cơ bản bí tịch lần lượt xem một lần. Trừ cái kia Bích Thủy Chân Quyết bên ngoài, mặt khác đều là một chút pháp thuật. Thậm chí còn có một bản trận pháp cùng luyện đan cổ tịch. Đem tất cả mọi thứ xem hết, Tần Tuyệt ánh mắt mới nhìn về phía tu sĩ kia. Đem trên người uy áp thu liễm một chút, Tần Tuyệt u mở miệng, ta hỏi, người đáp. Danh tự tu sĩ kia mắt thấy rốt cục có thể nói chuyện đội vàng bạo phát ra hy vọng sống sót. Hắn cũng không để ý hình tượng, bang 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 mấy cái khấu đầu trước giật đầu. Tiền bối, văn bối ngộ nhập ngài thần quốc, văn bối chẳng hề làm gì à, còn xin tiền bối tha mạng. Tần Tuyệt không nói, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, một cơ hội cuối cùng. Thanh âm không lớn, thậm chí rất bình thản. Có thể tu sĩ này trong lòng trong nháy mắt còi báo động vang lớn, hắn vội vàng nói, tiền bối, vạn bối tên là Cố Hoan, là Đông Huyền Địa Giới Bích Thủy Tông cung phụng trưởng lão. Đông Huyền Địa Giới, Bích Thủy Tông. Tần Tuyệt trong lòng tiêu hóa lấy hai cái này tin tức, đưa ngươi biết toàn bộ nói ra, còn có một tia sinh cơ. Tần Tuyệt dựa vào, lười biếng nói, Cố Hoan, đúng đúng đúng, tiền bối ngài muốn biết cái gì, tại hạ tuyệt không giấu giếm. Hắn câu nói này nói xong, có thể chậm chạp không thấy Tần Tuyệt đáp lời. Cố Hoan tâm hung ác, phối hợp nói, tiền bối, Đông Huyền Địa Giới hết thảy một các hai tông tam môn. Một các là Vân Mộng Tiên Các, trong đó tất cả đều là nữ tu, trong đó lao tổ là Nguyên Anh, hai tông là Bích Thủy Tông, Ly Hỏa Tông. Bích Thủy Tông Nguyên Anh lão tổ đã qua đời, Ly Hỏa Tông còn có một tên Nguyên Anh, Tam Môn Thanh Minh, Hỗn Nguyên, Xanh Hơi lão tổ đều là Kim Đan. Trừ những tông môn này, còn có mấy tên Nguyên Anh tán tu, về phần chỗ xa hơn, vạn bối thật không biết à. Vạn bối trước kia từng chiếm được một bản cổ tịch, phía trên ghi lại một chỗ vẫn là Hóa Thần Đại Tu Độc Tiên, vạn bối tham lam lên não, cùng mấy vị hảo hữu một khối tiến về thám hiểm, không biết thế nào liền đi tới tiền bối ngài thần quốc. Tần Tuyệt tĩnh yên lặng nghe lấy, đem những tin tức này nhớ kỹ, lên tiếng hỏi, ngươi là như thế nào tiến vào cái kia đầu tiên? Cố Hoan nghe vậy vội vàng chỉ bị Tần Tuyệt móc ra, tiện tay để lên bàn lệnh bài. Tiền bối, văn bối chính là dựa vào lệnh bài kia mới tiến vào đầu tiên. A. Tần Tuyệt đưa tay, viên kia nhìn thường thường không có gì lạ lệnh bài bay đến trên tay của hắn. Hắn vừa mới thật đúng là không có chú ý lệnh bài này có cái gì khác biệt. Quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì chế tác lệnh bài, bộ dáng bình thường. Phía trên loáng thoáng khắc lấy một cái chữ vân. Trầm ngâm một lát, Tần Tuyệt hốt mở mắt, một tay lấy Cố Hoan hút tới. Tiếp lấy đại thủ đặt tại trên đầu nó bắt đầu siêu hồn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng người này lời nói. Một lát sau, đem hai mắt đờ đẫn Cố Hoan ném qua một bên, Tần Tuyệt nhíu mày rơi vào trầm tư. Cái này Cố Hoan thật đúng là không nói lời nói dối. Lời nói câu câu là thật. Hương Hỏa giới. Tần Tuyệt nỉ non lên tiếng, hắn điều ra trong đầu địa đồ. Trên địa đồ, toàn bộ đại vũ bản thổ vương quốc, hắn lúc đó cũng cảm giác tràn đầy nhân công vết tích. Bây giờ xem xét, cũng là có mấy phần có độ tin cậy. Suy tư một lát, Tần Tuyệt nắm nuốt lệnh bài, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vũ cung. Xuất hiện lần nữa, đã tại đại vũ bản thổ biên giới chi địa. Đây chính là nguyên anh tu sĩ, chớp mắt đâu chỉ ngàn vạn dặm. Chương 70, động tiên chương 70, động tiên nhìn không thấy bờ trên mặt biển, một tòa khổng lồ trên biển bình đại sừng sững. Trên đó, người đến người đi, thỉnh thoảng có nhà khoa học đưa tay đi chạm đến trước mặt cái kia nhìn không thấy vòng phòng hộ. Đột nhiên, bầu trời một bóng người chậm rãi hiện hiện. Bóng người kia một thân long bào màu đen, bên người hắc long quay chúng quanh. Thuộc hạ ngẩng đầu, khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm lập tức trong lòng giật mình. Bệ hạ, bình đài này phía trên tất cả mọi người, vô luận đang làm gì, vô luận ra sao chức vị. Khi nhìn đến thân ảnh này một sát na kia, nhao nhao quỳ xuống. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Nô hoàng Vinh An. Chỉnh tề thanh âm phóng lên tận trời, trên mặt mỗi người đều mang không còn che giấu của nhiệt. Bình thân Tần Tuyệt thanh âm hùng hậu tại mỗi người vang lên bên hai. Tạ bệ hạ. Đứng dậy đằng sau, trong đám người một tên nữ tính nhân viên nghiên cứu khoa học bay lên, đi vào Tần Tuyệt bên người. Đế quốc khoa học viện cao cấp nhân viên nghiên cứu, Tô Thiến gặp qua bệ hạ. Không biết bệ hạ cái kia tên là Tô Thiến nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem Tần Tuyệt gương mặt, trong mắt hâm mộ đều nhanh yếu giật xuất lai. Để thuộc hạ cách xa một chút. Tần Tuyệt nhàn nhạt phân phó một câu, tiếp lấy chậm rãi đưa tay. Cầm trong tay lệnh bài dán tại trước mắt vòng phòng hộ kia phía trên. Một giây sau, chỉ gặp nguyên bản thường thường không có gì lạ lệnh bài chợt bộc phát ra quang mang cực nóng. Lệnh bài kia từ Tần Tuyệt trong tay thoát ly, chính mình phiêu phủ ở giữa không trung. Trước mặt, bỗng nhiên kim quang đại tác. Cái kia nguyên bản nhìn không thấy vòng phòng hộ lại chậm rãi hiện hình. Giờ khắc này, toàn bộ đại vũ bản thổ, vô số dân chúng hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp nguyên bản trống rỗng bầu trời, một cái hình cung, phía trên khắc họa lấy các loại phù văn vòng bảo hộ tại trên bầu trời hiện hiện. Tần Tuyệt con mắt nhắm lại, trong lòng hướng về Tần Cẩu Nhi mấy người truyền âm, duy trì trật tự kinh thành, Tần Cẩu Nhi đám người nhất thời tuân lệnh. Một thân nguyên anh khí thế tản ra, cộng thêm trên trăm tên kim đan, khí thế kinh khủng đem toàn bộ đại vũ bản thổ bao phủ. Tần Tuyệt trước mặt, vòng phòng hộ kia, không, nghiêm chỉnh mà nói là trận pháp. Tại lộ ra chân chính diện mạo đằng sau, chợt lại mở ra một đường vết rách. Tại lỗ hổng này mở ra trong nháy mắt, nồng đậm sắc hóa thành thực chất linh khí từ một bên khác điên cuồng chạy ngược mà đến. Đây là linh khí. Dưới đây trên bình đài mọi người nhất thời kinh hô lên, linh khí nồng nặc cọ rửa phía dưới, bọn hắn cảm giác toàn thân tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng. Loại kia thư sướng cảm giác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Mà đúng lúc này, trước mắt mặt biển bỗng nhiên dị động. Mặt biển phía dưới, một đầu chiều cao ngàn mét giao long đột nhiên bật lên, hướng phía Tần Tuyệt nuốt đi. Xuất sinh Tần Tuyệt cũng không có động, bên cạnh hắn hắc long đột nhiên động. Một ngụm liền đem cái kia ác giao đầu cắn rơi. Cái kia khổng lồ giao long thân thể lập tức rơi vào trong biển. Hóa thần động tiên tắm rửa tại linh khí phía dưới, Tần Tuyệt khẽ miệng phát họa lên dáng tươi cười. Nhạc Chấn ở đâu? Tần Tuyệt há miệng, tại phía xa kinh thành Nhạc Chấn lập tức động. Một cái thuấn di liền tới đến Tần Tuyệt bên người. Bệ hạ có gì phân phó? Nhạc Chấn ổn quyền. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu Tần Tuyệt chỉ đối diện. Phái binh thanh lý trong biển yêu thú, lưu lại một bộ phận gây giống. Ngươi tự mình dẫn người đi tìm một chút chỗ này vị hóa thần động tiên. Nói, Tần Tuyệt sẽ từ cái kia cố hoan trong trí nhớ tin tức toàn bộ truyền thâu đến Nhạc Chấn náo hải. Là vị lao tướng này tại không nói gì, ổn quyền xác nhận. Tần Tuyệt thân ảnh lại biến mất không thấy. Hắn nhìn về phía đối diện, cảm thụ được linh khí nồng nặc kia, ánh mắt thâm trầm. Bao phủ toàn bộ đại vũ bản thổ trận pháp cũng không có biến mất, chỉ là tại mặt biển chỗ kia mở một đạo to lớn lỗ hổng. Linh khí không ngừng tràn vào, rất nhanh, toàn bộ duyên hải một vùng tất cả bách tính đều là cảm thấy giữa thiên địa biến hóa. Cái kia linh khí phảng phất như vòi rồng, không ngừng hướng về toàn bộ đại vũ bản thổ quét sạch. Linh khí, linh khí, linh khí. Ngắn ngủi một ngày, linh khí liền tràn ngập đại vũ bản thổ mỗi một hẻo lánh. Vô số người từng ngụm tham lam hô hấp lấy linh khí, thanh âm kinh hô liên tiếp. Những cái kia kẹt tại tông sư, đại tông sư chi cảnh, khổ vì không có linh năng tin không cách nào đột phá công dân nhao nhao thả ra trong tay sống, đạp đất quanh chân tu luyện. Cái này đến cái khác công dân trong vòng một ngày này, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực. Những công dân này đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa đằng sau, thấp nhất cũng là luyện khí đại viên mãn cất bước. Trực tiếp đột phá đến trúc cơ cũng không phải số ít. 100,000, mấy triệu, ngàn bạn. Nhiều người như vậy đồng thời đột phá, từng cái to to nhỏ nhỏ linh khí vòng xoáy tràn ngập mỗi một tòa thành thị. Mà Tần Tuyệt cái kia nguyên anh đại viên mãn tu vi, cũng lần nữa tại vô tận khí vận cọ rửa phía dưới, lần nữa đột phá. Thể nội nguyên anh tiểu nhân trở nên hư ảo, cho đến triệt để chuyển hóa thành nguyên thần. Giờ khắc này, Tần Tuyệt mở mắt nhìn thấy hình ảnh lại thay đổi. Hắn thấy được, cái kia tràn ngập giữa thiên địa quy tắc, hóa thần tu sĩ, thể nội nguyên anh lột xác thành nguyên thần, sơ bộ tiếp xúc thiên địa quy tắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, từng bước đi ra đạo của chính mình. Nhưng tại thể nội luyện hóa đầu tiên, tự thành một giới, đây là hắn từ cố hoan trong trí nhớ biết được liên quan tới hóa thần tu sĩ tin tức. Đông huyền địa giới không có tan thần tu sĩ, thậm chí cố hoan liên quan tới hóa thần tu sĩ hiểu rõ cũng chỉ là một chút nghe đồn. Đạo của ta là cái gì đây? Tần Tuyệt kỳ quái, tại cố hoan trong trí nhớ, đông huyền tu sĩ tu hành phải có linh căn, mà linh căn cũng chia thuộc tính. Tỷ như giống như là ngũ hành linh căn một loại, một mực tu luyện tới nguyên anh. Đến nguyên anh đằng sau, cảm ngộ thiên địa quy tắc, đi ra chính mình đạo. Sơ bộ tiếp xúc đằng sau, cảm ngộ thiên địa từ đó đột phá hóa thần. Nhưng hắn xem đại vũ công dân, bị chính mình gieo xuống linh chủng đằng sau, cũng không thuộc tính phân chia, mà chính mình cũng chưa từng cảm ngộ qua cái gì thiên địa quy tắc. Chương 71, biển sâu phía dưới chương 71, biển sâu phía dưới đế vương chi đạo, khí vận chi đạo, văn minh chi đạo, hoặc là thiên đạo. Tại Tần Tuyệt suy đoán bên trong, hắn nếu là còn muốn chạy ra con đường thuộc về mình, đơn giản cũng liền mấy loại kia. Bất quá tìm đạo của chính mình, chuyện này cũng không sốt ruột. Hắn vừa mới đột phá hóa thần, có nhiều thời gian thăm dò. Đem chuyện nào trước buông xuống, bây giờ để hắn cảm thấy hứng thú hay là chỗ này vị hóa thần đại tu đầu tiên. Hóa thần tu sĩ a. Tại chú ý vui mừng trong trí nhớ đây chính là Đông Huyền địa giới hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tồn tại. Một tên hóa thần tu sĩ còn sót lại đầu tiên, trong đó sẽ có bao nhiêu bảo vật đâu? Đầu tiên này, vừa vặn đền bù bây giờ đại vũ tu tiên phương diện nội tình chưa đủ vấn đề. Tần Tuyệt ngẩng đầu, ánh mắt của hắn vượt qua ngàn vạn dặm, cùng Nhạc Chấn trùng hợp. Bẩm Nhạc Soái, mục tiêu hải vực đã thanh lý hoàn tất, phải chăng tiếp tục tiến lên? Vẫn như cũng là vùng hải vực kia phía trên, khổng lồ trên biển bình đài, nhân viên nghiên cứu đã toàn bộ rút lui. Lít nha lít nhít hàng không mẫu hạm nhìn không thấy bờ, vô số binh sĩ lui tới bận rộn. Từng cái máy không người lái bảy ong hướng về chỗ xa hơn bay đi. Lã Phá Phương thiên hỏa trên kích còn chảy xuống máu, chào theo kiểu nhà binh, hồng thanh báo cáo. Cái này đã từng Tần Tuyệt hết sức coi trọng tướng lĩnh trẻ tuổi, tại lần trước phạm sai lầm đằng sau bị ngay cả giáng chức hai cấp. Bất quá Lã Phá lại là rất có cốt khí, hắn tại lúc trước bị giáng chức đằng sau, tính cách liền trở nên trầm ổn nội liễm rất nhiều. Đồng thời, hắn tự tuyệt quan chức chúc phúc. Chính mình bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hơn 6 năm thời gian, hắn quả thực là từ một kẻ phàm nhân tu luyện đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Chỉ là cự tuyệt quan chức chúc phúc, tự mình tu luyện điểm này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật rất có thiên phú. Điều này cũng làm cho lúc đầu đối với nó rất thất vọng Nhạc Chấn một lần nữa coi trọng hơn hắn. Không đổi, các loại máy không người lái bầy ong xác minh phía trước tình huống đằng sau đang hành động. Nhạc Chấn để tay tại bên hông trên bảo kiếm, chậm rãi đi đến Lã Phá trước người. Đã đột phá đến hóa thần Nhạc Chấn khí thế càng thêm kinh người, cương chính khuôn mặt bên trên để cho người ta nhìn xem liền không khỏi từ nội tâm sinh ra tín nhiệm cảm giác. Gần nhất tu luyện có thể có gì hoang mang? Nhìn xem bận rộn binh sĩ, Nhạc Chấn đông nhiên lên tiếng hỏi. Lã Phá ngẩng đầu, nhìn xem Nhạc Chấn gương mặt, cũng không còn nghiêm túc như vậy nói cũng không có, mặt tướng từ khi chuyển tu chiến thần đổ lục đằng sau, chưa gặp được bình cảnh. Đồng thời mặt tướng có dự cảm, không được bao lâu thời gian liền sẽ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhạc Chấn nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, bệ hạ gần nhất mới thành dựng lên một chi thiên sắc quân, trong đó tất cả đều là tự mình tu luyện tu sĩ. Bản soái cùng bệ hạ cầu tình, đưa ngươi danh tự tăng thêm đi bảo. Nhạc Chấn nói đi, lặng lặng chờ đợi Lã Phá phản ứng. Mà Lã Phá nghe được tin tức này, nội tâm trong nháy mắt ngũ vị tạp trần. Đại vũ quan trường, người có khả năng lên, dòng giả hạ. Hắn lần trước phạm sai, bây giờ còn tại xử phạt kỳ. Nhạc Chấn tại bệ hạ trước mặt cầu tình, chuyện này cũng không nhỏ à, còn lâu mới có được Nhạc Chấn ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Nhạc Soái, ta Lã Phá ha to miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Nhạc Chấn lắc đầu, đừng có lại ném ta mặt mo là được. Bầu không khí trở nên trầm mặc, cũng may cũng không lâu lắm, hậu phương một tên sĩ quan đến đây báo cáo. Nhạc Soái, máy không người lái bầy ong phát hiện quy mô lớn thú triều, căn cứ linh năng phản ứng dụng cụ phản hồi, trong đó có kim đan kỳ yêu thú. Kim đan kỳ Nhạc Chấn nỉ non, trong lòng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đây không phải gặp phải cái thứ nhất kim đan yêu thú. Điều động Huyền Nguyên quân tiến đến xử lý. Nhạc Chấn thoáng suy nghĩ phân phó nói, là tên quan quân kia vội vàng xác nhận. Chờ chút Lã Phá ngươi cũng đi. Nhạc Chấn có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Lã Phá. Lã Phá vội vàng ôm quyền, tuân Nhạc Soái làm cho. Hậu phương, một chi hơn trăm người, màu đen quân phục, trên đó hoa văn ác mặt đầu quỷ đặc thù binh sĩ rất nhanh phóng lên tận trời. Một tên Nguyên Anh dẫn đội, 10 tên kim đan, mặt khác đều là trúc cơ cường giả. Lã Phá cũng trong nháy mắt bay lên, cùng chi kia binh sĩ tụ hợp, hướng về càng xa xôi bay đi. Đưa mắt nhìn chi này Huyền Nguyên quân rời đi, Nhạc Chấn lại quay đầu phân phó nói, điều động vệ tinh thời gian thực chú ý, nếu có không thể địch lại tình huống thông chi nó lập tức trở về. Nhạc Chấn thống quân phong cách luôn luôn lấy trầm ổn chữ danh. Dù là phía trước động thiên chỉ là một tên hóa thần tu sĩ còn xuất lại, chính hắn cũng là hóa thần. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lo liệu lấy cẩn thận nguyên tắc, gắng đạt tới lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất tích lợi. Trên mặt biển, một đám Huyền Nguyên quân tu sĩ hướng về mục tiêu địa điểm mau chóng bay đi. Lã Phá đi theo đám người hậu phương, giữ im lặng. Ngẫu nhiên có tu sĩ quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt, Lã Phá cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hắn biết những này Huyền Nguyên quân tu sĩ đang suy nghĩ gì, đơn giản trong lòng đối với mình có chút xem thường thôi. Nếu để cho hắn trước kia tính tình, khẳng định tại chỗ liền nổi giận. Trải qua mấy năm lắng đọng, hắn hiểu được một sự kiện, chỉ có chính mình đầy đủ xuất chúng, người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Nhất là tại đại vũ trong quân, điểm này càng rõ ràng hơn. Có năng lực có thực lực liền sẽ bị những người khác tôn trọng. Đám người tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh, dưới đáy hải vực diện tích cũng lớn đến khủng khiếp. Phi hành trọn vẹn mấy giờ đằng sau, phía trước nhất lĩnh đội Nguyên Anh mới có chút đưa tay, ra hiệu đám người dừng lại. Lĩnh đội Nguyên Anh cường giả cũng là một vị lão tướng, ban đầu ở đại vũ hay là đại cản thời điểm, ngay tại trong quân nhập trước. Tên là Đồng Quân, Đồng Quân tại ra hiệu đám người sau khi dừng lại, khép mắt thần thức tản ra, đánh giá bốn phía. Một lát sau, hắn lên tiếng nói, 10 người một đội, lặn xuống. Nói, hắn dẫn đầu một đầu đâm vào trong biển. Những người khác không nói hai lời, nhao nhao lặn xuống nước. Đồng Quân lặn xuống nước đằng sau, linh lực ngoại phóng, bốn phía lập tức bị đè ép ra một mảnh vòng chân không. Hắn không ngừng lặn xuống, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, cho đến đi vào đáy biển chỗ sâu nhất, lúc này mới ngừng lại. Hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, đưa tay một kiện phá toái binh khí kỳ quái bay đến trong tay của hắn. Cũng không phải là ta đại vũ tạo vật, không biết vật liệu cấu thành. Toàn thể đều có, cảnh giới. Thấp giọng phân phó một câu, Đồng Quân cũng âm thầm bắt đầu cẩn thận. nơi này nếu là hóa thần tu sĩ đầu tiên, xuất hiện một chút mảnh vỡ pháp bảo cũng không có gì hiếm lạ. Có thể bạn nhất cái này còn có trí tuệ sinh vật đâu. Thì như sinh ra linh trí yêu thú, không phải là không có loại khả năng này. Đồng Tương Quân, nơi này tựa hồ có trí tuệ sinh vật hoạt động vết tích. Một tên trúc cơ hậu kỳ huyền huyền binh sĩ bỗng nhiên lên tiếng. Người này không phải người khác, chính là lúc trước tìm tới chiến thần điện Hàn Hành. Hàn Hành cầm trong tay một viên Dạ Minh Châu, dò xét mở miệng nói. Dạ Minh Châu này bên trong có chút ít linh lực còn sót lại, cũng không phải là tự nhiên linh khí. Cùng hôm nay đến săn giết yêu thú thể nội linh lực ba động rất giống, nhưng có một tia sự sai biệt rất nhỏ. Hàn Hành đem đêm đó Minh Châu đưa cho Đồng Quân, bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng Tương Quân, hướng tây bắc có dị động. Xác nhận sao? Đồng Quân hỏi. Xác nhận. Hàn Hành ngữ khí rất là khẳng định. Tốt, toàn thể đều có, đi theo ta. Căn cứ Đế Quốc Khoa Học Viện nghiên cứu, tại phàm nhân tu hành đằng sau, một bộ phận kẻ may mắn sẽ sinh ra đủ loại thiên phú. Có đối ngũ hành thân hòa, có thể nội linh khí trời sinh so người khác tinh khiết, mà Hàn Hành chính là bên trong một cái. Thiên phú của hắn rất huyền ảo học, đơn giản tới nói liền hai chữ, trực giác. Ban đầu ở đại đường thế giới, hắn dám đem cấu trọng hai người thả ra thành, chính là hắn có dự cảm, chỉ cần hai người ra khỏi thành liền có thể tìm tới chiến thần điện. Cho tới bây giờ, trực giác của hắn còn chưa tính sai qua. Chương 72, bị yêu thú chiếm cứ động thiên. Chương 72, bị yêu thú chiếm cứ động thiên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đáy biển, hướng tây bắc, khoảng cách đội này huyền huyền binh sĩ hơn vạn dặm bên ngoài. Một chỗ tạo hình hoa mỹ, cung điện khổng lồ lặng lặng tọa lạc tại vùng đáy biển này. Trong cung điện, một tên người mặc màu vàng hoa bảo, khuôn mặt uy nghiêm, đầu có hai sừng nam tử ngồi tại linh thạch đúc thành trên đế. Hắn nhìn xem trong tay cái kia kỳ kỳ quái quái máy không người lái, rơi vào trầm tư. Thứ này là trước đó không lâu, thủ hạ tuần tra một tên tiểu yêu mang về. Theo tiểu yêu kia nói lúc đó đỉnh đầu lít nha lít nhít tất cả đều là thứ này, ong ong thanh âm thậm chí dọa người. Tiểu yêu kia ngay tại đáy nước nhìn xem, đông nhiên trong đó một khung chính mình rơi xuống. Chẳng lẽ lại là cái kia vạn yêu sơn mạch làm ra? Hắn nghĩ nghĩ, cũng không đúng à, thứ này giống như là luyện khí tạo vật, cũng không có gì lực công kích, có làm được cái gì? Ngay tại suy tư thời điểm, một tên to lớn tôn hùng cầm trong tay tam xoa kích, chạy vào. Báo. Đại vương, không xong. Hai ngày qua, cái kia đông cực một vùng không biết ra sao nguyên nhân, đại lượng hoang thú dị động, đã có quy mô lớn hoang thú chiều hướng phía chúng ta bên này vào tới. Đầu kia mọc ra hai sừng đại vương nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng. Một đám linh trí đều không có xuất sinh, cũng nên trùng kích bản Long Vương Long Cung. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tản ra. Lại là một tên nguyên anh cảnh đại yêu. Quy xả nhị đem đâu? Để bọn hắn đi xử lý, thuận tiện đem Tây Cực chi địa cũng đặt vào bản Vương Long Cung phạm vi bên trong. Đầu này mọc ra hai sừng nam tử, tên là Ngao Hải, bản thể là một cái bạch long. Chính là vùng biển này bá chủ, tự xưng Long Vương. Tây Cực chi địa, đa số hoang thú chiếm cứ, cũng chính là chưa khai linh trí yêu thú. Những hoang thú kia số lượng khổng lồ, lại trong đó có một cái hắc giao, liền ngay cả hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Cũng may cái kia hắc giao quanh năm chiếm cứ tại Tây Cực hải vực, giữa hai bên cũng là nước giếng không đáng nước biển. Ra lệnh đằng sau, Ngao Hải không khỏi rơi vào trầm tư. Hoang thú bầy rất ít dị động, chẳng lẽ lại là cái kia hắc giao xảy ra vấn đề gì? Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Cảm thụ được Quy Xà Nhị sắp rời đi Long Cung, hắn cân nhắc lại tác phía dưới, cũng lặng lẽ đi theo. Quy Xà Nhị đem, nghe danh tự liền biết là một cái quy yêu cùng một con xà yêu. Cả hai đều là hóa hình đại yêu, cũng chính là tương đương với tu sĩ kim đan chi cảnh. Trong đó quy tướng là một tên hèn mọn lao đầu bộ dáng, phía sau còn đeo một cái cực đại mai rùa. Xà yêu thì là một tên nữ tử vũ mị bộ dáng, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Hai người không nhanh không chậm hướng phía Tây Cực mà đi, rời xa Long Cung quy tướng bỗng nhiên mười phần hèn mọn thấp giọng nói, chậm một chút chậm một chút. Cái kia Tây Cực chi địa thế nhưng là có một cái nguyên anh giao, hai ta bất quá kim đan kỳ. Dáng đem nghe vậy thả chậm bước chân, trong đôi mắt đẹp có suy nghĩ. Có thể đây là đại vương phân phó, tóm lại muốn đi. Quy tướng lắc đầu, đến cái kia Tây Cực bên ngoài đi dạo một vòng là được rồi, đến lúc đó liền nói cái kia hắc giao chiếm cứ, hai ta cũng không có cách nào. Dán đem gật gật đầu, có đạo lý. Lần này, hai người vốn cũng không gấp không chậm, tốc độ càng chậm hơn. Một bộ kéo dài công việc dáng vẻ. Mà tại hai người tương đối phương hướng, Đồng Quân một nhóm tu sĩ cũng là cẩn thận hướng phía bên này tìm tòi mà đến. Hai đám người, Quy Xà Nhị đem không quan tâm, Đồng Quân một đoàn người chú ý cẩn thận. Thẳng đến hai phe cách xa nhau còn có ngàn dặm thời điểm, Đồng Quân dẫn đầu cảm nhận được Quy Xà Nhị đem khí tức. Người? Không đúng, không phải người. Nguyên Anh kỳ thần thức Quy Xà Nhị đem sao có thể phát hiện? Cả hai hành tung rất nhanh liền bị Đồng Quân bắt được. Thông qua thần thức thấy rõ cả hai hình dạng đằng sau, Đồng Quân đầu tiên là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Tại cảm giác được trên thân nó yêu lực ba động đằng sau, hắn trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Muốn hay không động thủ? Ý nghĩ này rất nhanh tại Đồng Quân trong lòng sẽ qua. Hắn xem cái này hai cái hóa hình yêu thú trên người ba động, chỉ có kim đăng kỳ. Nếu là hắn xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đem nó bắt. Lại quan sát một phen, xác nhận không có mặt khác khí tức, Đồng Quân trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn ra hiệu sau lưng Huyền Nguyên binh sĩ dừng lại, chính mình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quy Xà Nhị đem trước người, Đồng Quân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp lấy không nói hai lời, linh lực hóa thành đại thủ hướng về cả hai chỗ tới. Lúc này Quy Xà Nhị đem còn không có kịp phản ứng, mắt thấy là phải bị Đồng Quân trong nháy mắt bắt. Có thể lúc này, Quy Xà Nhị đem phía sau, Ngao Hải thân ảnh xuất hiện, một trưởng hướng về Đồng Quân nhân tới. Nguyên Anh đại yêu. Đồng Quân trong lòng giật mình, linh khí hóa thành vòng bảo hộ, che ở trước người. Ngao Hải một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào Đồng Quân hộ thể linh khí phía trên, Đồng Quân trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Ngao Hải trong mắt tràn ngập chấn kinh, hắn một trưởng này nhưng không có lưu thủ. Cùng hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi so sánh, trước mắt người này bất quá là nguyên anh sơ kỳ, dưới một trưởng thậm chí ngay cả nó hộ thể linh khí cũng không đánh phá. Vẹn vẹn đem nó đánh bay. Đồng Quân rất nhanh ổn định thân hình, hắn trước tiên kêu gọi trợ giúp. Lúc này mới nhìn về phía Ngao Hải. Vừa mới thế mà không có phát hiện người này, nên là có bí ẩn khí tức thủ đoạn. Không nghĩ tới trong động tiên này thật là có linh trí yêu thú. Lúc trước Nhạc Soái liền từng nói với hắn, cái này hóa thần động tiên linh khí rồi dào, nói không chừng sẽ có khai trí yêu thú. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Cái kia Ngao Hải có chút kiêng kỵ nhìn xem Đồng Quân, liên tục sau khi quan sát, hắn đột nhiên hãi nhiên lên tiếng, ngươi là nhân loại. Hắn lời này vừa ra, sau lưng Quy Xà Nhị đem trong lòng cũng kinh hãi. Nhân loại? Cổ tịch trong ghi chép nhân loại? Làm sao có thể? Phương này địa giới nhưng cho tới bây giờ không có nhân loại xuất hiện qua. Ngao Hải trong lòng kinh ngạc đừng đề cập nhiều đồng, hắn biết mình vị trí thế giới là một tên hóa thần đại tu động tiên. Lúc trước cái kia hóa thần tu sĩ tại trong động tiên nuôi nhốt không ít yêu thú, hắn chính là một trong số đó. Mà theo cái kia hóa thần tu sĩ bất lạc, bọn hắn những yêu thú này đợi đợi ở chỗ này sinh hoạt sinh sôi. Hơn 3000 năm, hắn ở chỗ này chờ đợi hơn 3000 năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy người sống loại. Tu sĩ nhân loại này tuyệt đối là ngoại giới tới. Ta Ngao Hải rốt cục có thể rời đi địa phương khỉ gió này. Trong lòng của hắn trong nháy mắt bị kinh hỉ tràn ngập, hắn biết một bên khác hương hỏa giới cũng có nhân loại, có thể nhân loại bên kia tất cả đều là phàm nhân. Cái này xa lạ nguyên anh tu sĩ, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là đến từ ngoại giới. Nghĩ tới chỗ này, Ngao Hải lại không nói nhảm, vỗ túi trữ vật, một thanh phía trên lóe ra lôi quang trường thường trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiếp lấy, hắn không nói hai lời liền hướng về Đồng Quân đánh tới. Nguyên anh yêu thú xuất thủ, động tĩnh kia nào chỉ là một chữ to, toàn bộ hải vực nước biển trong nháy mắt sôi trào, cái kia dọa người uy áp không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cho đến toàn bộ động thiên đều có thể cảm nhận được. Trong động thiên, địa phương khác nguyên anh đại yêu nhau nhau bị Ngao Hải khí tức bừng tỉnh, từng cái phóng lên tận trời, nhìn về phía cái này tây cực hải vực. Đồng Quân ánh mắt chớp lên, cũng không sợ chút nào. Một thân nguyên anh khí tức đột nhiên thả ra, mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng khí thế bên trên vậy mà ẩn ẩn cùng Ngao Hải có bất phân cao thấp cảm giác. Hắn cũng không có móc ra vũ khí, tuy nói bây giờ đại vũ khoa học kỹ thuật đã 10 phần phát đạt, có thể khổ vì vật liệu hạn chế, chế tác vũ khí đối nguyên anh tu sĩ trợ giúp cực kỳ nhỏ bé. Không có vũ khí không sao, hắn không cần đánh thắng yêu thú này, kéo tới trợ giúp đến là được. Đồng Quân trong tay linh khí tràn ngập, cũng huyễn hóa ra một cái trường thương. Cả hai trong nháy mắt va chạm tại một khối. Oeng! Trong nháy mắt, phương biên vạn dặm nước biển trong khoảnh khắc bị bốc hơi, trùng kích dư ba chấn động nước biển hướng lên chân trời dũng mãnh lao tới, cho đến hình thành một đợt lại một đợt hơn vạn mét sóng biển. Phải biết, nơi hai người giao thủ thế nhưng là tại đáy biển chỗ sâu nhất. Giao thủ chỉ một chiêu, Ngao Hải cũng cảm giác 10 phần không thích hợp. Cái này nguyên anh sơ kỳ nhân loại vì sao thể nội linh khí tinh thuần như thế? Đó căn bản không phải nguyên anh sơ kỳ nên có thực lực. Đồng Quân trong lòng cũng kỳ quái, cái này nhìn xem dọa người nguyên anh đại yêu, tựa hồ xa so với trong tưởng tượng của hắn yếu nhược. Nếu là lời như vậy, cái kia có lẽ không cần cái gì trợ giúp, chính mình đem nó chém giết hoặc là bắt sống, cũng là một cái công lớn. Bất động thanh sắc lưu ý một chút hậu phương lã phá bọn người. Đồng Quân trong nháy mắt hướng về mặt biển bay đi. Cái kia Ngao Hải con mắt nhắm lại, có lẽ là Cố Lự Ba vừa đến chính mình lòng cung, cũng đi theo. Hai người một đường hướng về mặt biển phóng đi, một bên giao thủ. Còn chưa tới mặt biển, cũng đã giao thủ đâu chỉ bằng chiêu. Bốn phía nước biển đã bị hoàn toàn bốc hơi, ngay cả không gian cũng hơi chấn động. Càng là giao thủ, Ngao Hải càng là kinh hãi. Người này tại ngoại giới cũng tuyệt đối là một phương thiên tài. Chẳng qua là vì gì còn không thấy người này sử dụng pháp thuật gì, ngay cả pháp bảo đều chưa từng xuất ra, chẳng lẽ lại còn tại lưu thủ? Quả nhiên là cuồng vọng. Ngao Hải cảm giác mình bị vũ nhục, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể, khổng lồ đôi rồng hướng phía Đồng Quân rút đi. Ngươi có lẽ tại ngoại giới rất nổi danh, nhưng xem nhẹ như vậy bản vương cũng thế tất để cho người trả giá đắt. Chân Long bí thuật, Cách Thiên. Đồng Quân, không phải ta không cần, ta nhà không có a. Chương 73, dọa sợ bầy yêu. Chương 73, dọa sợ bầy yêu. Nguyên Anh cường giả, khủng bố như vậy. Lã Phá bọn người sớm đã thối lui đến ngoài và dặm, có thể cả hai giao thủ dư ba hay là một đợt nối một đợt dập dờn mà đến. Dù là những này huyền luyện trong quân có kim đan cường giả, cũng không thể lấy vận chuyển linh lực ngăn cản dư ba kia. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới loại tầm thứ này. Lã Phá nắm chặt phương thiên họa kích tay có chút nhiều vấn đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Mà tại Đồng Quân cùng Ngao Hải giao thủ chi địa, cả hai ngắn ngủi một lát cũng đã đánh ra chân hỏa. Song phương hóa thành tàn ảnh, tại trên mặt biển kia không ngừng va chạm. Mỗi một lần giao thủ, đều tựa như ngàn vạn tương đương đạn hạt nhân bạo tạc. Trang diện cực kỳ kinh người. Vừa mới bắt đầu, Đồng Quân còn có thể cùng Ngao Hải đánh bất phân cao thấp. Khả Ngao Hải dù sao cũng là một cái sống mấy ngàn năm bạch long, biết thủ đoạn hoàn toàn không phải Đồng Quân có khả năng bằng được. Thời gian dần trôi qua, Đồng Quân rơi vào hạ phòng. Coi là thật khó chơi. Ngao Hải to lớn miệng rồng cắn một cái không, trở tay lại là nhất vĩ ba rút đi. Trên người hắn đã nhiều hơn rất nhiều vết thương, long huyết màu vàng không ngừng nhỏ xuống. Con rồng kia máu mang theo nhiệt độ cao, chỉ là nhỏ tại trên mặt biển liền đem từng mảnh nước biển bốc hơi. Đồng Quân càng là chật vật, trên người Huyền Nguyên quân phục sớm đã rách tung tóe, đến bây giờ một mực ở vào bị động bị đánh bên trong. Ngạnh cương hay là kém một chút, đến kéo dài thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngao Hải linh lực hạ xuống, trong cơ thể mình linh lực vẫn như cũ dồi dào. Chỉ cần mang xuống, bạn nhất định là đối phương. Ôi, lần thứ nhất gặp Đồng Tương quân chật vật như vậy. Một cái con lươn nhỏ nửa ngày bắt không được đến, có cần giúp một tay hay không a Đồng Tương Quân? Chân trời bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười khẽ, tiếp lấy, có một tên người mặc huyền luyện quân phục tướng lĩnh chậm rãi xuất hiện. Tên tướng lĩnh này nhìn chừng 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Nghe được thanh âm, ngay tại giao thủ hai người động tác chậm một cái chớp mắt. Ngao Hải trong lòng hô to không ổn, còn có biệt thủ. Mà Đồng Quân thì là trên mặt nhịn không được rồi, người này là huyền luyện trong quân một tên khác tướng lĩnh, cùng hắn rất là không đối phó. Đồng Quân hừ lạnh một tiếng, tuổi đã cao phải cứ cùng cái tiểu bạch kiểm một dạng, lao tử không cần ngươi rút. Tu hành đằng sau, dung mạo thứ này có thể bản thân điều chỉnh. Bất quá huyền luyện trong quân rất nhiều lao tướng đều duy trì nguyên bản hình dạng, đương nhiên, cũng có một số người lao tâm không giả rõ ràng năm ngoái linh còn đem dung mạo triệu hồi tuổi trẻ bộ dáng. Cái này nhìn xem tướng lĩnh tuổi trẻ chính là bên trong một cái. Tướng lĩnh trẻ tuổi kia nghe vậy nhếch miệng, cứ như vậy hai tay vòng ngực không chung nhìn xem. Tuy nói không có xuất thủ, khả Ngao Hải tự nhiên không yên lòng. Hai người này nhìn xem không đối phó, nhưng rõ ràng là cùng một thế lực, vạn nhất chờ chút cho mình bỗng nhiên đến một đao làm sao bây giờ? Thanh Hổ, các ngươi còn không xuất thủ? Bây giờ đi ra hy vọng đang ở trước mắt, còn chờ cái gì? Hắn hét lớn một tiếng, cùng Đồng Quân kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn lời này vừa ra, sau lưng không gian có chút giật giật. Tiếp lấy liên tiếp đi ra dòng dã 9 cái nguyên anh đại yêu. Ha ha ha, không nghĩ tới Ngao Hải ca ca cũng có chuyện nhờ nô ra thời điểm đâu. Một tên khuôn mặt thanh thuần, tư thái nữ tử xinh đẹp chậm rãi tiến lên, cười khanh khách nói. Mà khác mấy cái đại yêu thần sắc khác nhau, bọn hắn tại cảm nhận được Ngao Hải khí tức một khắc này cũng đã đến. Từ đầu đến cuối âm thầm quan sát tình huống. Chẳng qua hiện nay Ngao Hải đều tự mình mở miệng, tại giấu đi cũng nói không đi qua. Tăng thêm Ngao Hải, 10 cái đại yêu đều là ánh mắt nhìn về phía Đồng Quân hai người. Tiểu Bạch Kiểm kia không sai, nô gia muốn Thanh Hồ chỉ Đồng Quân bên người cái kia huyền huyền quân tướng lĩnh, ngựa khí vũ mị. Đây cũng là đem Đồng Quân làm cho tức cười. Hắn lập tức quay đầu giễu cợt nói, "Chậc chậc chậc, Vương Sung ngươi thật đúng là có diễm phúc, tiểu hồ ly này coi trọng ngươi ha ha ha." Đồng Quân khẽ vuốt sợi râu, cười không có hình tượng chút nào. Vương Sung lườm Đồng Quân một chút, không chút khách khí mắng trả lại, bản tướng tốt xấu có thể bị coi trọng, ngược lại là ngươi người ta nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hai người các ngươi, có thủ đi lại đấu võ, lúc này còn náo. Một tiếng không thích thanh lanh âm thanh tại hai người sau lưng vang lên. Tiếp lấy, lại là ba tên thân mang huyền luyện quân phục tu sĩ chậm rãi hiện thân. Lên tiếng chính là một tên tư thế hiên ngang nữ tử, nữ tử này lại là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đối diện một đám đại yêu nhìn xem lại tới ba tên nguyên anh, sắc mặt trầm xuống. Ngao Hải, 10 đánh 5, ưu thế tại ta. Trong lòng của hắn vừa toát ra ý nghĩ này, Đồng Quân một bên lại tới ba tên nguyên anh. Ngao Hải, 10 đánh 8, còn có ưu thế. Không bằng trước tiên ở hai ngươi liền quyết đấu, yên tâm, xảy ra chuyện bản tướng tự mình hướng nhạc soái giải thích. Lại là một tiếng cười khẽ. Lần này liên tiếp tới 5 người. Ngao Hải, Ngao Hải, 10 đánh thập ngũ, không phải là không có phần thắng. Chính là, chúng ta Huyền Nguyên quân luôn luôn lấy 5 đấm nói chuyện, cũng không thể khiến cái này xuất sinh chê cười. Dầm dầm. Lại là gần 30 đạo nguyên anh khí tức tràn ngập, Đồng Quân một phương muôn hình muôn vẻ đứng gần 50 tên nguyên anh. Lần này, đối diện cái kia 10 cái nguyên anh đại yêu triệt để không kiểm được. Từng cái sắc mặt kỳ biến, Ngao Hải càng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này cuối cùng là cái gì thế lực? Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, dù là chủ nhân hắn khi còn sống, phía sau tông môn đều đụng không ra nhiều như vậy nguyên anh, chẳng lẽ lại là trung huyền thánh địa nào? Còn không chờ hắn chấn kinh xong, một đạo hồng dày thanh âm mang theo vô địch uy áp trùng trùng điệp điệp truyền đến. Xem ra hay là bản soái đối với các ngươi quá mức phóng túng, đều muốn thử một chút huyền huyền quân pháp sao? Không trung, Nhạc Chấn từng bước một đi tới, cái kia hóa thần khí thế tản ra, không gian bốn phía tại không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra từng đạo lỗ hổng nhỏ. Hóa thần, Ngao Hải nhất chúng đại yêu tâm can đều đứt, toàn thân run rẩy lên. Nhạc Chấn vừa ra, Đồng Quân một đám huyền huyền tướng lĩnh trong nháy mắt trung thực, từng cái cúi thấp đầu, nhu thuận giống như là tiểu hài tử bình thường. Ngao Hải đầu óc trống rỗng, trong đầu hắn chỉ có mấy chữ, làm sao có thể? Bất quá tốt xấu sống mấy ngàn năm, hắn đầu óc phi tốc vận chuyển, không điểm lẻ loi lẻ một giây không đến, trên mặt hắn ngoan sắc chợt lóe lên, tiếp lấy ngang nhiên hướng về bên người mặt khác đại yêu xuất thủ. Bên người mặt khác 9 cái đại yêu còn tại ngốc trệ bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Một kích này, Ngao Hải không có chút nào lưu thủ, một đám đại yêu trong nháy mắt bị trọng thương. Mà làm xong đây hết thảy, Ngao Hải lúc này bay nhảy một chút quỳ rạp xuống đất, hướng phía không trung Nhạc Chấn dập đầu mấy cái văn tiếng. Tiền bối, tiền bối. Tiểu Long cũng không phải là cố tình cùng đại nhân ngài đối nghịch, thật sự là bị cái này mấy cái xuất sinh làm cho a. Tiểu Long trên người có chân long huyết mạch, có thể cho ngài làm thuốc cưới, mong rằng tiền bối thả Tiểu Long một mạng. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, tơ lụa đến cực điểm. Trên mặt kia còn nào có lúc trước bá khí cùng uy nghiêm, tràn đầy con buồn vẻ lấy lòng. Chiêu này, cách đó không xa Huyền Huyền quân Nguyên Anh nhìn con mắt kém chút trừng ra ngoài. Liền ngay cả phía trên Nhạc Chấn cũng ngậm một chút. Về phần cái kia bị đánh lén mặt khác Nguyên Anh đại yêu, càng là trong nháy mắt hóa đá. Có ý tứ tại phía xa Vũ Cung Tần Tuyệt nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến bị chọc cười. Tiểu yêu này ngược lại là cái nhân vật. Chương 74, nội tình cùng thư tín chương 74, nội tình cùng thư tín cực kỳ vô sỉ Huyền Huyền quân trong Nguyên Anh, không biết là ai nói thầm lên tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng tại trận thấp nhất đều là Nguyên Anh cất bước, sao có thể nghe không được đâu. Ngao Hải mông bệnh lên cao, dù là nghe nói như thế, trên mặt vẫn như cũ như vậy định nọ biểu lộ. Nhạc Chấn ngược lại là bảo trì bình thản, mặt không biểu tình, từng bước một đi xuống. Ngươi ngược lại là thức thời. Nhạc Chấn đi vào Ngao Hải trước người, nhẹ nhàng nâng tay. Hắn trên dưới đánh giá một phen Ngao Hải, khẽ cười nói: "Tiền bối quá khen, tiền bối quá khen." Ngao Hải ngẩng đầu, nụ cười trên mặt sán lạ. "Nói đùa, không biết thời thế lao tử có thể sống thời gian dài như vậy sao? Chính mình tốt xấu có một tia chân long huyết mạch, toàn thân là bảo, không có điểm tâm mắt sớm đã bị rút gân lột ra được không? Giết hay không ngươi, bản soái nói có thể không tính. Nhạc Chấn trong lòng câu thông Tần Tuyệt, muốn nhìn một chút Tần Tuyệt chuẩn bị xử trí như thế nào những đại yêu này. Vũ trong cung, Tần Tuyệt khẽ chọc cái bàn, suy nghĩ đứng lên. Bây giờ đại vũ phát triển không ngừng, có linh khí, trên cơ bản không thiếu cái gì. Bất quá, đầu tiên này bên trong yêu thú ngược lại là có thể giữ lại, tỉ như nói, nhân công tạp giao sinh sôi, toàn dân ngự thú. Đến lúc đó đại vũ quốc lực lại có thể cái trước bậc thang. Nghĩ nghĩ, hắn hướng Nhạc Chấn phân phó nói, trước giữ lại, hỏi ra động thiên tình huống trước mắt. Một bên khác Nhạc Chấn trong nháy mắt minh bạch, lần nữa nhìn về phía Ngao Hải, thản nhiên nói, các ngươi vận khí không tệ, vậy hạ quyết định tha các ngươi một mạng. Ngao Hải cùng những cái kia trọng thương đại yêu nghe vậy trong nháy mắt vui mừng. Đa tạ bệ hạ, đa tạ tiền bối. Đồng thời những đại yêu này trong lòng không khỏi trầm tư, từ Nhạc Chấn câu nói này tiết lộ ra ngoài tin tức, những người này cũng không phải là đến từ tông phái nào, mà là đến từ một quốc gia. Đây chính là hiếm thấy, phải biết ở tu chân giới trên cơ bản đều là lấy tông môn làm chủ. Quốc gia chẳng qua là tông môn cấp dưới thế lực, đều là phàm nhân quốc gia, bọn hắn còn không có nghe qua quốc gia nào có nhiều như vậy tu tiên giả. Có lẽ mấy ngàn năm không có ra ngoài, ngoại giới hoàn toàn biến dạng. Những đại yêu này trong lòng tính toán tự nhiên chạy không khỏi Nhạc Chấn con mắt, Nhạc Chấn cũng không thèm để ý, vậy hạ lưu lại những đại yêu này, khẳng định là hữu dụng. Về sau bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp xúc đại vũ, có thể có danh tự. Nhạc Chấn trực tiếp ngay tại chỗ thẩm vấn đứng lên. Ngao Hải vội vàng nói, bẩm tiền bối, tiểu long tên là Ngao Hải. Tiểu Long đã sớm cảm thấy cái tên này không dễ nghe, còn xin tiền bối ban tên cho. Nhạc Chấn trong lòng im lặng, đại yêu này công phu định hót đều nhanh vượt qua tiểu lục tử thái giám kia. Đừng bảo là vô dụng lời nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Nhạc Chấn nghiêm túc. Đúng đúng đúng. Ngao Hải điên cuồng gật đầu. Động tiên này bên trong trừ bọn ngươi ra nhưng còn có mặt khác nguyên anh hoặc là hóa thần đại yêu, nhưng còn có vật gì khác? Bẩm tiên bối, trong động tiên này trừ chúng ta 10 cái nguyên anh yêu tộc, trên trăm tên kim đan tiểu yêu, không còn gì khác. Bất quá động tiên một bên khác có hương hỏa giới, bây giờ không biết tình huống như thế nào. Nhạc Chấn, ngươi có biết cái này vẫn là hóa thần tu sĩ tin tức? Ngao Hải, động tiên này là ta chủ nhân trước còn xuất lại, tiểu yêu chủ nhân trước tên là Cổ Trọng Sơn, là Vân Tiên Tông một tên hóa thần trưởng lão, Vân Tiên Tông ở vào trung huyền địa giới. Kỳ tông bên trong có hợp thể đại năng tọa chấn, chẳng qua hiện nay đi qua mấy ngàn năm, tình huống bây giờ làm sao tiểu yêu cũng không hiểu biết. Nhạc Chấn hít mắt, nói một câu tu chân giới tình huống. Ngao Hải nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu hắn rất nhanh đến mức ra một cái tin tức. Chẳng lẽ lại những người này cũng không phải là tu chân giới người? Hắn không dám hỏi, vẫn như cũ cung kính đáp, tu chân giới rộng lớn vô ngần. Tông môn san sát, đại khái chia làm Đông Huyền, Tây Huyền, Bắc Huyền, Nam Huyền, Trung Huyền năm cái địa giới. Trong đó tứ huyền tiểu yêu biết rất ít, Trung Huyền là toàn bộ tu chân giới trung tâm nhất khu vực, tu chân giả đông đảo, trong đó thậm chí có độ kiếp tu sĩ. Tiểu yêu chủ nhân trước tông môn, ở chính giữa huyền địa giới cũng bất quá là nhị lưu tông môn. Nhạc Chấn, hóa thần phía trên còn có gì cảnh giới? Ngao Hải, hóa thần phía trên còn có hợp thể, luyện hư, đại thừa, độ kiếp bốn cái cảnh giới. Nhạc Chấn trầm âm, một lát sau tiếp tục hỏi, chỗ này trong động thiên công pháp bảo nhưng tại trong tay các ngươi? Ngao Hải, bẩm tiền bối, tiểu yêu trong tay xác thực có một bộ chủ nhân trước di sản, nhưng phần lớn là lúc trước chủ nhân trước ban thưởng. Chủ nhân trước chân chính di sản ở tại động phủ ở trong, có thể động phủ kia cần chủ nhân lệnh bài mới có thể mở ra. Chủ nhân trước sau khi ngã xuống, lệnh bài kia đám tiểu yêu đã từng tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm tới. Lệnh bài? Nhạc Chấn nhíu mày. Lúc này, Tần Tuyệt thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, đồng thời một viên lệnh bài cổ xưa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem con quốc kia tình sư hồn. Nhạc Chấn gật đầu xác nhận, một phát bắt được lệnh bài. Thế nhưng là bên này, Ngao Hải quan sát tỉ mỉ một phen, con mắt trừng lớn, gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như thế lệnh bài. Nhạc Chấn không nói, đem lệnh bài cất kỹ, tiện tay nhiếp một cái, 10 cái đại yêu bên trong một con cóc tinh bị hắn hút tới. Các mô tinh này hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy đồ ăn hại, nhìn xem liền 10 phần buồn nôn. Nhạc Chấn trong lòng không có chút ba động nào, không nói hai lời liền đối với nó tiến hành siêu hồn. Cái này nhưng làm mặt khác đại yêu dọa sợ, từng cái câm như hến. Bọn hắn không nghĩ ra một giây trước nhìn xem còn nói được Nhạc Chấn vì sao đông nhiên liền động thủ. Một lát sau, trong tay các mô tinh khí tức đoạn tuyệt, hắn tiện tay ném cho một tên huyền huyền quân nguyên anh, đưa đi viện khoa học, Lý đại nhân hẳn sẽ thích. Các ngươi, phái người toàn diện tiếp thu động thiên này. Nói, Nhạc Chấn nhìn về phía mặt khác 8 cái đại yêu, muốn mạng sống, sau đó nhìn biểu hiện của các ngươi. Hắn không có nhiều lời, những đại yêu này chỉ cần cung đốc, sau đó tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Nói, hắn một thanh cầm lên Ngao Hải, mang bản xoáy đi động phủ kia. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại nguyên địa mấy chục tên huyền huyền quân nguyên anh cùng những đại yêu kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thất thần làm gì? Động a. Động tiên này diện tích quả thực không nhỏ, Nhạc Chấn mang theo Ngao Hải dòng dã 3 cái thuấn di mới vừa tới mục đích. Phải biết, hóa thần tu sĩ một cái thuấn di, thế nhưng là có thể vây quanh đại vũ bản thổ đi dạo tầm vài vòng. Vừa tới đến động phủ này bên ngoài, Nhạc Chấn cũng cảm giác được nơi đây nồng độ linh khí dị thường nồng đậm, cùng địa phương khác hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tiên bối, nơi đây động phủ phía dưới có một chỗ linh mạch phảng phất nhìn ra Nhạc Chấn suy nghĩ, Ngao Hải nhỏ giọng nói. Không để ý đến Ngao Hải, Nhạc Chấn đưa tay. Trước mắt chậm rãi hiện hiện một tòa trận pháp, hắn âm thầm vận chuyển linh khí, có thể dự đoán công kích cũng không có đến. Chính mình cách khá xa một chút, tiếp lấy hắn móc ra miếng lệnh bài kia. Lệnh bài bay ra ngoài đằng sau, giống như là nhận dẫn dắt, chậm rãi không vào mắt trước trận pháp cỡ nhỏ bên trong. Một giây sau, toàn bộ trận pháp dần dần tiêu tán. lộ ra một mặt phong cách cổ xưa cửa đá. "Ngươi, đi vào." Nhạc Chấn liếc qua Ngao Hải, ra lệnh. Ngao Hải trong nháy mắt tê cả da đầu, có thể bị Nhạc Chấn nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể không tình nguyện hướng phía trong động phủ đi đến. Cho đến Ngao Hải tiến vào động phủ nửa ngày, không có bất cứ động tĩnh gì, Nhạc Chấn lúc này mới đi vào. Toàn bộ động phủ cũng không lớn, 10 phần chỉnh tề. Ngay cả một tia bụi đất đều không có, một cái bàn, một cái ghế. Trên mặt bàn để đó mấy bình đan dược, một cái túi chữ vật, một viên châm gài tóc, cùng một phong thư. Nhạc Chấn phất tay, túi chữ vật kia cùng đan dược bay đến trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía lá thư này. "Sương Nhi, có lỗi với, phu quân không có khả năng hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn." Mở đầu là một đoạn di ngôn, Nhạc Chấn nhìn xuống. Chủ thể là Cổ Trọng Sơn đối một cái tên là Hàn Sương Nhi nữ tu kỳ kỳ bai bai buồn nôn lời nói. Có thể nhanh đến phần cuối thời điểm, ngữ khí đột biến. "Cổ Hà, ngươi chết không yên lành." "Sương Nhi, không nên tin Cổ Hà lời nói, hắn đang gạt ngươi." "Rời đi tông môn." "Rời đi tông môn." Lao tổ đã chữ viết trở nên viết ngoáy, thậm chí hỗn loạn. Chỉ là nhìn xem một đoạn này văn tự, Nhạc Chấn đều có thể cảm nhận được trong đó thật sâu hận ý phần cuối câu nói sau cùng là: "Nếu có người hữu duyên, mong rằng đem phong thư này mang đến Vân Tiên Tông. Khi tặng lấy đại cơ duyên, thành tiên." Chương 75, thu hoạch chương 75, thu hoạch thành tiên. A Tần Tuyệt đem thư tín kia ném qua một bên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hoàn thành tiên, lừa gạt quỷ đâu đặt. Hắn mặc dù còn không có chính thức tiếp xúc qua tu chân giới, nhưng cũng không có ngốc đến thật chạy tới cái gì Vân Tiên Tông đưa tin loại chuyện ngu này. Lại nói, mấy ngàn năm đi qua, kia cái gì Vân Tiên Tông còn ở đó hay không đều là hai chuyện khác nhau. Bất quá phong thư này ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra một chút tin tức. Tỷ như nói mây kia Tiên Tông lão tổ, tựa hồ có chút không thích hợp. Còn có cái gì rời đi tông môn? Tại Cổ Trọng Sơn viết xuống câu nói này thời điểm, cảm xúc mười phần mãnh liệt. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, quan hắn điều sự. Phất tay, túi chữ vật kia bay đến trong tay. Đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Linh khí chui vào trong đó, a, có cấm chế. Hóa thần tu sĩ túi chữ vật, có cấm chế cũng không có gì hiếm lạ. Tần Tuyệt không hiểu cái gì cấm chế, nhưng cùng với là hóa thần tu sĩ, điểm ấy đồ chơi nhỏ còn khó không được hắn. Tìm tòi sau một lúc lâu, cái kia tiểu cấm chế mười phần thuận lợi bị giải khai. Tần Tuyệt thần thức chui vào trong đó. Chợt, hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Thật không hổ là hóa thần tu sĩ lưu lại. Hắn vung tay lên, từng kiện đồ vật từ trong túi chứa vật kia bay ra, trong nháy mắt đem toàn bộ vũ cung lấp đầy. Công pháp, đan dược, pháp bảo, linh thạch, bảo dược, còn có rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám, quả thực là rực rỡ muôn màu. Băng Tâm Quyết Liệt Dương Thần Công Huyền Lôi Đoán Thể Thuật Nhiên Huyết Bí Pháp Kiếm Đạo Chân Giải chỉ là công pháp, liền lên 100 bộ. Mà lại Tần Tuyệt đại khái đọc, những công pháp này, kém nhất cũng là thẳng tới nguyên anh cảnh. Tại những công pháp này ở trong, thậm chí còn có Cổ Trọng Sơn lĩnh ngộ quy tắc tâm đắc. Tần Tuyệt đem vậy tu luyện tâm đắc cầm lấy, tinh tế đọc. Tu luyện hơn 2000 trở, cuối cùng thành nguyên anh, có thể cảm ngộ quy tắc, đúng là gian nan. Từ trong núi non trùng điệp, khô tọa 500 năm, cuối cùng ngộ trọng sơn đạo, lấy thân gửi núi hồn, đến vạn sơn chi đại thế cái gì là đạo. Đạo là đường, là tâm chi sở tại, là lưu loát, hơn ngàn chữ. Kỹ càng giảng thuật hắn như thế nào ngộ được trọng sơn đạo. Những thứ không nói khác, liền phần này tu luyện tâm đắc, đặt ở ngoại giới vậy cũng là vô giới chi bảo. Không biết bao nhiêu nguyên anh lão quái sẽ vì này đánh vỡ đầu. Cổ Trọng Sơn a Cổ Trọng Sơn, ngươi thật đúng là cho chấm một cái to lớn kinh hỉ. Tần Tuyệt dựa bàn cười to, có cái này tâm đắc tại, bọn hắn đại vũ nguyên anh tu sĩ tu luyện sẽ không biết thiếu đi bao nhiêu đường quân co. Đồng thời, trong túi chứa vật này pháp thuật bí tịch cũng không ít, đây chính là giải đại vũ tu sĩ một mực không có pháp thuật đạo nhất. Trận pháp khác, luyện đan, luyện khí bí tịch cũng cái gì cần có đều có, trên cơ bản đem đại vũ thiếu hụt toàn bộ cho bổ sung. Một cái tu luyện mấy ngàn năm hóa thần nội tình cũng không chỉ những này, một góc khác, đủ loại tản ra tia sáng kỳ dị đống dược liệu đọc lại thành núi, các loại Tần Tuyệt không gọi nổi danh tự, nhưng xem xét liền có giá trị không nhỏ, thiên tài địa bảo nhiều đến không hết. Những vật này, cung ứng dân gian khẳng định là không đủ, nhưng vũ trang bây giờ triều đình tuyệt đối có thừa. Người tới, Tuyên Lý Văn cùng Giả Ngọc tới gặp chấm. Không bao lâu, Giả Ngọc cùng Lý Văn phong phong hỏa lửa chạy đến. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hai người đồng thời hành lễ. Giả Ngọc quanh năm ngồi ở vị trí cao, lại thêm bây giờ đã là hóa thần tu sĩ. Tuy nói mặt kia nhìn vẫn như cũ trắng nõn, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều nói không rõ uy nghiêm. Lý Văn thì hay là bộ kia mặt đơ bộ dáng, một bộ cảm giác không có tâm tình chập chờn dáng vẻ. Cổ Ái Khanh, Lý Ái Khanh, nhìn xem bốn phía này. Tần Tuyệt tâm tình thật tốt, đưa tay chỉ bốn phía sắp không bỏ xuống được bảo vật. Giả Ngọc hai người tại vừa tiến đến liền phát hiện cái này rực rỡ muôn màu đồ vật, bây giờ Tần Tuyệt nhấc lên, hai người bọn họ ánh mắt vội vàng nhìn quanh một vòng bốn phía. Trong đó Giả Ngọc nhìn thoáng qua, liền trực câu câu nhìn chằm chằm trên mặt bàn từng quyển bí tịch, trong mắt tràn đầy không còn che giấu khát vọng. Mà Lý Văn thì là trực câu câu đi đến những thiên tài địa bảo kia trước đó, cầm lấy một khối bộ dáng kỳ quái, tản ra nhàn nhạt vầng sáng khối sắt lớn. Tần Tuyệt hàm thiếu, không có ngăn cản hai người. Công pháp, thật nhiều công pháp. Lý Văn liếc nhìn những công pháp kia, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô. Không biết vật liệu, cường độ cực cao. Nếu là số lượng đủ lớn, linh năng chiến hạm nhập trình có thể sớm. Lý Văn nguyên bản cổ ba vô bình trong mắt nhiều suy nghĩ, hắn lại cầm lấy một bình chứa không biết chất lỏng cái bình. Từ từ mở ra, ngửi một cái. Tốt nồng linh khí, tựa hồ có chữa thương tác dụng. Không biết phối phương, nếu là có thể nghiên cứu sản xuất hàng loạt, quân đội tỷ lệ sống sót sẽ cực kỳ tăng lên. A, trúc cơ đan. Xem ra ý nghĩ của ta không sai, cái này trúc cơ đan thành phần cùng thái hư một hình trúc cơ dịch rất tương tự. Đan được này đâu? Tựa hồ đối với kết đan có hiệu quả. hẳn là có thể gia tăng kết đan xác suất, không biết phải chăng là có thể cải tiến. Linh thạch đổ cùng linh năng tin không sai biệt lắm, chỉ bất quá linh khí hơi có vẻ hỗn tạp. Tảng đá kia cũng không tệ, tự nhiên chứa đựng linh khí vật chứa. Hai người tựa như tiểu hài tử tiến vào đồ chơi thành, cái này cầm lên nhìn xem, cái kia bưng lên đến ngó nó. Hồi lâu, Giả Ngọc không thôi thả ra trong tay một bản công pháp, lên tiếng nói, "Vậy hạ, bây giờ có những bí tịch này, vi thần khẩn cầu bệ hạ thiết lập bộ môn mới đại học. Nhất là giống như là trận pháp, phù lục, đan dược những này, vi thần cảm thấy có thể mới thiết chuyên môn đại học, từ khắp thiên hạ tuyển bạt nhân tài." Tân Tuyên hàm thiếu, "Có thể, những công pháp này một loại vốn là muốn giao cho các ngươi giáo hóa tư chỉnh lý cải tiến. Bất quá trước đó muốn thác ấn một phần cho Lý Ái Khanh. So với dựa theo những bí tịch này bên trong ghi lại loại kia luyện đan bảy trận, Tân Tuyên càng đối khoa học kỹ thuật có lòng tin. Đợi đến Đế Quốc Khoa học viện giảng những vật này nghiên cứu triệt để, đến lúc đó đến cái toàn tự động dòng nước luyện đan, chế phủ nó không tâm sao? Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Tân Tuyên tin tưởng về sau đại vũ con dân đem đan dược khi đường đậu đập không phải là ngộng." Lý Ái Khanh ý như thế nào? Lý Văn nghe được Tần Tuyệt hỏi hắn, lúc này mới lấy lại tinh thần, vạn sự vạn vật đều có thể lấy khoa học góc độ đi giải thích, bất luận là luyện đan chế phủ hay là luyện khí. Tựa như là luyện đan, đơn giản là các loại dược liệu tăng bao nhiêu số lượng, tỷ lệ vấn đề thôi, có thể muốn chính xác đến hơi khác, thậm chí càng nghiêm cẩn. Ý của vi thần, những vật này giao cho viện khoa học là được, không cần giáo hóa tư dày bỏ. Lý Văn nhàn nhạt mở miệng, hắn lời này vừa ra, Giả Ngọc trong nháy mắt không cao hứng. Lý đại nhân lời này liền không đúng, khoa học là nghiêm cẩn hiệu suất cao, thật có chút đồ vật vẫn là phải dựa vào người linh quang kia vừa hiện. Chỉ cần nhân tài đầy đủ, luôn có ngày mới có thể ở trên đây sửa cũ thành mới. Lý Văn nghe vậy nhún vai, từ chối cho ý kiến. Giả Ngọc lời này không sai, bất luận là nguyên bản duy vật khoa học hay là hiện tại linh năng khoa học, sức sáng tạo mới là không ngừng phát triển bản chất, là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Văn cũng không biết có phải hay không xin lỗi, đầu đều không có quay lại một câu, tiếp tục đảo bảo đi. Tần Tuyệt nhìn xem hai người đấu võ mồm, lắc đầu, bất luận là khoa học hay là tu tiên, chỉ cần có thể để đại vũ trở nên càng mạnh, chấm đều sẽ toàn lực ủng hộ. Các loại những vật này chỉnh lý tốt, tự nhiên sẽ có người đưa đến trong tay các ngươi. Chương 76, thế rồi mới chương 76, thế rồi mới đại vũ 38 năm. Giáo hóa tư dẫn đầu đem những công pháp kia bí tịch chỉnh lý đúng chỗ, đồng thời hướng về thiên hạ truyền bá. Lần này cùng lần trước chiến thần đồ lục hoàn toàn công khai khác biệt, Lý Văn lần này áp dụng chính là giai đoạn hối đoái biện pháp. Đơn giản tới nói, tỉ như cái kia băng tâm quyết, có thể từ phạm nhân một đường tu luyện tới nguyên anh. Như vậy công dân muốn tu luyện, luyện khí bộ phận hoàn toàn miễn phí. Tu luyện tới luyện khí đỉnh phong đằng sau, trúc cơ bộ phận cũng miễn phí. Có thể đằng sau kim đan, nguyên anh thì cần muốn điểm cống hiến. Công dân đẳng cấp thay đổi chế độ tại đại vũ thực hành đã có một đoạn thời gian, chế độ này là vì phòng ngừa công dân bên trong sinh ra đại lượng mặc đạo. Qua nhiều năm như thế, hiệu quả một mực rất không tệ. Trong đó điểm cống hiến cũng không có khó như vậy thu hoạch được, tựa như một cái bình thường công dân. Từ xuất sinh đến hoàn thành việc học, liền sẽ có một bút không nhỏ điểm cống hiến. Những cái kia thật sự là không thích hợp học tập cũng có thể tại cái khác lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Giống như là văn học, nghệ thuật các loại lĩnh vực. Tóm lại một câu, chỉ cần ngươi không đồng nhất trời đãi trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết, căn bản không sợ hối đoái không đến đến tiếp sau công pháp. Đại Vũ cũng không giống như các phong kiến vương triều như vậy mục nát. Toàn bộ Đại Vũ, mặc kệ ngươi tổng sự phương diện nào đi nữa làm việc, lên cao thông đạo đều cực kỳ minh xác. Chỉ cần ngươi cố gắng, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có thể thăng lên. Cái này tại địa phương khác là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Đại Vũ, có Tần Tuyệt cái này tuyệt đối kẻ độc tài tại, đây chính là hiện thực. Nhất là quan trường, vậy nhưng gọi là chân chính tu la trận. Luôn có một chút công dân thiên phú tu luyện không được, làm quan thành bọn hắn số lượng không nhiều được ra. Bởi vậy quan trường cạnh tranh nào chỉ là kịch liệt hai chữ, tại quan chức quan viên liều mạng làm chiến tích, sợ không cẩn thận không có quan chức. Nguyên bản không tham liền xem như thanh quan, vì bách tính làm việc chính là quan tốt. Hiện tại, ha ha, ngươi không liều mạng phát triển chính mình khu quản hạt địa phương, chờ lấy khi phạm nhân đi thôi. Công dân mặc dù phúc lợi đãi ngộ có thể nói được một tiếng tiên long nhân, nhưng đại bộ phận công dân cũng liều mạng tăng lên chính mình. Không có cách nào, lần dân có tấn thăng thông đạo. Những cái kia có thể từ lần dân tấn thăng thành công dân nào có người đơn giản. Loại người này trở thành công dân đằng sau, có bao nhiêu yêu quý thân phận của mình, cái kia không cần nhiều lời. Bọn hắn qua không có nhân quyền thời gian, bọn hắn so với bình thường công dân càng thêm cố gắng. Đại vũ chế độ xã hội dị dạng, điểm ấy Tần Tuyệt cũng không phủ nhận. Nhưng xã hội này chế độ thật 10 phần hiệu suất cao. Nhân tài đó càng là không thiếu, đừng nhìn đại vũ trước mắt công dân nhân khẩu hơn 200 triệu một chút. Có thể chỉ là nghiên cứu khoa học lĩnh vực nhân tài, liền đạt tới hơn 30 triệu. Chú ý, cái này hơn 30 triệu người, tùy tiện lôi ra tới một cái đều hoàn bảo tiếp trước kia cái gì tiến sĩ. Tu hành thiên tài vậy cũng không phải số ít, trong quân đội phàm nhân binh sĩ đã sớm bị đào thải. Ngươi một tên lính quèn không có tông sư thực lực đều không có ý tứ nói mình là làm lính. Phương diện khác, tỷ lệ phạm tội. Có linh chủng, công dân ở giữa tỷ lệ phạm tội vài chục năm nay, số 0. Công dân ở giữa không có khả năng sinh ra cừu hận, cũng không có khả năng có ý thế hiếp người một loại. Linh chủng từ trên căn bản hạn chế công dân ở giữa đối địch. Ngược lại là lần dân cùng nô lệ ở giữa có nhất định tỷ lệ phạm tội, nhưng này cũng thấp đáng thương. Lần dân một khi phạm tội sẽ bị biến thành nô lệ phạm tội cũng không phải chết đơn giản như vậy. Tu tiên bản cẩm y liề vệ chiếu ngục, các nơi viện khoa học cần đại lượng tài liệu. Ngươi cũng không muốn bị rút hồn, bị những cái kia điên cùng nhà khoa học làm một chút kỳ kỳ quái quái thí nghiệm đi. Đúng rồi, nói đến rút hồn, Đế quốc khoa học viện hạ trúc cao nguyên nghiên cứu sở bên trong ngược lại là có cái thiên tài, làm ra đến cái gì máy móc thân thể, tên điên kia cả ngày trong miệng lẩm bẩm cái gì huyết đục khổ yếu, máy móc phi thăng loại hình lời nói, không chỉ có làm ra đến cái gì vạn một viên, còn làm ra đến một đống lớn kỳ kỳ quái quái nghĩa thể. Nhất là hắn gần nhất nghiên cứu mới tu tiên một hình nghĩa thể, trong đó hoàn toàn dựa theo tu sĩ kim đan thể nội kinh lạc phân bố chế tác. Khoan hay nói, tu hành hiệu suất vẫn rất cao, lại thêm về sau có thể không ngừng từ ta thăng cấp, tận tuyệt cảm giác so với bình thường tu chân giả mạnh hơn nhiều. Mặc dù điên cuồng, nhưng một chút ngoại ý muốn tử vong công dân sát thực linh hồn gửi lại trong đó, thu hoạch được tân sinh. Cho nên ngươi nếu là đi tại Đại Vũ thành thị nào đó bên trong, trông thấy trí năng trình độ cực cao người máy, không cần kinh ngạc, đó cũng là công dân. Trở lại chuyện chính, từ trên trăm bộ công pháp trao quyền cho cấp dưới dân gian đằng sau, toàn bộ Đại Vũ công dân lại sôi trào. Nguyên bản phổ thông công dân tu luyện tới trúc cơ cũng liền đến cùng, lần này có đến tiếp sau, bọn hắn sao có thể không điên cuồng. Đại đường thế giới, Tần Tuyệt không có đem giới này luyện hóa. Thế giới này bị Tần Tuyệt chinh phục gần 10 năm qua, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất là nguyên bản cổ kính thế giới nhiều hơn rất nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật. Còn có chân trời kia ngẫu nhiên bay qua, muôn hình muôn vẻ Đại Vũ công dân. Toàn bộ đại đường thế giới dân bản địa, toàn bộ làm thứ dân. Lạc Dương đã sơ bộ có một chút hiện đại hóa trong thành thị. Vẫn như cũ phồn vinh, nói là thành lần dân, có thể nguyên bản bách tính sinh hoạt kỳ thật không có bao nhiêu biến hóa. Thậm chí có thể nói được cả đời trở nên tốt hơn. Không có nguyên bản những cái kia môn phiệt tức hiếp, lần dân lại có nhất định nhân quyền, Đại Vũ công dân cũng không phải không hiểu thấu đánh giết lần dân. Lại thêm các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm chạy vào, cộng thêm thường trú quan viên nơi này liệu mạng phát triển. Những bách tính này sớm đã không có làm sơ cái kia chất phát sắc mặt vàng như nến cảm giác, ngược lại từng cái mặt mày tỏa sáng. Toàn bộ đại đường thế giới bách tính thậm chí đối Tần Tuyệt vị bệ hạ này hết sức kính trọng sùng bái, các nơi tự phát xây dựng không biết bao nhiêu trường sinh tử. Quả nhiên là thế sự vô thường. Lạc Dương đầu đường, một tên trong miệng ngai lấy kẹo cao su, mặc quần đùi ngắn tay nam tử ôm một tên người mặc nữ tử sườn xám, thành thơi thành hơi. Bốn phía bách tính nhìn thấy hai người vội vàng tránh ra con đường, túi đầu không dám nhìn thẳng. Hai người bên cạnh, một tên hơi có vẻ phúc hậu, cười hì hì nam nhân trung niên cười làm lành. Vị này công dân đại nhân, ta Lưu Mỗ Nhân tại cái này Lạc Dương thành sinh sống hơn nửa đời người, trong thành này mỗi một chỗ địa phương ta đều biết. Ngài yên tâm, có ta Lưu Mỗ Nhân làm dẫn đường, không sai được. Cái này mặt mũi tràn đầy định nọt nam nhân trung niên, không phải người khác, chính là lúc trước Tần Cẩu Nhi sơ bộ đại đường thế gia lúc gặp phải Lưu Phú Thương, Lưu Tài. Mà cái kia nhai lấy kẹo cao su nam tử, chính là ban đầu ở Đại Mạc thành trí cầm tu sĩ ngoại lai công dân, áo không, vinh dự công dân Vương Tiểu Thiên. Bây giờ vị này vinh dự công dân cũng là một tên đường đường chính chính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vương Tiểu Thiên nghe Lưu Tài lời nói, đột nhiên dừng bước lại, hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi cùng Tần đại nhân có chút giao tình, thật hay giả? Lưu Tài lập tức cười làm lành, trong lời nói mang theo vẻ tiêu ngạo, không dám không dám, bèo nước gặp nhau, lúc đó không biết Tần đại nhân thân phận, hiện tại cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám. Vương Tiểu Thiên nhãn thần ý vị thâm trường, ngươi vận khí này cũng là không có người nào, bản thiếu gia đã lớn như vậy, gặp qua quan lớn nhất cũng bất quá Tây Cực tổng đốc. Lập tức liền 10 năm một lần công dân khảo hạch, có lòng tin không có. Lưu Tài, chuyện này vẫn là phải nhìn bệ hạ có thể hay không tán thành thảo dân, ta mấy năm qua này ngày ngày là bệ hạ đốt hương, liền vì sẽ có một ngày đạt được bệ hạ tán thành. Công dân đại nhân, ngài nói bệ hạ đến cùng là dạng gì tồn tại? Có phải thật vậy hay không như là theo như đồn đại cái kia Tử Vi Đế Tinh chuyển thế? Bệ hạ há lại ngươi có thể nghị luận? Vương Tiểu Tiên biểu lộ nghiêm một chút, chừng Lưu Tài một chút. Lại nói, ta đã lớn như vậy lại không thấy qua bệ hạ, ta làm sao biết? Vương Tiểu Tiên trong giọng nói có một tia hướng tới, bệ hạ anh minh thần võ, chính là vạn cổ không thấy chi thánh quân, ta nếu có thể thấy tận mắt một mặt, chết cũng đáng. Chính là nữ tử trong ngực cũng mở miệng phụ họa, bệ hạ khẳng định là đại soái ca, nghe nói bệ hạ đến bây giờ cũng không có lập hậu nạp phi, bệ hạ thế nhưng là chúng ta Đại Vũ ước vạn nữ tính tình nhân trong mộng đâu, về sau cũng không biết hội tiện nghi nữ nhân nào. Nữ tử này không che giấu chút nào trong mắt hoa si cùng nhau, trong lời nói có một tia ghen ghét. Đúng rồi Tiểu Thiên ca ca, ngươi tu luyện là một bộ nào công pháp a, ta đến bây giờ còn không tìm được thích hợp ta. Nói, nữ tử tại trên cổ tay hắn đồng hồ vạch một cái kéo, trước mặt bắn ra một màn ánh sáng. Mở ra triều đình học phi cả website, một mảng lớn công pháp đập vào mi mắt. Chủ ta tu chính là cái này Huyền Lôi Quyết, phụ tu đoán thể bí thuật ngươi Tiểu Thiên ca ca ta kiểm tra đo lường qua, thế nhưng là lôi linh căn đâu, lợi hại hay không? Linh chủng không có thuộc tính phân chia, nhưng một bộ phận công dân nguyên bản liền có linh căn, cái này Tiểu Thiên chính là một trong số đó. Linh chủng thêm lôi linh căn, quả thật là một tên không thể thấy nhiều thiên tài. A Tiểu Thiên nhìn thoáng qua học phỉ cả website, đột nhiên con mắt trừng lớn, trực tiếp lên tiếng kinh hô, vậy hạ muốn đem thế giới mới thăm dò quyền trao quyền cho cấp dưới dân gian. Khi nhìn đến cái này mới nhất tin tức đằng sau, Vương Tiểu Thiên ngay cả nữ tử trong lực đều không lo được, vội vàng mở ra chính mình cá nhân đầu cuối xem xét đứng lên. Văn minh cấp một thế giới, có thể báo danh thu hoạch được thăm dò quyền, xét duyệt trong vòng một ngày ra kết quả. Đại Vũ, Vũ Cung. Dẹ xì đèn đệ vịu đây là lần trước văn minh dạ đã thăm dò đến thế giới mới, chỉ là một cái văn minh cấp một. Loại này đối triều đình tác dụng không lớn thế giới, Tần Tuyệt tư lự liên tục, hay là đem thăm dò quyền trao quyền cho cấp dưới đến dân gian, cũng nên để các công dân rèn luyện. Vừa vặn xong đem thế giới này luyện hóa, nhìn xem Đại Vũ bản thổ sẽ có biến hóa gì. Chương 77, điên cuồng nhà khoa học chương 77, điên cuồng nhà khoa học sứ mạng của chúng ta là sáng tạo cùng thủ hộ nhân loại tương lai, chúng ta tận sức tại thông qua khoa học kỹ thuật đột phá sinh mệnh giới hạn. Công ty bảo kê. 2002 năm, Thái Bình Dương trên không. Một chi ngay tại chấp hành tuần tra nhiệm vụ quân Mỹ hàng không mẫu hạm biên đội bên trên, đương nhiệm Mỹ quốc hải quân thượng tướng Lao Tư Bố Lai Đức bỏ tới trên lan can, nhàn nhã thưởng thức trà chiều. Hắn cái kia màu xanh đậm con ngươi nhìn chằm chằm nhìn không thấy bờ mặt biển, giống như là đang suy tư điều gì. Kỳ dị hiện ra ánh sáng màu lam môn. À, ta muốn quốc hội những nghị viên kia trong đầu khẳng định là nước vào thế mà còn có nhà khoa học nói đó là không ở giữa môn. Cái này lại không phải đang quay phim khoa học viễn tưởng. Lão tư chuyển cái thân, tựa ở trên lan can, một đoạn thời gian trước. Nói đúng ra là một năm trước đó, theo Mỹ quốc tình báo bộ bí mật tin tức, vùng biển này ngắn ngủi xuất hiện qua một đạo màu xanh thẳm kỳ quái môn hình đồ vật. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Chuyện này huyên náo xôn xao, nghe nói toàn thế giới thật nhiều vệ tinh đều quay chụp đến. Lão tư đối với chuyện này là bán tín bán nghi, hắn lại không thấy tận mắt. Lại nói, được phái đến địa phương quỷ quái này thời gian dài như vậy, mỗi ngày trừ biển chính là biển, hiện tại hắn ngửi được biển mùi tanh đều có chút khó chịu. Thật muốn niệm tình ta thân yêu rủ tiểu thư, không biết lần này đáng chết nhiệm vụ còn bao lâu mới có thể kết thúc. Lão tư từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đốt, vừa ngẩng đầu, một tên da đen binh sĩ liền chạy chậm tới. Báo cáo trưởng quan. Lão tư ngẩng đầu, hít sâu một cái khói, Phất Lan nước hạ sĩ, sự tình gì để cho ngươi như thế nôn nôn nóng nóng? Là hàng gia hạm đội lại không thành thật, hay là Phương Đông hạm đội lại xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, ngươi cũng đừng cho ta nói những nhà khoa học kia nghiên cứu ra cái gì tới. Thái Bình Dương chỗ này thuộc về công cộng hải vực, lúc đó cái kia hư hư thực thực cộng không gian sự tình nguyên náo rất lớn, trên cơ bản toàn cầu có thực lực quốc gia đều muốn đến thò một chân vào, tìm hiểu ngọn ngành. Dưới cục thế phức tạp, do mấy đại cường quốc dẫn đầu, ở chỗ này thường trú hạm đội, đồng thời các nước đều điều động nhà khoa học ở chỗ này tiến hành nghiên cứu khoa học làm việc. Thời gian một năm xuống tới, lục tục ngo ngoe có quốc lực yếu một điểm quốc gia đã rời khỏi, hiện tại còn lưu tại nơi này không có chỗ nào mà không phải là tại trên quốc tế có lực ảnh hưởng cực lớn tồn tại. Báo cáo trưởng quan, theo nghiên cứu khoa học bình đại bên kia chuyển đến tin tức, mục tiêu hải vực có dị thường. Vị này da đen binh sĩ đứng nghiêm, nhanh chóng báo cáo. Dị thường. Lao tư nụ cười trên mặt thu liễm, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn cầm trong tay tàn thuốc bóc cắt, nhanh chóng hướng phía phòng chỉ huy đi đến. Hải mô tiến sĩ, có cái gì phát hiện mới sao? Trong phòng chỉ huy, Lao tư nhìn màn ảnh bên trong lão đầu tóc bạc kia, nghiêm túc hỏi. Màn hình một bên khác, cái kia một đám các loại màu da các nhà khoa học lui tới, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều mang nghiêm trọng. Được gọi là hải mỗ tiến sĩ nhà khoa học, trong mắt mang theo một tia đối không biết sợ hãi, cùng vẻ hưng phấn. Lão tư tướng quân, vừa mới chúng ta bên này dụng cụ kiểm tra đo lường đến mục tiêu hải vực không khí chỉ tiêu, không gian hàng số đều phát sinh không chừng ba độ. Nhất là vừa mới, không khí hàm lượng bên trong nhiều một tia không biết năng lượng, ta nghi ngờ vị này hải mỗ tiến sĩ lời còn chưa nói hết, đột nhiên bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy toàn bộ mặt biển đều điên cuồng quần quật đứng lên, liền ngay cả lão tư chỗ hàng không mẫu hạm cũng kịch liệt lay động. Mà cùng hắn trò chuyện hải mỗ tiến sĩ bên kia giống như là nhận cái gì quá nhiều, tín hiệu đứt quãng. Ngay sau đó, ở đây trong lòng tất cả mọi người đều là cảm giác một cỗ ngột ngạt, loại kia thở không nổi cảm giác quanh quẩn mỗi người trong lòng. Lão tư vội vàng nắm chặt hộ thủ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh vô ngần trên mặt biển, chợt bộc phát ra chói mắt lang quang. Ngay sau đó, một đạo rộng mấy cây số, cao phảng phất muốn chọc thủng trời tế màu xanh thẳm môn hình đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Cảnh giới, cảnh giới, toàn thể cảnh giới. Đây không phải diễn tập. Vị tướng quân này tốc độ phản ứng cũng vô cùng nhanh, ngắn ngủi ngây người đằng sau kịp phản ứng chuyện thứ nhất liền để cho toàn bộ hạm đội cảnh giới. Bốn phía hải vực quốc gia khác hạm đội cũng giống như vậy, ngắn ngủi hỗn loạn đằng sau lập tức tiến vào cấp một tình trạng đề phòng. Vô số đen như mực họng pháo chỉ vào cái kia khổng lồ cổng không gian. Kịch liệt động tinh đến nhanh, đi cũng nhanh. Mặt biển rất nhanh lắng lại. Lão tư nhìn qua cổng không gian kia, không khỏi nuốt một chút nước bọt. A, thượng đế a, đây rốt cuộc là cái gì? Mặt biển bình tĩnh, cổng không gian kia cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên mặt biển. Vô số ánh mắt nhìn lại, trong những ánh mắt này có chấn kinh, có sợ hãi, cũng có hiếu kỳ. Mặt biển trên bình đài, hải mỗ tiến sĩ không để ý hộ vệ binh sĩ quyết can, chạy đến ở ngoài phòng thí nghiệm. Cùng hắn một khối, là sau lưng một mảng lớn đến từ các quốc gia nhà khoa học. Bọn hắn cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn xem gần đây tại gang tấc cổng không gian. Bốn phía xanh thẳm, ở giữa đen kịt. Phản phất như vực sâu không ngừng hấp dẫn lấy những nhà khoa học này tâm thần. Không khí phản phất ngưng kết, có thể cái này bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Đạp đạp đạp. Một trận bình ổn tiếng bước chân từ môn phía bên kia vang lên. Tại bốn phía hạm đội vô số người, cùng bầu trời cao vệ tinh giám thị phía dưới, một cái chân dẫn đầu phóng ra. Người bất luận là mặt biển bình đài nhà khoa học hay là hàng không mẫu hạm ở trong binh sĩ, nhìn thấy cái chân kia thời điểm trong đầu đều là toát ra ý nghĩ này. Theo một cái chân phóng ra, cổng không gian đầu kia một bóng người hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bóng người này mặc giao lĩnh váy dài trường bào, ống tay áo cùng và tháo khảm vào thể lòng kim loại phù văn, có thể theo linh lực lưu động biến hình. Thiếp thân than sợi hộ giáp, mặt ngoài khắc kháng bạo trận pháp, chỗ khớp nối có khảm linh thạch khu động vi hình máy phát lực trường. Chủ thể lấy màu đen tuyền làm chủ, trộn lẫn lấy ám huyết đường vân cùng điện tử lam quang. Ngực là một cái cựu nhãn khô lâu. Khô lâu trong miệng cắn tương tự DNA xoắn ốc liên đồ vật, phía dưới quấn quanh lấy đứt gãy chuỗi nhân quả. Khô lâu hốc mắt ở trong tản ra màu đỏ sẫm bừng sáng, DNA liên xoay chậm chậm. Kỳ quái là, lồng ngực kia thượng cửu mắt khô lâu, có thể chỉ có bốn con mắt lóe lên, mặt khác một bên đen kịt. Nột ngạt, thở không ra hơi nột ngạt. Tóc dài kia tùy ý choàng tại sau lưng, tuổi trẻ tràn đầy tà tính gương mặt xuất hiện tại mỗi người trong mắt. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn xuống dưới đáy hết thảy. Run rẩy, phát ra từ nội tâm run rẩy, chỉ là nhìn thẳng người này, dù là kinh nghiệm xa trường bay lão binh cũng sẽ tự tâm đầu dâng lên vặn bèo sợ hãi. Đắc. Trên bình đài, một tên binh lính chịu không được áp lực cực lớn kia, cũng không biết là cước cỏ hay là cố ý, súng trong tay một viên đạn hướng phía không trung người kia bỏ tới. Một tiếng này tiếng súng, đem tất cả mọi người kéo về hiện thực. Trong đó Lao Tư trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không. Nhưng vì lúc đã muộn, đạn lấy 300 mét mỗi giây tốc độ, đã đi tới cái kia thân người trước. Bất quá một giây sau, cũng không thấy nam tử kia có động tác gì, cao tốc phi hành đạn trên không trung càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đợi bay đến trước mắt hắn thời điểm, đã hoàn toàn mất đi động năng, giống như là bị giận dắt, rớt xuống trong tay người kia. Tuất Nguyên Thủy vũ khí hắn cười khẽ lắc đầu. Đương nhiên, hắn thuộc hạ căn bản nghe không hiểu. Nhưng không sao, mặt khác kịp phản ứng binh sĩ liền tranh thủ tên kia cấp có binh sĩ không chế lại. Xuyên thấu qua vệ tinh nhìn xem đây hết thể người lãnh đạo các nước đều là nuốt một ngụm nước bọn, thân thể bắt đầu run rẩy. Còn không đợi bọn hắn viễn chỉnh cho tiền tuyến hạm đội hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Hải Mỗ tiến sĩ thân thể hơi run tiến lên một bước. Ngài tốt, xin hỏi. Xin hỏi ngài là người ngoài hành tinh sao? Ma xui quỷ khiến, vị này tiến sĩ hỏi một câu nói như vậy. Có thể hỏi xong hắn liền hối hận vấn đề này có vẻ như quá ngu. Đối diện người kia nghe vậy, dừng không phải mấy giây. Tiếp lấy lấy tiếng Anh trả lời, người ngoài hành tinh. Các ngươi có thể cho rằng như vậy. Hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng, tiếp lấy lộ ra nụ cười sáng lạ, vị nhân đại vũ đế quốc khoa học viện, trung cấp nhân viên nghiên cứu, từ văn hoa. Nụ cười của hắn rất rực rỡ, cùng trên thân cái kia rất có cảm giác gáp bách chế ngự hình thành mãnh liệt tương phản. Trong lòng của hắn tăng thêm một câu, đương nhiên, là đế quốc khoa học viện hạ trúc cao nguy thực nghiệm thất. Chương 78, đột nhiên tới ngoài ý muốn chương 78, đột nhiên tới ngoài ý muốn đại vũ đế quốc, viện khoa học, trung cấp nghiên cứu viên. Hải Mỗ bác sĩ rất nhanh rút ra ba cái từ mấu chốt, có thể đằng sau hắn lại lập tức kịp phản ứng. Không tự chủ được kinh ngạc nói, ngài, ngài biết nói tiếng Anh. Đơn giản biểu âm ngôn ngữ thôi. Từ Văn Hoa từ không trung từng bước một đi đến Hải Mỗ bác sĩ bên người, cười nhạt nói. Nhìn thấy Từ Văn Hoa dễ nói chuyện như vậy, Hải Mỗ bác sĩ lập tức kích động. Hắn hoàn toàn quên giờ phút này bầu không khí đến cỡ nào vi diệu, liền đội vàng tiến lên, giá tỏi giống như hỏi, từ tiên sinh, hoan nên đi vào địa cầu. Ngài quốc gia là dạng gì tồn tại? Người của ngài hình là ngài văn minh trời sinh thái hay là ngụy? Biến thành bộ dạng này. Ngài tại sao phải bay? Ngài văn minh có phải hay không đã nắm giữ phản trọng lực kỹ thuật? Ngài quần áo trên người là làm bằng vật liệu gì? Tại sao phải có bức xạ? Ngài Hải Mỗ bác sĩ có quá nói nhiều muốn hỏi trong lòng của hắn hoàn toàn bị hiếu kỳ hai chữ chiếm cứ. Hậu phương, thông qua vệ tinh quan sát đây hết thảy người lãnh đạo các nước rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn chấn kinh, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn vội vàng hướng tiền tuyến hạm đội ra lệnh, mau chóng giải trừ cái này hư hư thực thực người ngoài hành tinh tồn tại, đừng cho nó bị A Mỹ thủy tạp nhanh chân đến trước. Người ngoài hành tinh a, văn minh ở tinh cầu khác a, biết bay a. Chỉ là điều này, đối phương khoa học kỹ thuật không biết dẫn trước địa cầu bao nhiêu năm, bọn hắn sao có thể không nhanh chút hành động? Ông ngong ngong. Ngay tại Hải Mỗ bác sĩ cái này đến cái khác vấn đề không ngừng hỏi thăm thời điểm, bốn phía hạm đội bên trên từng cái máy bay trực thăng tranh trước sợ sau hướng về mặt biển bình đài bay tới. Trước hết nhất đến là một tên người da vàng. Hắn dùng lưu loát tiếng Hán không tiêu ngạo không tự tin nói, tôn kính từ tiên sinh, ta là Hoa Quốc hạm đội thứ nhất quan chỉ huy, Từ Giang. Chào mừng ngài đi vào địa cầu, ta đại biểu Hoa Quốc 1.3 tỷ người cùng toàn thể nhân loại thành viên hướng ngài biểu đạt chân thật nhất kính ý. Từ tiên sinh theo Từ Giang dẫn đầu đến hiện trường từng cái quốc gia đại biểu theo sát phía sau. Tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp. Các loại ngôn ngữ hoan nghênh vẫn an âm thanh bên tai không dứt. Từ Văn Hoa trên mặt thủy chung là cái kia mỉm cười thản nhiên, nội tâm một mảnh điên cuồng hờ hững, thật sự là một đám ngu xuẩn lại ngây thơ thí nghiệm tài liệu đâu. Xem ra ta hồn phiên ở chỗ này sẽ triệt để thí nghiệm thành công đâu. Chẳng qua là vì cái gì không thấy bệ hạ nói tới zombie. Từ Văn Hoa thả ra thần thức, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Cuối cùng tại A Mỹ thủy tạp một chỗ trong thành thị nhỏ tìm được mục tiêu lần này. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên. Đưa tay, bốn phía các loại thanh âm im bặt mà dừng. Hắn mặt mỉm cười nhìn về phía Hải Mỗ bác sĩ, móc ra một viên hình tròn không biết tên trang bị. Lực hút máy phát xạ, có thể tại trong phạm vi nhỏ cải biến lực hút hàng số. Chứ này gặp mặt, đưa cho ngươi tiểu lễ vật, Hải Mỗ bác sĩ. Không đề nghị ta đi quốc gia các ngươi làm một chút khách đi. Hải Mỗ bác sĩ bản năng tiếp nhận kia hình tròn trang bị, bạch cung. Mắt thấy đây hết thảy A Mỹ thủy tạp tổng thống trong nháy mắt con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là không còn che giấu kích động. Nhanh, mau trả lời ứng. Hắn vội vàng hướng tiền tuyến lao tư ra lệnh. Cái này quá quý giá. Hải Mỗ bác sĩ hai tay run rẩy, vừa định còn cho Từ Văn Hoa. Từ Văn Hoa đưa tay đánh gãy, nho nhỏ lễ vật, vị nhân còn muốn tại các ngươi địa giới nhiều quấy rầy một đoạn thời gian đâu. Hắn tại nhiều quấy rầy ba chữ bên trên có chút tăng thêm ngữ khí. Không có người phát hiện hắn một khắc này trong mắt không hiểu thần sắc. Hảo hảo đi Hải Mỗ bác sĩ đương nhiên không muốn trả lại, cải biến lực hút hàng số, đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Khi phản ứng một câu tiếp theo nói Hải Mỗ bác sĩ vừa vui mừng nói không để ý, không để ý. Từ tiên sinh muốn tại quốc gia chúng ta ngốc bao lâu đều được. Chúng ta A Mỹ thủy tạp là một cái mông không có khả năng lật ra, Hải Mỗ bác sĩ lại là một đoạn loa khen. Quốc gia khác người đại biểu nghe thấy Từ Văn Hoa lời nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá người ta đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Từ tiên sinh, chúng ta Hoa Quốc từ đầu đến cuối chào mừng ngài đến. Có nhiều cái dày, còn xin thật có lỗi. Hoa Quốc người đại biểu nói một câu, tiếp lấy không chút do dự quay đầu rời đi. Một cái không biết văn minh cá thể, toàn thân trên dưới đều là bí mật. Rất mê người, nhưng hắn nơi này đã hết sức. Còn lại sự tình tự nhiên sẽ có người bề trên đi cái cỏ. Lại nói, hắn nhìn Từ Văn Hoa, luôn có loại dự cảm xấu. Cái này không biết văn minh khách đến thăm, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngay tại toàn cầu thượng tầng là không gian môn, là Từ Văn Hoa cái này không biết văn minh khách đến thăm hành động thời điểm. A Mỹ thủy tạp, Hoán Hùng thị, dưới đáy tổ ong. Một nửa lồng trong suốt đem một mảnh nhỏ khu vực bao trùm. Bên trong, một nhóm 10 người thăm thẳm tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Đây là cái nào? Ngươi là ai? 10 người, có già có trẻ, người da vàng, người da trắng, người da đen đều có gót. Bên tường, một người mặc trang phục bình thường, hút thuốc nam tử nhìn xem bỏ dậy đám người, mặt không biểu tình. Hít sâu một cái, đem tàn thuốc bóc tắt. Trong con mắt của hắn tràn đầy đạm mạc, ngẩng đầu nhìn về phía cái này nửa vòng tròn vòng bảo hộ bên ngoài. Cũng có mấy người, trong đó một tên màu đỏ sần sám nữ tử tóc vàng là dễ thấy nhất, tại nữ tử kia hai bên, còn có mấy tên cầm thường công ty bảo kê nhân viên vũ trang. Chỉ là kỳ quái là, những người này phản phất bị dừng lại, duy trì các loại tư thế không lúc đích. Túi đầu, nhìn một chút trong tay đồng hồ. Nhiệm vụ chính tuyến, tại Hoán Hùng thị sinh tồn 7 ngày. Nam tử mặt không biểu tình, nhiệm vụ rất ngắn gọn, có thể cái này không có nghĩa là nhiệm vụ hội đơn giản. Tồn tại kia sẽ không tuyên bố đơn giản như vậy nhiệm vụ, dù là đây là một cái đê nguy hiểm độ luân hồi thế giới. Xem hết nhiệm vụ, nam tử mới đưa ánh mắt nhìn về phía những người mới này. Cẩn thận hồi ức, hắn đem hết thảy đều nam nhân nói đều không có nói xong, đồng hồ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Phía trên một đoàn loạn mã, gặp phải không biết tồn tại xâm lấn, ngay tại bản thân phòng hộ. Tao ngộ luân hồi thế giới nguy hiểm đẳng cấp một lần nữa phán định, một cấp, sai lầm, hai cấp, sai lầm. Luân hồi thế giới dị thường, luân hồi thế giới dị thường. Đem một lần nữa tăng thêm cao giai luân hồi giả. Gặp phải không biết trở ngại, đưa lên thất bại, đưa lên thất bại, đưa lên. Thành công. Luân hồi thế giới đã khóa chặt. Cùng chương trình xử lý chính mất đi liên hệ nhiệm vụ thay đổi, tiêu diệt không biết vượt ngoại tà ma. Nhiệm vụ độ khó, Level 5 nhiệm vụ hoàn thành có thể một lần nữa trở về. Sai lầm. Trên cổ tay đồng hồ điên cuồng lấp lóe, cho đến cuối cùng hiện ra một mảnh huyết sắc. Mục tiêu dĩ tỏa định nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt vượt ngoại tà ma từ văn hoa, nhiệm vụ độ khó Level 5, hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về. Một bên khác, Đại Vũ đang tu luyện tần tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được trong đầu ngọc tỷ điên cuồng dị động. Loại kia động tĩnh trước đó chưa từng có, để lộ ra một loại không còn che giấu, đối vật gì đó thật sâu khát vọng. Một lát sau, ngọc tỷ bình thường trở lại. Có thể kinh đô bên ngoài, cái kia che trời cổng không gian đột nhiên biến mất không thấy. Nguyên bản ngoài cửa chờ đợi tiến vào bên trong một đám công dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao mở mắt. Mảnh vỡ, cướp đoạt trong đầu ngọc tỷ bình tĩnh một lát, cho ra ngắn ngủi bốn chữ. Chương 79, đánh cờ chương 79, đánh cờ mảnh vỡ, cướp đoạt. Đây là ý gì? Cái gì mảnh vỡ? Tần Tuyệt hận nhất loại này mê ngữ nhân, có lời gì nói rõ ràng không tốt sao? Tốt ta, ngọc tỷ có vẻ như không biết nói chuyện, nhưng ngươi cho thêm điểm tin tức cũng được a. Trên hoàng cung không, Tần Tuyệt nhìn xem cái kia đột nhiên biến mất cổng không gian, sắc mặt tâm trầm. Chú kinh bành cao đẳng nhân cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Bệ hạ, cái này bành cao như mày, nhìn về phía Tần Tuyệt. Bây giờ tại không hai hảo thế giới người đều có ai? Tần Tuyệt không có trả lời, trầm giọng hỏi. Lý Văn nói tiếp, viện khoa học bên trong có một cái gọi là Từ Văn Hoa trung cấp nghiên cứu viên mới vừa đi vào. Tần Cẩu Nhi cũng lên tiếng nói, còn có trước đó chú lưu mấy tên cẩm y hiệp vệ. Tần Tuyệt trầm mặc, cái kia gọi Từ Văn Hoa hắn ngược lại là có chút ấn tượng, là cao nguy thực nghiệm thất một tên nghiên cứu viên, cái kia máy móc nhất thể, vạn hồn phiên chính là hắn làm ra, chủ công chính là linh hồn cùng phương diện cơ giới. Đế quốc khoa học viện nhân viên nghiên cứu đẳng cấp chia làm trợ thủ, sơ cấp nhân viên nghiên cứu, trung cấp nhân viên nghiên cứu, cao cấp nhân viên nghiên cứu. Trước mắt trung cấp nhân viên nghiên cứu phổ biến tu vi tại kim đan kỳ tả hữu. Trầm tư một lát, Tần Tuyệt thử thông qua linh chủng liên hệ Từ Văn Hoa. Một bên khác, rẽ xì đèn đệ biểu thế giới. Vừa leo lên tiến về A Mỹ thủy tạm máy bay, Từ Văn Hoa bỗng nhiên cảm giác sau lưng cổng không gian phát sinh không hiểu biến hóa. Hắn có chút quay đầu, sau lưng cổng không gian lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Ân. Từ Văn Hoa con mắt nhắm lại, còn chưa kịp làm cái gì, trong đầu bỗng nhiên vang lên Tần Tuyệt thanh âm. Hắn cũng không có thấy tận mắt bệ hạ, nhưng có thể trực tiếp lấy loại thủ đoạn này liên hệ đến hắn, trừ Đường Kim bệ hạ, không có người nào nữa. Từ Văn Hoa nụ cười trên mặt rút đi, phủ lên nghiêm túc bên trong mang theo cung kính, lặng lặng lắng nghe Tần Tuyệt lời nói. Cổng không gian phát sinh dị thường, ngươi tạm thời không thể trở về bản thổ. Không hai thế giới còn có mấy tên cẩm y liề vệ, chấm sẽ để cho bọn hắn cùng ngươi mau chóng tụ hợp. Tần Tuyệt nói, lúc này trong đầu Ngọc Tỷ lại cho hắn một đoạn tin tức. Giết chết tin tức vật dẫn, cướp đoạt tự thuật logic trước mắt tin tức vật dẫn số lượng 30 tin tức vật dẫn. Tự sự logic. Tin tức này vật dẫn Tần Tuyệt có thể nghĩ đến, có thể sử dụng giết chết hai chữ. Vật dẫn này tối thiểu là cái sinh mệnh. Phía sau tự thuật logic là cái gì? Không hai thế giới tồn tại không biết uy hiếp, trước mắt chấm trừ cùng ngươi liên hệ, không cho được ngươi mặt khác trợ giúp. Chấm cho phép ngươi tiêu diệt không hai thế giới hết thể dị thường, bao quát toàn bộ thế giới. Tần Tuyệt nói đi, không nói nữa. Hắn đối với mình dưới trướng người nghiên cứu viên này vẫn rất có lòng tin, trừ phi địch nhân đối diện cường đại không thể địch lại. Đến bây giờ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã nghĩ đến một chút đồ vật. Hẳn là đồ vật nào đó tại cùng Ngọc Tỷ đánh cờ. Mà đánh cờ song phương, hoặc là nói song phương quân cờ, một phe là Từ Văn Hoa, một phe là 30 tên không biết sinh mệnh. Hắn không biết thua sẽ như thế nào, Ngọc Tỷ phương diện kia hắn hiện tại còn không thể lý giải, nhưng thua đoán chừng tình huống sẽ rất không thể lạc quan. Cho nên hắn cho Từ Văn Hoa cho cực lớn quyền hành, khi tất yếu có thể hủy diệt toàn bộ không hai thế giới. Trong máy bay, Từ Văn Hoa nghe xong Tần Tuyệt lời nói trong lòng giận mình. Vậy hạ ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng hắn làm sao lại nghe không ra ở trong đó tính nghiêm trọng. Từ Văn Hoa trên mặt nhìn không ra biểu lộ, hắn sẽ biết sợ sao? Không không không, quá coi thường cái này điên cuồng nhà khoa học. Hắn không chỉ có không sợ, nội tâm còn sinh ra một tia điên cuồng hưng phấn. Cả một cái thế giới a, vậy hạ cho hắn lớn như vậy quyền hành, hắn sao có thể không vui? Bệ hạ yên tâm, vi thần ổn thỏa diệt trừ hết thảy uy hiếp. Nói đi, Từ Văn Hoa túi đầu quái dị nở nụ cười. Cái này nhưng làm người bên cạnh dọa sợ, nhất là bên cạnh Hải Mộ tiến sĩ, hắn còn muốn hỏi cổng không gian kia làm sao đống nhiên không thấy. Nhìn thấy Từ Văn Hoa cái bộ dáng này, nội tâm lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Từ tiên sinh lấy hết dũng khí, Hải Mộ tiến sĩ nói khẽ. Từ Văn Hoa nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt chẳng biết lúc nào lại thay đổi nụ cười hòa ái. Hải Mộ tiến sĩ, ngươi biết khoa học cuối cùng là cái gì không? Không giải thích được để Hải Mộ tiến sĩ sửng sốt một chút. Từ Văn Hoa đưa tay, phất tay cả khoang bên trong tất cả thiết bị giám sát trong nháy mắt mất linh. Bị nhân cũng rất tò mò, cho nên bị nhân hội dốc hết toàn lực đi truy tìm. Nói, bên người Hải Mộ tiến sĩ nhìn xem Từ Văn Hổ con mắt, đầu góc của hắn đột nhiên trống rỗng. Tiếp lấy hai mắt ngốc trệ, một lát sau lại khôi phục thần thái. Chỉ là lúc này, Hải Mộ tiến sĩ trong mắt nhiều một tia chất phác. Đi thôi, đi Bạch Cung. Từ Văn Hoa đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, không khỏi nỉ non, thật là mỹ diệu thế giới đâu. Hoán Hung trấn, dưới đáy tổ ong. Đây là thế nào, tay ta trên cổ tay lúc nào có thêm một cái đồng hồ? Người nhà chính là ai vậy? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Một tên nhìn 20 tuổi không đến, giữ lại hoàng bao tiểu lưu manh nhìn về phía cùng những người khác rõ ràng khác biệt nam tử, lưu manh khí chất vô lại hét. Hắn còn tiến lên trước, một bộ ngươi không nói cái minh bạch ta liền làm ngươi bộ dáng. Trương Long toàn thân không cầm được run rẩy, hắn nhìn thấy trên cổ tay tin tức biểu hiện, nội tâm sớm đã dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Lúc này đâu còn có tâm tư để ý tới tiểu lưu manh này. Tiểu lưu manh này nhìn Trương Long dáng vẻ, còn tưởng rằng nó bị chính mình dọa sợ, khí diễm càng là phết lối. Đưa tay liền muốn bắt lấy Trương Long cổ áo. Nhưng bỗng nhiên, phanh! Một tiếng súng vang, tiểu lưu manh đứng thành mới ngã xuống đất. Trương Long tĩnh mịch ánh mắt không có chút ba động nào, phối hợp đặt mông ngồi dưới đất. Tiếng súng trong nháy mắt đem những người khác dọa sợ. Những cái này sinh hoạt tại niên đại hòa bình bách tính nơi nào thấy qua thứ này? A a a. Giết người. Thương, hắn lại có thương, mau báo cảnh sát. Lập tức, mấy cái nữ nhân dọa đến lung tung hét dầm lên. Những người khác càng là không ngừng lui về sau. Chỉ có một tên nhìn 15-16 tuổi thiếu niên nhìn xem Trương Long thương trong tay, như có điều suy nghĩ. Giết chết tên tiểu lưu manh kia, có thể chờ đợi nửa ngày chủ thần trừng phạt cũng chưa tới đến. Trương Long nội tâm càng thêm tuyệt vọng. Chủ thần a chủ thần, ngươi tên hỗn đản đến cùng chọc tới thứ gì? Trước tiên nếu là giết chết đồng đội, muốn khấu trừ khác nhau luân hồi điểm số. Lần này ngay cả một chút phản ứng đều không có, có thể thấy được tình huống hỏng bét đến trình độ nào. Không muốn chết đều câm miệng cho lão tử. Bốn phía tiếng thét chói tai nhao nhao Trương Long tâm phiền, hắn đối với trần nhà lại bắn một phát súng. Kết cục này mặt mới an tĩnh lại. Nam nhân nữ nhân co lại thành một đoàn, hoảng sợ nhìn xem Trương Long. Chỉ có tên thiếu niên kia, nhắm mắt tinh tế trầm tư một phen, hướng về Trương Long đi tới. Ta vừa mới lật xem chủ thần cho tin tức, theo lý thuyết chủ thần sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ đi. Thiếu niên đi vào Trương Long trước người, hỏi. Trương Long nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này tân nhân bên trong còn có mầm mống tốt. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Chủ thần sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng lần này không giống mới. Level 5, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Lão tử trải qua nguy hiểm nhất thế giới cũng bất quá là level 3, đó là cái gì thế giới ngươi biết không? Tinh Hà chiến đội. Nơi đó có chủng tộc, có chiến hạm, mới level 3, thế giới kia đội ngũ của lão tử kém chút bằng diện. Level 5, đẳng cấp này độ nguy hiểm căn bản không phải chúng ta có thể ứng đối. Trương Long trong lời nói tràn đầy trắng trường. Trên mặt thiếu niên cũng có ngưng trọng, hắn nhìn một chút trên cổ tay hiện ra huyết sắc đồng hồ, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Ta vừa mới nhìn chủ thần một lần nữa đưa lên cao giai luân hồi giả, không biết cao giai luân hồi giả là thực lực gì. Ngươi biết đây là cái gì thế giới sao? Nếu là rời xa hạch tâm chiến đấu khu vực, còn có sống sót cơ hội. Thiếu niên không chút hoang mang phân tích nói. Trương Long nhãn bị nâng lên, trên mặt tuyệt vọng thoáng tán đi. Cao giai luân hồi giả cụ thể thực lực gì, ta cũng không hiểu biết, bất quá nghĩ đến hẳn là có thể ứng đối nguy cơ lần này. Về phần luân hồi này, thế giới Trương Long chỉ bên ngoài, rẻ si đèn đệ bộ thứ nhất, không biết ngươi xem qua không có. Chúng ta hiện tại thân ở là kịch bản hạch tâm nhất địa phương. Theo Trương Long ngón tay, đám người bốn phía hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, Ái Lệ Ti mấy người cũng khôi phục bình thường. Bọn hắn nhìn xem Trương Long một bọn người, trong nháy mắt cảnh giới. Tại chi này tân nhân tiểu đội ứng đối trước mặt nguy cơ thời điểm, A Mỹ Thủy tạp các nơi cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện một đám mặt khác luân hồi giả. Tại Hoán Hùng thị bên cạnh một tòa thành thị bên trong, trên đường cái, một nhóm 6 tên mặc kỳ dị trang phục luân hồi giả chật vật bỏ lên. Phi phi phi, chủ thần ngươi tởm mỡ đang làm cái gì? Lão tử kém một chút liền đem cái kia ma long chém giết. Một tên tóc xích hồng, trong tay cầm khoa trương đại kiếm nam tử đứng dậy, trong miệng một trận giận mắng. Hoàn toàn không để ý bốn phía người đi đường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ở bên cạnh hắn, một tên mặc kỵ sĩ khôi giáp, cầm trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm nam tử trung niên ngược lại là lộ ra trầm ổn. Hắn nhìn một chút trên tay đồng hồ, level 5. Đội trưởng, tình huống lần này giống như có chút không đúng a. Bên cạnh, một tên vũ em bộ dáng đội viên đôi mi thành tú hơi nhíu. Đi trước, chủ thân lần này quá mức đột nhiên, trước kia chưa từng có loại tình huống này, trước che giấu. Nơi nào đó cao lầu đỉnh, một tên gương mặt gầy gò, hốc mắt lõm nam tử cười quái dị. Không nghĩ tới chủ thần cũng có chật vật như vậy một ngày, thật sự là chơi vui lâu sau lưng của hắn. Một tên mang theo mặt phẳng kính mắt, thân mang tây trang nam tử chậm rãi tiến lên, nhìn xuống phía dưới thành thị. Chủ thần đưa lên 20 tên cao giai luân hồi giả, trong đó tứ giai sơ liền có 5 người, nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy, cẩn thận là hơn. Nguyên bản luân hồi giả chiến lược khoảng cách quá lớn, tứ giai sơ liên tiếp nổ tung quốc đô không có, tứ giai bên trong một chút nhảy đến quy tắc phương diện, tứ giai cao càng là tiếp xúc đa nguyên, nơi này vì đến tiếp sau kịch bản phát triển, không áp dụng nguyên bản bộ kia, hết thể lấy quyển sách thiết lập làm chủ,